Hỏa Tiên nghe được từ ngữ này, trong điện đệ tử đều nuốt nước miếng một cái, dường như biết cái này hình phạt do người. Lần này Diệp Thiên có thụ. Ngươi nói hắn có thể chịu vài roi. Nương theo lấy bốn phía liên tiếp tiếng nghị luận, hai bên lúc này liền có giới luật đường đệ tử đi lên trước, đem Diệp Thiên dùng xích sắt khóa tại trên kệ, áo của hắn cũng tại chỗ bị lột xuống tới. Rất nhanh, một đầu đốt hỏa diễm roi ra bị trình đi lên. Diệp sư đệ, đau lời nói, có thể kêu đi ra. Doan Chí Bình nhận lấy Hỏa Tiên, trong mắt tràn đầy hí ngược nghiền ngẫm. Không cần nói nhảm, tới đi. Lời này vừa nói ra, Doan Chí Bình cười lạnh một tiếng, trong tay Hỏa Tiên lúc này vung lên, hung hăng lắc tại Diệp Thiên trên thân. 3. Hỏa Tiên lắc tại Diệp Thiên trên người thanh âm phá lệ rõ ràng. Đau rát đau nhức toàn tâm thấu xương, Diệp Thiên tựa hồ xem thường cái này quất roi chi hình. Doan Chí Bình trong tay Hỏa Tiên hiển nhiên không đơn giản, một roi đem hắn thân thể bỏ rơi ra chóc thịt bong, một đạo vết máu phá lệ bắt mắt. Bất quá dù là như thế, Diệp Thiên vẫn là cắn chặt răng chưa từng lên tiếng. Rất tốt, đủ kiên cường. Gặp Diệp Thiên không kêu đau đớn, Doan Chí Bình cười lạnh một tiếng, bắt đầu nảy sinh ác độc, Hỏa Tiên liên tiếp không ngừng lắc tại Diệp Thiên trên thân. 3. 3. 3. Theo thanh âm không ngừng vang lên, Diệp Thiên trên người vết máu cũng càng ngày càng nhiều. Đáng đời, đây chính là cùng ta Địa Dương Phong đối nghịch hạ tràng. Trong đám người, Thứ Minh lộ ra âm tàn nụ cười. Tùy ý tổn thương môn phái đệ tử, lẽ ra bị phạt. Đây đều là hắn tự tìm, chẳng trách người khác. Doan Chí Bình dường như thụ Địa Dương Phong chỗ tốt, chưa từng chút nào lưu thủ, Hỏa Tiên trong tay hắn, giống như gián trườn, roi roi để Diệp Thiên máu tươi bắn tung tóe. Rất nhanh, Diệp Thiên trên thân hiện đầy huyết khe, tràn ra tiên huyết theo thân thể chạy xuôi xuống tới, rất là nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là, từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng kêu đau đớn qua một tiếng. Ta xem ngươi có thể chịu tới khi nào. Gặp Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều chưa từng kêu đau đớn, cho Doan Chí Bình một loại cảm giác bị thất bại, để hắn càng thêm điên cuồng huy động Hỏa Tiên, muốn nghe được Diệp Thiên kêu đau đớn mới bằng lòng dừng tay. 3. 3. 3. Doan Chí Bình là càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng kinh hãi. Thân là giới luật đường thủ đô, Hỏa Tiên cực hình kinh khủng hắn lại biết rõ rành rành. Chớ nói ngưng khí cảnh, tự liền nhân nguyên cảnh cũng rất khó vượt qua 100 roi, mà trước mắt hắn Diệp Thiên, vậy mà không đau không gọi khiêng 100 roi, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Cái này đây là thứ mấy cây roi? Bốn phía có người nhỏ giọng hỏi một câu, nơi này cũng hưu tâm thiện đệ tử, nhìn thấy Diệp Thiên như thế bị quất, cũng không khỏi đến toát ra thần sắc không đành lòng. Thứ 108 cây roi. Khiêng 108 roi cũng chưa chết, thân thể của hắn không phải thịt làm sao? Một tiếng hét thảm đều không có phát ra. 3. Đợi cho cuối cùng vang dội một roi rơi xuống, cái này Hỏa Tiên xử phạt cũng coi là có một kết thúc. Vung ra đi. Dù là Doan Chí Bình, khí tức trở nên không cân xứng, đánh chính là khí tức thở gấp gáp, mồ hôi nóng tuôn. Bị khóa lấy Diệp Thiên lúc này bị giải khai xiềng xích. Lập tức, thân thể của hắn một trận lảo đảo, lung la lung lay mấy lần về sau, chung quy là không có ngã xuống đất. Ta có thể đi rồi sao? Diệp Thiên giơ lên khuôn mặt, cười lạnh nhìn xem Doan Chí Bình. Tùy ý. Doan Chí Bình hít sâu một hơi, nhưng vẫn là khoát tay áo. Diệp Thiên nhìn chung quanh thoáng cái bốn phía, hờ hững trong ánh mắt, hiển nhiên có một đạo hàn mang hiện lên, lảo đảo xoay người, hắn hướng về đi ra ngoài điện, sau lưng chính là liên tiếp huyết sắc dấu chân. Vừa ra đại điện, Trương Phong Niên liền cuống quýt chào đón. Hải tử. Trương Phong Niên lão thủ run rẩy, muốn nâng Diệp Thiên, lại không biết nên theo cái gì địa phương ra tay, bởi vì Diệp Thiên toàn thân trên dưới đều là vết máu. Hắn sợ bất kỳ một cái nào cử động tiểu làm đau Diệp Thiên. Lao ra ra, ta ra dày thịt béo, không chết được. Diệp Thiên lộ ra đột nhiên nụ cười, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn hai mắt bắt đầu trở nên mê ly, lắc lư mấy lần, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Trương Phong Niên tiến lên, kéo lại hắn, đem hắn vác tại chính mình còn xuống lưng bên trên. Hai tử, chúng ta về nhà. Lao ra ra, ngài nói đúng, hết thể cần nhẫn lại, nhưng nhỏ yếu người tiểu đáng đời bị khi phụ. Vậy ta tình nguyện đi một đầu càng thêm gian tân đường, bọn hắn ra chỉ tại trên người chúng ta đau đớn, ngày khác, Diệp Thiên tất để bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thiên ngất đi qua. Mông lung bên trong, Diệp Thiên cảm giác được Trương Phong Niên lắc lư lưng, cảm giác được Trương Phong Niên phí hết rất lớn sức lực mới đem hắn mang về đến tiểu linh viên, càng là rõ ràng cảm giác được Trương Phong Niên đang vì hắn lau vết thương. Hắn tỉnh lại lần nữa, đã là ban đêm. Toàn thân đau rát đau nhức vẫn không có tiêu tán. Kia Hỏa Tiên rất là quỷ dị, dù hắn dùng chân khí ôn dưỡng, nhưng như cũ khó cản kia liệt diễm thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Đều cho lão tử chờ lấy. Diệp Thiên lạnh lùng một tiếng. Nhẫn người kịch liệt đau nhức, Diệp Thiên chật vật khoanh chân ngồi ở trên giường. Rất nhanh, trong cơ thể hắn truyền xương cốt va chạm phát ra rắc tiếng vang, man hoang luyện thể pháp môn lần nữa vận chuyển. Lập tức, trên mặt hắn nổi lên vẻ thống khổ. Bất quá theo thời gian trôi qua cùng luyện thể lần số gia tăng, hắn đã dần dần thích ứng loại này đau đớn, nhưng dù là như thế, hỏa tiên gia thân đau đớn, cùng luyện thể đau đớn vẫn là không cách nào so sánh được. Ba canh giờ, Diệp Thiên chật vật vận chuyển một chu thiên. Chỉ là để hắn kinh ngạc là, cái này man hoang luyện thể lại còn có gia tốc khôi phục vết thương thần hiệu, mục nát huyết nhục bị vứt bỏ, mà thông qua luyện thể, lại có mới huyết nhục sinh sôi ra. Niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, không hề nghĩ tới man hoang luyện thể còn có bực này hảo diệu. Nguyên lai, bị đánh cũng là một loại khác loại tu hành. Lập tức, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên luyện thể, một bên toàn thân mao khổng mở rộng, thôn tính như hút lấy thiên địa linh khí, thiên địa ở giữa một tia linh khí, khi thì cũng sẽ theo miệng vết thương của hắn tiến vào thân thể của hắn. Như thế, hắn có vận chuyển một chu thiên man hoang luyện thể. Hiệu quả trở nên càng thêm rõ ràng, vết thương trên người đã khép lại rất nhiều. Rất tốt. Diệp Thiên khỏe miệng thấm ra ý cười, không có chút nào ngừng, tiếp tục rèn luyện thân thể. Lúc đến đêm khuya, hắn mới thu luyện thể pháp môn. Giờ phút này, hắn toàn thân làn da trở nên chân nhắn co sáng bóng, thậm chí đang tìm không đến nửa điểm vết thương, bực này sức khôi phục, nếu để cho người biết, tất nhiên sẽ chấn kinh răng hàm. Man hoang luyện thể, quả nhiên bá đạo. Cười lớn một tiếng, Diệp Thiên nhảy xuống giường trúc, lách mình chạy ra gian phòng. Đi vào trong vườn, hắn một kích trọng quyền đánh ra, sau đó trở lại một cái bên cạnh chân. Luyện thể về sau, lại phục dụng ngọc linh dịch, hắn toàn thân tinh linh dồi dào, thú tâm nộ chi chém giết tuyệt kỹ rất gần thi triển, lơi lỏng chính mình cứng ngắc gân cốt. Giống. Giống. Không hiểu, hắn ra chiêu, có biến hóa kỳ dị, chuẩn xác hơn tới nói là mỗi lần ra chiêu, đều nương theo lấy thú tiếng giống, có hổ gào thét, có ưng tê minh, có lang gào thét, có vượn hổ khiếu. Diệp Thiên hoàn toàn đắm chìm lĩnh ngộ thú tâm nộ áo nghĩa ý cảnh bên trong, từng cái áo nghĩa dần dần bị hắn dung hội quán thông, chiêu thức cũng từ thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thăng hoa một loại trạng thái kỳ dị. Rất tốt. Cảm giác chiêu thức trở nên kỳ dị huyền diệu, Diệp Thiên nhịn không được cười lớn một tiếng, tự liền trong tiếng cười cũng mang theo như có như không tiếng thú gào. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ. Mà Diệp Thiên còn tại rất gần thi triển quyền cước của mình, có lẽ là quá mê mẩn. Diệp Thiên nghiễm nhiên chưa từng phát giác mới từ trong cửa phòng đi ra Trương Phong Niên. Niên Niên khinh nhân nhìn thấy Diệp Thiên, Trương Phong Niên tại chỗ giật mình. Chương 26, gõ ám côn. Lao ra ra, ngươi đã tỉnh. Thu quyền cước, Diệp Thiên quay người, mới nhìn đến Trương Phong Niên trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Ngươi Trương Phong Niên há to miệng, không có thể nói ra nói tới. Hắn từng là Hàng Nhạc Tông trưởng lão, quá biết kia hỏa tiên lợi hại, liền xem như có linh dược trị liệu, tối thiểu cũng cần nửa tháng lâu. Hôm qua, hắn cóng trở về thế nhưng là một cái vết thương đầy người, toàn thân huyết sôi Diệp Thiên, lúc này mới một đêm đi qua, Diệp Thiên toàn thân vết thương không chỉ có biến mất, còn sinh long hoạt hổ cũng không có chuyện người tựa như. Giờ phút này, cho dù ai nhìn, đều sẽ khiếp sợ. Gặp Trương Phong Niên khiếp sợ như vậy, Diệp Thiên lại là mỉm cười, lao ra ra, ngươi lại cứu ta một lần. Thương thế của ngươi, đều tốt, đều nói ta da dày thịt béo. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trương Phong Niên hiển nhiên rất kích động, hắn cũng đem Diệp Thiên xem như thân nhân, giờ phút này gặp Diệp Thiên không có việc gì, trong lòng thạch đầu cũng coi là buông xuống. Tới tới tới, đem cái này cất kỹ. Kích động về sau, chỉ gặp Trương Phong Niên giả nua bàn tay đã tiến vào trong ngực, sau đó run rẩy lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cầm nang, kín đáo đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhận lấy cầm nang. Đợi cho mở ra cầm nang, hắn mới phát hiện trong cầm nang chỉ đặt vào một tờ linh phủ. Linh phủ phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn, còn có hai cái sáng rõ chữ lớn, Thiên Linh. Thiên Linh chú Diệp Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Trương Phong Niên. Trương Phong Niên gật đầu cười, hắn biết Diệp Thiên gần chút ít thời gian chọc quá nhiều người, truyền cho hắn Thiên Linh chú, cũng hy vọng cái này Trương phủ chú có thể tại thời khắc mấu chốt trợ hắn thoát ly cửa ải khó khăn. Tiên bối, lễ vật này quá quý giá, tha thứ vãn bối không thể nhận. Diệp Thiên hiển nhiên biết Thiên Linh chú giá trị, liền muốn đem cẩm nang lần nữa trả lại. Lại bị Trương Phong Niên lại đẩy trở về. Thiên Linh chú cần chân khí mới có thể thôi động, ta muốn nó đã vô dụng. Trương Phong Niên thở dài một tiếng. Diệp Thiên lặng lẽ, trong lòng không khỏi có dòng nước gấm chảy qua. Thiên Linh chú chính là Hàng Nhạc Tông tam đại chú phù một trong, có đoạn thời gian giam cầm tu sĩ chân khí năng lực, quá chân quý, Trương Phong Niên trông hắn lâu như vậy, thu rất nhiều khuất nhục đều không có giao ra, bây giờ lại là đưa cho hắn. Đa tạ tiền bối biếu tạo. Người trẻ tuổi, hết sức liên tốt. Trương Phong Niên vô vô Diệp Thiên bả vai, cười ha hả đi ra. Trương Phong Niên sau khi đi, Diệp Thiên mới móc ra kia Trương Thiên Linh Chú. Thiên Linh Chú liền là một đạo đùa vàng, bùa vàng là giấy chất, đây đều là thứ yếu, chủ yếu là bùa vàng bên trên khắc vẽ phù văn, coi là thật rườm rà dị thường, lộ ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Có thể ngắn ngủi phong ấn người chân khí, thật sự là đồ tốt. Diệp Thiên lại đem thiên linh chú bỏ vào trong cẩm nang, thứ này quý giá đâu. Đơn giản ăn chút ít điểm tâm, Diệp Thiên đổi một thân sạch sẽ quần áo, đem khổng lồ nặng nghề thiên khuyết gánh vác tại trên thân. Người trẻ tuổi, ngươi. Trương Phong Niên muốn nói lại thôi, biết Diệp Thiên muốn lên sơn tìm người tính sổ, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, đều là vẻ lo lắng. Đại ca ca, ngươi. Ngươi đừng lên đi. Tiểu Liên Hổ Hoa cũng đã nhìn ra, túi đầu, hai cái tay nhỏ xoắn lấy quần áo, biết Diệp Thiên lần này tiến đến, chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí là về không được. Yên tâm, ta không sao. Diệp Thiên bật cười lớn. Ra tiểu linh viên, Diệp Thiên liền phủ thêm một kiện hắc bào, đem toàn thân đều che ở hắc bào phía dưới, để cho người ta nhìn không thấy hắn hình dạng. Một hơi bỏ lên trên hàng nhạc tông linh sơn, Diệp Thiên trực tiếp đi phía sau núi. Tìm một chỗ che giấu địa, Diệp Thiên đem thiên khuyết trọng kiếm nhét vào túi trữ vật, sau đó từ dưới đất móc một chút bùn bôi trên mặt, càng là đem tóc của mình làm cho lộn xộn, tiểu liên y áo cũng bị xé rách mướp. Giờ phút này, hắn cái này một thân trang phục, liếc nhìn, liền hội tưởng rằng tên ăn mày, rất khó nhận ra đây chính là Diệp Thiên. Làm xong những này, Diệp Thiên liền ẩn thân đến tùn cỏ dại từ đó, thu liễm toàn thân khí tức, bởi vì tùng lâm che giấu, tăng thêm hắn thu liễm khí tức, thậm chí rất nhiều đến phía sau núi hái linh thảo đệ tử, sửng sốt không có phát hiện nơi này còn trốn tránh một người. Các ngươi mánh khỏe đằng sau, lão tử liền bồi các ngươi chơi. Bùi cỏ ở giữa, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Nói, Diệp Thiên vẫn không quên theo trong túi chữ vật sách ra một cái hắc côn. Như vậy, hắn tới đây làm hết thảy, mục đích tiểu rất rõ ràng, đây là ôm cây lợi thỏ tư thế, muốn thủ tại chỗ này, yên lặng chờ địa dương phong đệ tử xuất hiện, sau đó giết ra đến gõ ám côn. Rất nhanh, hắn mục tiêu thứ nhất xuất hiện. Kia là một người mặc bạch bào địa dương phong đệ tử, người kia tu vi ước chừng ngưng khí ngũ trọng tả hưu, nhưng lại vênh váo hung hăng. Ngươi, còn có các ngươi, đi khác, đừng, địa phương, cái này một khối linh thảo, là ta địa dương phong. Người này vừa mới đến tiểu đối tu vi yếu ớt đệ tử quan lớn. Xem, còn xem, muốn chết sao? Cút nhanh lên. Hàng nhạc tông ngoại môn đệ tử, cũng không phải là đều là tam đại chủ phong đệ tử, còn có một số tu vi yếu bị vứt bỏ đệ tử, bởi vì địa dương phong nguyên nhân, đại đa số người vẫn là giận mà không dám nói gì. Rất nhanh, phiến khu vực này đệ tử đều bị khu trục, kia địa dương phong đệ tử áo trắng, đương nhiên chiếm đoạt nơi này. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên xông ra, hai ba bước giết tới tên kia đệ tử áo trắng sau lưng. Cảm giác được hậu bối có gió lạnh thổi đến, tên đệ tử kia nhướng mày. Ai bản năng của thân thể để hắn bỗng nhiên quay người, chỉ là không chờ hắn hoàn toàn quay tới, một cái màu đen thiết côn đã lăng thiên mà xuống, rắn rắn chắc chắc đập vào trên gáy của hắn. Tại chỗ, kia đệ tử áo trắng tựu bị nện ngộng đi qua, toàn bộ một chữ to nằm trên đất, đến cũng không thấy là ai đánh lén chính mình. Cái thứ nhất, Diệp Thiên phất tay thu kia đệ tử áo trắng túi chữ vật, sau đó dở trò, đệ tử áo trắng trên thân phàm là giá trị ít tiền đồ vật, đều bị hắn rất tự giác lấy đi. Đợi cho cướp sạch hoàn tất, Diệp Thiên một cước đem kia đệ tử áo trắng đá tiến vào tùn cỏ dại từ đó, tiếp theo liền rời đi nơi này, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. A. Sau đó không lâu, hàng nhạc tông phía sau núi một góc, truyền đến mổ heo tựa như tiếng kêu thảm thiết. Lại một cái địa dương phong đệ tử ngã xuống đất, đợi cho có người nghe tiếng chạy đến lúc, khóe miệng cũng không khỏi đến co quắp thoáng cái, bởi vì tên kia địa dương phong đệ tử toàn thân bị đào chỉ còn một đầu quần gộc. Cái này là ai vậy? Quá hung ác đi. Bị cướp mao nhi đều không có còn lại, gọn gàng mà linh hoạt ta. Đáng đời, lại để cho địa dương phong khi dễ người. A, cũng không lâu lắm, phía sau núi chỗ sâu, lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rước lấy càng nhiều đệ tử người xem. Một ngày này, hàng nhạc tông phía sau núi rất không bình tĩnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đợi cho thu thập linh thảo đệ tử lúc chạy đến, trước mắt đều sẽ hiện ra tương tự chẳng cảnh, bị đánh ngất xỉu người thứ đáng giá đều bị vơ vét đi. Mà lại, bị gõ ám con người, đều không ngoại lệ tất cả đều là địa dương phong đệ tử. Đợi cho màn đêm buông xuống, thu thập linh thảo đệ tử mới từ phía sau núi đi ra, trong miệng nghị luận cũng tất cả đều là nay ngày sau sơn phát sinh quái sự. Đều là địa dương phong đệ tử, cái này tình huống như thế nào? Sẽ không phải là cái khác hai đỉnh núi làm đi. Vậy ai biết? Bất quá chắc chắn sẽ không là Diệp Thiên, hắn hôm qua bị đánh tàn phế, có thể hay không đứng lên còn hai chuyện đâu. Chương 27, Dương Đông kích Tây. Ban đêm, 10 cái địa dương phong đệ tử được đưa lên địa dương phong. Ai làm? Các hồng gặp chi, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, đây là trần trụi trắng trận đánh hắn địa dương phong mặt na. Không biết. Chúng ta đi thời điểm, các vị sư huynh liền đã bị tập kích. phía dưới, phủ phục một mảnh, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sư tôn, dám dạng này trắng trợn đánh lén ta Địa Dương Phong đệ tử, có lẽ cũng chỉ có cái kia Diệp Thiên. Có đệ tử khúm núm nói một tiếng. Đầu óc bị lừa đá sao nhìn xem kia nói chuyện đệ tử, Cát Hồng nhịn không được quát lớn một tiếng, chịu hơn 100 hỏa tiên, hắn không chết đã là vận hạnh, còn có thể đứng lên sao. Sư tôn dạy phải, hôm nay chúng ta hoàn toàn chính xác không gặp Diệp Thiên. Kia vậy liệu rằng là Thiên Dương Phong cùng Địa Dương Phong người? Nghe vậy, Cát Hồng hít sâu một hơi, sắc mặt tái xanh dọa người, âm hiểm trong hai mắt, lóe sắc bén ánh mắt. Cha cho ta, vô luận là ai, ta định để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mà giờ khắc này, làm phía sau núi sự kiện chủ mưu Diệp Thiên, giờ phút này đã chạy về tiểu linh viên, rất là vui sướng, cởi bỏ hắc bảo. Hắn hành sự ngược lại là kín đáo, có thể nói không có chút nào sơ hở. Thứ nhất, hất lên hắc bảo lên núi, không ai biết hắn liền là Diệp Thiên, cũng liền mang ý nghĩa không ai thấy qua hắn, không ai thấy qua hắn tiểu mang ý nghĩa hắn không có lên núi, không có lên núi tiểu mang ý nghĩa hắn có không ở tại chỗ chứng cứ. Thứ hai, tại hậu sơn gõ người ám côn lúc cũng làm hai tay chuẩn bị, dùng bùn bôi khuôn mặt, cải biến trang dung, coi như bị phát hiện, cũng rất khó nhận ra là hắn. Thứ ba, cũng là nhất muốn một điểm, liền là hôm qua chịu hơn 100 hỏa tiên, bất kỳ cái gì một cái kẻ không ngu đều sẽ nghĩ đến, chịu hơn 100 hỏa tiên, coi như không chết cũng sẽ tàn phế, kiên quyết không có khả năng tại hậu sơn làm đánh lén. Trước trước sau sau làm hết thảy, đều tại Diệp Thiên tính toán bên trong. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn vẫn là rất cùng hiệu quả, chí ít đến lúc này, không ai hoài nghi hắn. Thoải mái. Nhìn không được cười lớn một tiếng, Diệp Thiên đem 10 cái túi chữ vật bày tại trên giường, đây đều là hôm nay chiến lợi phẩm. Không thể không nói Địa Dương Phong đệ tử hoàn toàn chính xác giàu có, trong túi chữ vật linh thạch, linh dịch, linh thảo, huyền thuật những này cái gì cần có đều có, còn có một cái túi đựng đồ bên trong, linh thạch số lượng vậy mà cao tới 2.000 nhiều. Đủ để giúp ta đột phá đến đệ tứ trọng. Thoải mái cười một tiếng về sau, Diệp Thiên sắp tới 60 bình ngọc linh dịch, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhiều như vậy ngọc linh dịch nhập thể, giống như từng vũng thanh tuyển, chạy khắp toàn thân hắn lớn nhỏ kinh mạch bên trong, mà đan hải chân hỏa, cũng vào lúc này tuôn ra, trợ giúp Diệp Thiên rất gần luyện hóa ngọc linh dịch bên trong ẩn chứa bàng bạc linh lực. Theo bị luyện hóa ngọc linh dịch liên tục rót vào đan hải, Diệp Thiên khí tức cũng theo đó cấp tốc tăng cường. Giờ phút này, toàn thân hắn mao khổng mở rộng, thôn tính như hút lấy thiên địa linh khí. Ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn có ba đạo chân hỏa vì hắn luyện hóa ngọc linh dịch cùng ngoại lai linh khí, cường thế đem chính mình tu vi cảnh giới đẩy hướng ngưng khí đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng tầng bình phong kia. 3. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên thể nội truyền ra dạng này một đạo tiếng vang. Thiên giai. Diệp Thiên tu vi trong nháy mắt này đột phá đến ngưng khí đệ tứ trọng. Hắn không tiếp tục đi hấp thu linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực, bởi vì cảnh giới vừa mới đột phá, cần thời gian củng cố, tiến giai quá nhanh ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Giờ phút này, bên ngoài sắc trời còn có chút lờ mờ. Diệp Thiên trở mình nhảy xuống giường, lần nữa bịt kín hắc bảo, chạy ra khỏi tiểu linh viên. Chỉ là, lần này hắn cũng không phải là bên trên hàng nhạc tông linh sơn, mà là hướng về dưới núi đi đến, chạy hết tốc lực chừng một khắc đồng hồ mới dừng lại bước chân. Đây là một đầu sơn cốc, không phải rất dài, chỉ có mấy trăm trượng, nhưng là thông hướng yêu thú xâm lâm phải qua đường. Như vậy, Diệp Thiên mục đích tới nơi này tiểu rất rõ ràng, hắn hôm nay không đi hàng nhạc tông phía sau núi gõ áng côn, mà là rời đi chiến trường. Muốn tại đầu này trong sơn cốc yên lặng chờ đi yêu thú xâm lâm đánh giết yêu thú Địa Dương Phong đệ tử. Binh pháp bên trên, có một kế liền là hình dung hắn lúc này cách làm, cái kia chính là Dương Đông Kích Tây. Đi qua hôm qua hàng nhạc tông phía sau núi sự kiện về sau, hắn chắc chắn các hồng hội, sẽ, trong bóng tối phái tu vi không kém đệ tử giấu giếm tại hậu sơn, để bắt được kia đánh lén đệ tử của hắn người hành hung. Diệp Thiên suy nghĩ kín đáo, đã biết phía sau núi có mai phục, hắn đương nhiên sẽ không ngốc lấy tự chui đầu vào lưới. Sở dĩ, hắn lựa chọn chuyển di chiến trường. Ngay bình thường, hàng nhạc tông chạy tới yêu thú xâm lâm đánh giết yêu thú đệ tử nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu Địa Dương Phong đệ tử, tại sơn cốc này mai phục, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Tiểu nơi này, Diệp Thiên chọn một chỗ che giấu địa, nhưng không có đi trên mặt mặt bùn, mà là mang tới một cái quỷ đầu mặt nạ. Cũng không lâu lắm, sắc trời sáng rõ. Mà Diệp Thiên cũng ngồi dậy, mật thiết chú ý trong sơn cốc động tĩnh. Rất nhanh, có hàng nhạc đệ tử xuất hiện. Nhưng lại không phải chính Dương Phong đệ tử, Diệp Thiên không có xuất thủ, trực tiếp buông tha. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong sơn cốc một đợt lại một đợt đệ tử đi qua, hoặc là ba người một tổ hoặc là năm người một đám, đều là chạy tới yêu thú xâm lâm tổ đội giết yêu thú. Cuối cùng, Diệp Thiên chờ được mục tiêu. Nhìn ra xa mà đi, kia là một cái tổ ba người, đều là Địa Dương Phong đệ tử. Thứ Minh. Xa xa, Diệp Thiên liền thấy được trong ba người một cái quen thuộc thân hình, cũng không chính là hôm đó tính toán hắn Tử Minh sao. Diệp Thiên biết, mặc dù chân chính tính toán hắn chính là Địa Dương Phong Cát Hồng, mà cái này Tử Minh liền là một cái nghe lệnh làm việc con tốt nhỏ, nhưng là hắn ẩu đả hổ hoa lại là sự thật không thể chối cãi. Chỉ một điểm này, Diệp Thiên tiểu kiên quyết sẽ không bỏ qua Tử Minh. Tiểu tử, ra lẫn bảo, luôn luôn cần phải trả. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên lần nữa thu liễm khí tức, yên lặng chờ ba người tới gần. Trong ba người, tu vi cao nhất chính là một người mặc Tử Y Địa Dương Phong đệ tử, tu vi tại ngưng khí lục trọng đỉnh phong, tiếp theo chính là bên cạnh hắn cái kia gầy trơ cả xương thanh y đệ tử, trong ba người yếu nhất liền là kia Tử Minh, tu vi chỉ có ngưng khí ngũ trọng. Dương Sư Minh, ngươi cho rằng hôm qua ngày sau sơn mọi chuyện người nào gây nên? Tử Minh đối cầm đầu cái kia đệ tử áo tím túi đầu không lưng. Chắc chắn sẽ là cái khác hai đỉnh núi người. Ta cũng cho rằng như vậy. Kia thanh y đệ tử trầm ngâm một tiếng. Tam đại chủ phong xưa nay mình tranh ám đấu, còn lại hai đỉnh núi người xuất thủ, chẳng có gì lạ. Ba người nói, đã đi vào sơn cốc. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vừa muốn động thủ, lại là cảm giác được sơn cốc một điểm, lại có người hối hả mà tới. Còn có, vậy liền một tổ bưng. Diệp Thiên lại ẩn núp xuống dưới. Rất nhanh, đợt thứ hai Địa Dương Phong đệ tử tiến vào sơn cốc, chính là năm người tổ, tu vi tối cường cũng chỉ có ngưng khí thất trọng. Yếu nhất cũng liền ngưng khí tứ trọng. A, Tử Minh mắt sắc, thấy được sau lưng người tới, chính là sư huynh đệ của mình. Chư vị sư huynh đệ cũng đi yêu thú xâm lâm tám người kết hợp một chỗ, tương hô nói một chút không có dinh dưỡng lời nói. Đánh giết huyết chi chu. Huyết chi chu đây chính là cực kỳ hung tàn yêu thú A. Cùng lên đường đi. Nói, tám người hợp lại cùng nhau, liền muốn hướng về miệng hang xuất phát. Nhưng vào lúc này, một viên đen thui đổ vật từ một mới bay đến. Nhìn kỹ chính là một cái chỉ có lớn chừng cái trứng gà thiết cầu. Cẩn thận! Kia đệ tử áo tím thình lình một tiếng, rất là phiêu giật tế ra trong tay áo linh kiếm, một kiếm đánh ra một đạo bán nguyệt hình lưỡi kiếm, công bằng bổ chúng kia đen thui thiết cầu. Ẩm! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia thiết cầu trong nháy mắt bạo liệt, màu đen khói mù dày đặc cấp tốc lan tràn, bao phủ phương viên gần 20 trượng khu vực. Đáng chết, là bom khói! Hắc vụ bên trong lập tức chuyển đến chửi rủa âm thanh. Chương 28. Hai con cá lớn. Không sai, Diệp Thiên ném ra chính là bom khói, kia là theo lưng cổng lão giả nơi đó có được. Lúc đầu, hắn có phải hay không định dùng bom khói, chỉ là đối phương có 8 người, trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, sở dĩ suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định dùng khói sương mù đánh quấy nhiễu tầm mắt của bọn hắn. Là ai, cút ra đây. Hắc vụ hướng, sung, truyền đến Địa Dương Phong đệ tử quát lạnh âm thanh. Ẩm. Tiếng nói lạc, liền truyền ra thiết côn đánh cái hót thanh âm. A. Theo một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm, một người đệ tử tại chỗ ngã xuống đất. Đệ tử áo tím thấy thế, lúc này xuất thủ, đối tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng liền là một trường. A. Lập tức, kêu thảm lên tiếng mà lên, đệ tử áo tím kinh khủng trưởng lực không thể đánh trúng Diệp Thiên, ngược lại đem một cái Địa Dương Phong đệ tử một trường hất tung ra ngoài. Một sát na này, Diệp Thiên đã đứng dậy đến kia đệ tử áo tím sau lưng, một côn rắn rắn chắc chắc đập vào trên gáy của hắn. Nếu không thế nào nói đệ tử áo tím là ngưng khí lục trọng đỉnh phong đâu. Diệp Thiên một côn đập xuống, sửng sốt không có đem hắn đánh ngất xỉu. Thấy thế, Diệp Thiên lại rất tự giác bổ một côn. Lần này, kia tại nguyên chỗ lung la lung lay đệ tử áo tím, toàn bộ một chữ to tiểu dán tại trên mặt đất. A. Đệ tử áo tím ngã xuống về sau, lập tức lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị Diệp Thiên một côn đánh cho bất tỉnh không có thương lượng. Sau đó, toàn bộ sơn cốc đều là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Tại hắc vụ bên trong, vốn là thấy không rõ, tăng thêm là đánh lén, Diệp Thiên nhiều lần đắc thủ, liền xem như cái kiêng ngưng khí thất trọng Địa Dương Phong đệ tử, cũng bị hắn một quyền đánh lảo đảo, sau đó một côn tiễn hắn mê man. Đột phá đến ngưng khí đệ tứ trọng hắn, liền xem như chính diện đối quyết, hắn cũng có đầy đủ tự tin đơn đấu bọn hắn 8 người, bất quá vì phiền toái không cần thiết, Diệp Thiên vẫn là quyết định dở trò. A. Theo cuối cùng một tiếng hét thảm vang lên, Địa Dương Phong 8 người đệ tử, toàn bộ ngã trên mặt đất. Bom khói tạo thành hắc vụ vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, mà Diệp Thiên đã mang theo 8 cái túi chữ vật đi ra, trong tay còn lôi một cái xích sắt một điểm, còn có bị trói rắn rắn chắc chắc 8 người. Đem bọn hắn ném tới sơn cốc phía sau núi rừng bên trong, Diệp Thiên trước khi đi vẫn không quên đối bọn hắn một người thổi một cỗ để cho người ta ngủ mê không tỉnh mê hương, để phòng trong bọn họ đồ tỉnh lại quấy rầy chuyện tốt của hắn. Làm xong những này, Diệp Thiên lại chạy tới sơn cốc, chuẩn bị phục kích đợt tiếp theo Địa Dương Phong đệ tử. Lúc trí thượng buổi trưa, trong sơn cốc top 5 top 3 hàng nhạc đệ tử không từng gián đoạn. Trong lúc đó, Diệp Thiên đã từng xuất thủ qua mấy lần, nhưng đều là không quan trọng con tôm nhỏ, đột nhiên xung ra, một côn xuống dưới, liền bom khói đều bất đi. Nghiêm chỉnh thiên hạ đến, hắn trước trước sau sau hết thảy đánh phủ hai mươi mấy cái địa dương phong đệ tử, thu hoạch không coi là nhỏ, đủ hắn tiêu xài mấy ngày. Sát trời, chẳng biết lúc nào bắt đầu trở nên lờ mờ. Diệp Thiên ngửa đầu nhìn trời một chút bên cạnh cuối cùng một tia tà dương, quyết định trở về. Chỉ là, hắn vừa đứng dậy, liền gặp miệng hang một điểm liền truyền đến chân khí ba động, hai đạo thân ảnh mơ hồ từ yêu thú xâm lâm phương hướng mà đến, từ xa mà đến gần, cấp tốc xuyên việt sơn cốc. Nhân nguyên cảnh, hai cái. Diệp Thiên lại lặng lẽ rụt trở về, ám đạo đuổi kịp hai con cá lớn. Đợi cho đến gần, Diệp Thiên mới nhìn rõ ràng hai người dung mạo. Người tới một cao một thấp, cao gọi Vương Hành, lưng hùn vai gấu, chân khí bên trong mang theo cuồng bạo, bắp thịt cả người rất có lực bộc phát, xem xét liền là lực lượng hình tu sĩ, thấp gọi Tống Ngọc, hắn tiểu hơi có vẻ âm nhu, hình thể thon dài, diện mục trắng non tinh tế tỉ mỉ, không biết còn tưởng rằng đó là cái nương môn chút đấy. Thực lực hơi yếu Tề Hạo, có thể làm. Mắt thấy Vương Hoành cùng Tống Ngọc tiến vào chính mình phục kích phạm vi, Diệp Thiên đem hai cái độc châm lấy ra ngoài. Nhân nguyên cảnh không thể so với ngưng khí cảnh, tại không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết đánh bại bọn hắn, Diệp Thiên tự nhận là làm không được, sở dĩ hắn quyết định vẫn là mượn nhờ một chút bị ổi thủ đoạn, hắn chỉ cướp tiền, không thương tổn tính mạng người. Trong lòng dạng này hướng về, Diệp Thiên phất tay trước đem một điếu thuốc xương mù đánh vứt ra ngoài. Cẩn thận. Vương Hoành cùng Tống Ngọc lòng cảnh giác không tính thấp, gặp có vật không rõ nguồn gốc đột nhiên bay tới. Nhao nhao tế ra linh kiếm. Ầm. Bom khói nổ tung, khói mù dày đặc lần nữa lan tràn. Là ai? Hình thể to con Vương Hoành đột nhiên nổi giận. Cong. Nhỏ xíu tranh tiếng kêu vang lên, một cái nhỏ bé yếu ớt lông châu độc châm đâm rách không khí, đâm trúng Vương Hoành cánh tay, hắn lại là không có chút nào phát giác. Một phương khác, Tống Ngọc tình trạng cũng là như thế, bị độc châm cắm vào phía sau lưng, cũng không có cảm giác được dị dạng, hai người ngược lại là ăn ý, tựa lưng vào nhau, tế ra chân khí. Điên cuồng xua tan trước mắt sương mù. Rất nhanh, hai người cũng cảm giác được không đúng. Vương Sư Minh, ngươi có hay không hiểu được có chút mê muội? Tống Ngọc lảo đảo thoáng cái. Là có chút. Vương Hoành lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô cùng, tiểu liền chân khí cũng quy về bình tĩnh, toàn thân dùng không ra nửa điểm khí lực. Kia lưng còn lão giả độc châm quả nhiên bá đạo. Âm thầm Diệp Thiên, nhìn thấy Vương Hoành cùng Tống Ngọc bộ dáng như vậy, không khỏi thổn thức tắt lưỡi, ám đạo độc châm kia vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Bá đạo như vậy độc châm, dùng tại nơi này, thật sự là lãng phí. Ầm. Ầm. Liên tiếp hai đạo tiếng vang vang lên, hai người cái hót bị vật cứng gõ một cái, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Đừng trách ta, muốn trách thì trách sư phụ của các ngươi. Diệp Thiên đi ra, một tay lôi một người một cái chân, phi tốc trốn vào trong núi rừng. Theo như trước hơn 20 cái địa dương phong đệ tử, Vương Hoành cùng Tống Ngọc túi chữa vật bị thu, toàn thân trên dưới nhưng phàm là thứ đăng giá, đều bị Diệp Thiên cùng nhau vơ vét. Làm xong những này, Diệp Thiên lúc này mới biến mất tại trong màn đêm, trước khi đi vẫn không quên vì Vương Hoành cùng Tống Ngọc giải độc. A. Không lâu, đen nhánh sơn lâm, bị liên tiếp tiếng giống to phá vỡ yên lặng. Bị Diệp Thiên đánh cho bất tỉnh địa dương phong đệ tử đều vừa tỉnh lại, thấy mình túi chữ vật, toàn thân thứ đáng giá thậm chí là y phục cũng bị mất, nhao nhao truyền ra kinh thiên động địa mắng to âm thanh. Ban đêm, một đám địa dương phong đệ tử, lung la lung lay lên hàng nhạc tông linh sơn. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn xem đám này địa dương phong đệ tử, hàng nhạc tông người khỏe miệng đều mánh liệt mánh co rúm mấy cái vừa đi vừa về. Không oán bọn hắn như thế kinh ngạc, chủ yếu là cái này hơn 20 cái địa dương phong đệ tử nghị không làm cho người ta chú mục cũng khó khăn, bọn hắn từng cái hai tay để trần, toàn thân trên dưới chỉ còn một đầu quần có hoa. Trọng yếu nhất là, dạng này bộ dáng chật vật, không chỉ là một người, mà là hơn 20 người, cái này nghiễm nhiên đã trở thành một đạo trong đêm xinh đẹp nhất phong cảnh. Đều bị đánh cướp, tất cả mọi người trong lòng đều là nghi vấn như vậy. Động tĩnh này cũng lắp bắp đi. Y phục đều bị lột, hung thủ kia là có bao nhiêu đói khát ta? Là ai làm? Hơn 20 người vừa mới đi đến địa dương phong, đỉnh núi liền truyền đến các hồng cuồng loạn tiếng hét phẫn nộ. Mà làm đây hết thể chủ mưu Diệp Thiên, giờ phút này ngay tại tiểu linh viên bên trong đếm kỹ chiến lợi phẩm của mình. Hôm nay thu hoạch, chính là ngày hôm qua gấp 2 còn nhiều hơn, chủ yếu nhất là Vương Hoành cùng Tống Ngọc hai cái này nhân nguyên cảnh công hiến. Ngưng khí cảnh tài phú, cùng nhân nguyên cảnh so sánh, thật đúng là kém tràn đầy một mảng lớn. Trong phòng trúc quang chập chờn, Diệp Thiên đem linh thạch, linh dịch cùng linh khí đều bỏ vào túi trữ vật, duy chỉ có đem một bộ cổ quyển cầm trong tay. Cổ quyển có chút tàn phá, có lẽ là tuế nguyệt quá xa xưa, đến mức cuốn mặt đều có chút âu vàng. Luyện khí quyết. Chương 29, xích tiêu. Luyện khí quyết. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, tiếp tục xem xuống dưới. Rất nhanh, Diệp Thiên trên mặt liền hiện ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì, bộ này cổ quyển ghi lại chính là luyện chế binh khí pháp môn, bên trong kỹ càng giới thiệu luyện chế binh khí cần thiết tốt nhất vật liệu, cùng như thế nào luyện chế binh khí, như thế nào rèn luyện binh khí. Đây chính là bảo bối. Diệp Thiên trong lòng không khỏi gọi tốt. Đợi cho đem luyện khí quyết đại khái xem hết một lần, Diệp Thiên trầm ngâm một lát, trong lòng có tính toán, cái kia chính là chính mình luyện chế một cái binh khí. Thiên khuyết kiếm mặc dù dùng thuận tay, nhưng bức bách tại trọng lượng, hội, sẽ, cực lớn, kéo chậm tốc độ, quyết đấu lúc như vứt sạch thiên khuyết kiếm, tốc độ hội, sẽ, tăng lên cực lớn, như vậy khi đó trong tay nếu là có một cái lăng lệ binh khí, sẽ như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên lần nữa cầm lấy luyện khí quyết cổ quyển, cẩn thận lĩnh hội. Hắn lần ngồi xuống này chính là một đêm. Sáng sớm, hắn qua loa ăn chút ít đồ ăn, liền lần nữa đem chính mình nhốt vào trong cửa phòng. Lúc chí thượng buổi trưa, hắn mới chính thức buông xuống luyện khí quyết cổ quyển. Luyện khí cần hỏa, thật sự là ta đo thân mà làm. Diệp Thiên khỏe miệng thấm lấy ý cười, ám đạo vương hoành uổng phí trông coi như thế luyện khí tài phú, lại là chỉ có thể làm nhìn xem, bởi vì hắn không có hỏa. Vỗ túi chữ vật, lập tức liền có âm vang thanh âm truyền ra. Từng thanh phát sáng linh khí bay ra, có linh kiếm, có đại đao, có trường thương, cũng có đại truy, đây đều là hắn ăn cướp địa dương phong đệ tử lúc đoạt được. Giờ phút này, hắn muốn đem những này linh khí hòa hợp một lò, đưa chúng nó ẩn chứa tinh túy nhất bộ phận để luyện ra. Nói làm liền làm. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên triệu hoán ra chân hỏa. Theo tâm niệm ngự động, chân hỏa thay đổi hình thái, bị Diệp Thiên ngưng tụ thành hỏa lô. Lập tức, một cái phát sáng linh kiếm bị hắn ném bỏ vào hỏa lô. Sau đó liền thận trọng khống chế hỏa diễm, chậm rãi đem linh kiếm bên trong tạp chất loại bỏ, sau đó rèn luyện bên trong tinh túy nhất bộ phận. Rất nhanh, linh kiếm bị chân hỏa cao ôn hòa tan, khắc, đừng, Diệp Thiên luyện thành lớn chừng quả đấm chất lỏng. Chất lỏng này bên trong tràn đầy pha tạp chi sắc, linh kiếm không tính cả phẩm, tài liệu luyện chế cũng không tính tuyệt hảo, đến mức bên trong xen lẫn quá nhiều tạp chất, giờ khắc này ở chân hỏa rèn luyện phía dưới, toàn bộ nổi lên. Hỏa diễm bốc lên, Diệp Thiên không nóng không nổi, chậm rãi đem đám chất lỏng kia bên trong tạp chất bỏ đi ra. Sau nửa canh giờ, kia nguyên bản lớn chừng quả đấm chất lỏng bị sinh sinh rèn luyện thành chỉ có móng tay lớn như vậy, mặc dù rất nhỏ nhưng là tinh túy nhất bộ phận. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên đem kia lớn chừng bằng móng tay chất lỏng đánh bay ra. Một khi rời đi hỏa lô, kia móng tay chất lỏng bởi vì nhiệt độ chợt hạ xuống, lại trở về thể rắn tâm thái, bị Diệp Thiên ôm đồm trong tay, nó giống như là một khối tinh thể phát sáng tỏa sáng, mười phần cứng rắn. Có một cái rất tốt bắt đầu, Diệp Thiên nhiệt tình mười phần. Hỏa lô hỏa diễm hung hung thiêu đốt, một cái thiết truy bị hắn đầu đi vào, sau đó chính là tái diễn tôi luyện linh kiếm động tác. Thời gian trôi qua, màn đêm rất nhanh hàng lâm. Trong lúc đó, Diệp Thiên thất bại nhiều lần, bởi vì không thể khống chế tốt chân hỏa, đến mức liền linh khí bên trong ẩn chứa tinh túy bộ phận đều luyện thành cho bụi. Bất quá, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Tại bên cạnh hắn, to to nhỏ nhỏ tinh thể mảnh vụn phiến rất nhiều. Đây đều là linh khí bên trong luyện ra tinh hoa. Cho đến đêm khuya, Diệp Thiên mới đưa tất cả linh khí tinh hoa để luyện ra. Hô! Bước đầu tiên, hoàn thành. Một ngụm trọc khí bị hắn thật dài phun ra, mang trên mặt vẻ mệt mỏi, lúc này mới một ngày một đêm, khỏe miệng của hắn liền có râu ria gốc dạ, trong mắt mang theo tơ máu. Tinh luyện rất nhiều linh khí tinh hoa, hắn xem như hoàn thành bước đầu tiên, tiếp xuống liền đem những này linh khí tinh hoa dung hợp cùng một chỗ, lại trải qua bởi chân hỏa thiên truy bách luyện. Lúc này mới coi xong thành. Một bình ngọc linh dịch rót vào trong miệng, Diệp Thiên bổ sung thân thể tiêu hao, liền bắt đầu bước thứ hai dung hợp. Vẫn như cũ là hỏa diễm hỏa lô, Diệp Thiên đem để luyện ra rất nhiều linh khí tinh hoa đưa lên đi vào. Rất nhanh, tại chân hỏa thiêu đốt dưới, kia thể rắn linh khí tinh hoa lần nữa hóa thành chất lỏng, sau đó bị Diệp Thiên khống chế không ngừng nấu chảy làm một thể. Bước này không tính khó, chỉ phí hết một canh giờ không đến, hắn liền đem nó dung hợp hoàn tất. Giờ phút này, trong tay hắn nâng một khối chừng cục gạch màu đỏ chi thiết, đây chính là rất nhiều linh khí tinh hoa dung hợp sau hình thái. Màu đỏ chi thiết rất là bất phàm, chính là dung hợp rất nhiều tinh hoa, hiện ra xích quang, rất là cứng rắn, vô cùng tinh túy, tuyệt đối là luyện chế binh khí tuyệt hảo vật liệu, nếu là luyện thành binh khí, tự nhiên cũng sẽ yếu đi. Thu màu đỏ chi thiết, Diệp Thiên lách mình đi ra cửa phòng, nhảy ra tiểu linh viên, bởi vì tiếp xuống thiên truy bách luyện, tất nhiên sẽ có tiếng vang. Hắn không muốn đánh quấy rầy Trường Phong Niên cùng Hổ Hoa nghỉ ngơi. Tìm một chỗ che giấu địa, Diệp Thiên lần nữa đem chân hỏa ngưng tụ thành hỏa lô hình dạng. Sau đó, kia màu đỏ chi thiết bị hắn đưa lên đi vào. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên cẩn thận khống chế hỏa diễm, không ngừng rèn luyện màu đỏ chi thiết, đưa nó hướng về kiếm hình thái rèn luyện. Đây là một cái cực kỳ tốn thời gian công trình, Diệp Thiên trọn vẹn hao tốn 6 canh giờ thời gian, mới miễn cưỡng rèn luyện ra một cái vụng về kiếm phôi, thân kiếm còn mấp mô, thô ráp vô cùng. Bất kể nói thế nào, kiếm hình thái là có. Vớt một cái mồ hôi nóng, Diệp Thiên không nóng không vội tiếp tục rèn luyện, tiếng len ken không ngừng. Quá trình này cực kỳ dài dằng dặc. Diệp Thiên theo ban đêm đến sáng sớm, lại từ sáng sớm đến ban đêm, cuối cùng ba cái ngày đêm luân hồi, một viên chưa từng ngừng. Trong lúc đó, vụng về kiếm phôi bị từng tấc rèn luyện, trên thân kiếm mấp mô cũng bị hắn từng giờ từng phút vuốt lên, hắn tựa như là một bức tượng người, dung không được kiếm của hắn có bất kỳ tì vết. Cong. Chẳng biết lúc nào, làm tiếng thứ nhất kiếm tranh vang lên lên, Diệp Thiên mệt mỏi khuôn mặt phía trên, mới lần thứ nhất lộ ra nụ cười vui mừng. Kiếm của hắn, cuối cùng bốn cái ngày đêm, rốt cục luyện chế hoàn tất. Vô hỏa lô, màu đỏ trường kiếm bị rung ra, bị Diệp Thiên ôm đồm trong tay. Sau đó, hắn phá vỡ trong lòng bàn tay, tiên huyết tùy theo chảy ra đến, theo chuôi kiếm, đã chảy đầy thân kiếm. Đây là dùng huyết tế kiếm, chính là luyện chế binh khí một bước cuối cùng. Rất nhanh, máu tươi của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngâm vào màu đỏ trong kiếm. Cong. Lập tức, màu đỏ kiếm run rẩy, còn có réo vang thanh âm vang lên, có màu đỏ chi quang tỏa ra, rất có co giãn, tại ánh trăng tinh huy phía dưới, lóe ra kiếm mang, hình như có vô kiên bất tồi lăng lệ. Tay cầm trường kiếm, Diệp Thiên một kiếm bổ ra. Ẩm. Cách đó không xa, một tòa cự thạch như bị cắt đầu hũ tựa như bị đánh khai, màu đỏ kiếm coi là thật vô cùng sắc bén. Từ đây, người gọi Xích Tiêu. Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve màu đỏ kiếm, yêu thích không buông tay, đây là hắn mấy ngày tới tâm huyết, càng là hắn lần thứ nhất luyện khí thành phẩm, tuyệt đối có kỷ niệm ý nghĩa. Ôm Thiên Khuyết cùng Xích Tiêu kiếm, Diệp Thiên hài lòng nằm tại trên tảng đá. Trời sáng, tiếp tục gõ ám côn. Khoe miệng thấm lấy ý cười, Diệp Thiên vẫn không quên nhìn lên một chút hàng Nhạc Linh Sơn bên trên tòa kia nguy nga cao lớn địa dương phong. Tính toán ta, là muốn trả giá thật lớn. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Tự tại hàng Nhạc phía sau núi gõ ám côn về sau, trước đây trước sau sau đã đi qua gần 5 ngày, Diệp Thiên chắc chắn các hồng đã buông lỏng cảnh giác, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa hắn là thời điểm tái xuất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, náo nhiệt phía sau núi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thiên liền bị kín hắc bảo lên hàng Nhạc Linh Sơn. Theo như lần thứ nhất, hắn trực tiếp đi tới phía sau núi, sau đó đổi lại rách dưới quần áo, vừa bãi tóc, ở trên mặt lung tung bôi bùn, cuối cùng trốn vào tùm trong bụi cỏ dại. Làm xong vụ này tiểu thu tay lại. Một bên nhìn chăm chú lên quá khứ hàng Nhạc đệ tử, Diệp Thiên trong lòng hạ quyết định như vậy. Hắn tự nhận chính mình suy nghĩ kín đáo, càng là kế hoạch chu toàn. Nhưng, vạn sự không có tưởng nào gió không lọt qua được, muốn gặp tốt tiểu thu. Trời mới biết chỗ nào xuất hiện hắn không ngờ tới chỗ sơ suất, như thế sẽ vì chính mình đưa tới họa sát thân. Theo sát trời triệt để sáng rõ, hàng Nhạc tông phía sau núi bóng người dần dần nhiều hơn. Chỉ là, Diệp Thiên phát hiện một cái quái dị hiện tượng, cái kia chính là hôm nay đến hái linh thảo địa dương phong đệ tử, không có một cái nào là đơn độc hình dung, hoặc là ba người một tổ hoặc là năm người một đám, đều là tổ đội tới. Hai cái linh thảo còn tổ đội. Trong bụi cỏ dại, Diệp Thiên khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Xem ra địa dương phong đệ tử đều học thông minh, sợ có người tại sau lưng gõ bọn hắn ám côn, lúc này mới tổ đội đến hái linh thảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thiên có chút xoắn xuýt. Mặc dù hắn tự nhận hiện tại tu vi cảnh giới cùng thực lực, không sợ bất kỳ một cái nào địa dương phong đệ tử, coi như bọn hắn là top 5 top 3, Diệp Thiên cũng có cái kia tự tin đem bọn hắn toàn bộ quật ngã. Nhưng, nơi này không phải sơn cốc, một khi không thể ngay đầu tiên toàn bộ đem bọn hắn đánh được, tất nhiên sẽ có phiền phức. Càng có khả năng rước lấy càng nhiều người, đó mới là nhất xả đạm sự tình. Ân. Xoắn suýt thời điểm, Diệp Thiên xa xa liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tên kia đỏ lên hai mắt, sắc mặt âm trầm dọa người, tựa như mỗi người đều thiếu nợ hắn đem trăm linh thạch tựa như, nhìn kỹ, cũng không chính là Triệu Long sao. Còn dám một người ra, can đảm tử không nhỏ mà. Trong bụi cỏ dại, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, đã theo trong túi chữ vật lấy ra màu đen thiết côn. Chỉ là, Diệp Thiên vừa muốn động thân. Lại là phát hiện Triệu Long cũng theo trong túi chữ vật lấy ra một cái màu đen thiết côn, xem Diệp Thiên tại chỗ sững sờ. Diệp Thiên không động, lại rụt trở về. Mục quang theo Triệu Long thân ảnh mà di động, hắn nhìn thấy Triệu Long mang theo màu đen thiết côn đi thẳng tới một cái Thiên Dương Phong đệ tử sau lưng, sau đó gọn gàng mà linh hoạt xoay xuống dưới, cái kia Thiên Dương Phong đệ tử tại chỗ tiểu nằm xuống. Ách! Diệp Thiên há to miệng, tại chỗ sững sờ tại nơi đó. Để các ngươi Thiên Dương Phong tính toán ta địa dương phong. Để các ngươi Thiên Dương Phong tính toán ta Địa Dương Phong. Diệp Thiên sững sờ thời khắc, kia Triệu Long lần nữa vung mạnh thiết côn, hung hăng nện ở cái kia đã hôn mê Thiên Dương Phong đệ tử trên thân. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi khẽ động thoáng cái. Thật sao? Trước đây trước sau sau hai lên gõ ám côn sự kiện, địa dương phong cắt hồng, đây là tính tại thiên dương phong trên đầu. Thấy cảnh này, trong bụi cỏ dại Diệp Thiên, không khỏi vớt vớt mi tâm. Đây là hắn chưa từng dự liệu được, mục tiêu của hắn là địa dương phong, thật không nghĩ đến địa dương phong nhận định thiên dương phong liền là hung thủ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên sắc mặt trở nên có chút đặc sắc, xem như là minh bạch vì cái gì hôm nay địa dương phong đệ tử vì cái gì tổ đội đến phía sau núi, bọn hắn ở đâu là đến hái linh thảo, rõ ràng liền là thành đoàn gõ ám côn tới. A, quả nhiên, đông bắc phương hướng rất nhanh liền truyền đến mổ heo tựa như tiếng kêu thảm thiết. A, lại là một tiếng hét thảm, là từ hướng tây bắc truyền đến. A, đông nam phương hướng tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó truyền đến. A, sau đó chính là tây nam phương hướng. Tiếng kêu thảm thiết gọi là một cái làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, tiếng ồn ào vang lên, từng cái phương hướng đều có người hướng về bên này tụ tập mà đến, thanh nhất sắc địa dương phong đệ tử, mà lại mỗi người trong tay, đều hắn. Mẹ mang theo một cái hắc thiết côn. Ta gõ thiên dương phong hai cái. Ta gõ nhân dương phong ba cái. Ta gõ thiên dương phong một cái, nhân dương phong hai cái. Địa dương phong đệ tử từng cái báo chính mình chiến quả, thần sắc hoặc là phẫn hận, hoặc là sảng khoái, hoặc là hưng phấn. Rút lui. Theo Triệu Long khoát tay chặt lại, địa dương phong đệ tử nhao nhao rút ra hàng nhạc tông phía sau núi. Mọi người sau khi đi, Diệp Thiên nhảy ra bụi cỏ dại, ho khan vén lỗ thai một cái này cũng không thể bán ta. Nói, hắn cũng bịt kín hát bào, chân chu rút ra hàng nhạc tông phía sau núi, cái này địa phương đã là thị phi chi địa, không thể lại chờ đợi. Hắn biết, sau này rất nhiều ngày, cái này hàng nhạc tông phía sau núi cũng sẽ không lại bình tĩnh. Địa dương phong người hội, sẽ... coi là tính toán bọn hắn chính là nhân dương phong cùng thiên dương phong người. Nhân dương phong hội, sẽ, tưởng rằng thiên dương phong dở trò quỷ. Thiên dương phong hội, sẽ, tưởng rằng nhân dương phong dở trò quỷ. Ngoại môn tam đại chủ phong kiềm chế lẫn nhau, từ trước minh tranh ám đấu, tự nhiên cũng không thiếu được tương hô nghi kỵ. Giờ phút này, bất luận trước hết nhất gõ ám côn người là ai, đều đã chú định lúc này rất khó lại nói tinh tường. Ai? Diệp Thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, nghiệp chứng A. Hắn đã có thể tưởng tượng ra tiếp xuống mấy ngày hình tượng, tam đại chủ phong đệ tử đến hậu sơn hái linh dược, khẳng định đều sẽ mang hộ bên trên một cái hắc thiết côn. Ra hàng nhạc tông phía sau núi, Diệp Thiên đi vạn bảo các. Vừa mới đi vào, ngay tại sau quầy nghiên cứu cổ thư bảng đại hải ngẩng đầu liếc qua Diệp Thiên, tức giận nói một tiếng, tiểu tử, cái này giữa ban ngày, ngươi được cái hắc bảo là ý gì? Ách! Diệp Thiên cười ha ha, hắn có phải hay không nghĩ đến sớm bảo người biết hắn đã phục hồi như cũ, lúc này mới bịt kín hắc bảo. Chưa từng nghĩ vẫn không thể nào trốn qua bảng đại hải pháp nhãn. Chịu hơn 100 hỏa tiền, nhanh như vậy liền có thể xuống giường đi bộ, tiểu tử, xương cốt của ngươi đủ cứng à. Bảng đại hải buông xuống cổ thư, sáng ngời mắt to nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, dường như nghĩ khám phá một chút mánh khỏe. Trường lão, ta chịu hỏa tiên sự tình, ngươi cũng biết. Nói nhảm, toàn bộ ngoại môn, ai không biết. Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi vội ho một tiếng, sau đó đưa lên một cái túi đựng đồ, trường lão, tuyết ngọc lan hoa. Tiếp nhận túi chữ vật, Bàng Đại Hải hướng bên trong nhìn sang, phát hiện linh thạch trường 6.000 nhiều, dù hắn cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút, một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, lại có nhiều linh thạch như vậy, không có vấn đề mới là lạ. Ngươi lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Mặc dù Bàng Đại Hải không có truy vấn ngọn nguồn thói quen, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Nhặt. Nhặt ngươi nhặt cũng quá nhiều một chút đi. Vận khí tốt, vận khí tốt. Diệp Thiên sờ lên chóp núi. Hôm nào nói cho ta. Ta cũng đi nhặt một chút. Bàng Đại Hải liếc qua Diệp Thiên, cuối cùng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Thiên. Tiếp nhận túi chữ vật, Diệp Thiên chân chú nhét vào trong lồng ngực của mình, lại là không có lập tức rời đi, mà là nhìn xem Bàng Đại Hải, vấn đạo, trưởng lão, chúng ta hàng nhạc tông tàng thư các, đối thực tập đệ tử mở ra sao? Mỗi tháng cuối cùng một ngày, chỉ có kia thiên tài sẽ đối với thực tập đệ tử mở ra. Nói như vậy liền là 3 ngày sau. Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, quay người đi ra tàng thư các. Diệp Thiên sau khi đi, Bàng Đại Hải vớt vớt sợi râu, trong đôi mắt già nua tràn đầy thâm ý, tiểu tử này, thật sự là một cái quái thai. Chương 31, Trung Thiếu. Trở lại tiểu linh viên, Diệp Thiên liền đem chính mình khóa vào cửa phòng. Lần này mua sắm tuyết ngọc lan hoa rất nhiều, hắn quyết định toàn bộ luyện thành ngọc linh dịch, là đột phá đến ngưng khí đệ ngũ trọng làm chuẩn bị. Chân hỏa tế ra, một gốc chu linh thảo đưa lên đi vào. Hắn một hơi luyện đến màn đêm buông xuống, nuốt một bình ngọc linh dịch về sau, lần nữa khởi công. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm nay hàng nhạc tông phá lệ náo nhiệt, chuẩn xác hơn tới nói, là hàng nhạc tông phía sau núi náo nhiệt. Hôm qua, Thiên Dương Phong cùng Nhân Dương Phong đệ tử tại Hậu Sơn bị đánh cho choáng váng một mảnh, Trung Lão Đạo cùng Thanh Dương chân nhân giận tí mặt, nghiêm lệnh tọa hạ đệ tử đề phòng còn lại hai đỉnh núi, lời nói ở giữa còn có để các đệ tử buông tay đi làm ý vị. Quả như Diệp Thiên sở liệu, Hàng Nhạc Tông phía sau núi, trở thành tam đại chủ phong ám đấu chiến trường. Đến mức, xuất hiện dạng này một loại hiện tượng, phàm là tiến đến thu thập linh thảo đệ tử, trong ngực đều cất một cái hát thiết côn. Người gõ ta ám côn, lão tử chết cũng muốn gõ trở về. Gần như sở hữu bị gõ ám côn đệ tử, đều là ôm dạng này tâm lý. Ngậm bù hòn không thể ăn không, trong lòng kìm nén hỏa, lão tử quản ngươi có đúng hay không hung thủ, theo gõ có chút ít, dùng phát tiết trong lòng bị đè nén. A. Phía sau núi mổ heo tựa như kêu thảm, theo thiên minh vang đến trời tối, trêu đến Hàng Nhạc Tông đệ tử trưởng lão không hiểu ra sao. Cái này tam đại chủ phong là muốn vượt qua trời ạ. Từ đó về sau, phía sau núi cũng không thể tùy tiện vào, trời mới biết ngày nào tiểu bị gõ ám côn. Yêu gõ ai, không gõ ta là được. Một ngày xuống tới, phàm là trở ra sơn đệ tử, phần lớn là che lấy cái hót ra, hoặc là mặt mũi bầm dở, hoặc là đầy người giấu chân, hoặc là mình đầy thương tích. Quả thực trở thành từng đạo xinh đẹp phong cảnh. Phía sau núi ám đấu, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà theo thời gian trôi qua, ám đấu dần dần diễn hóa thành minh đấu, chiến trường theo Hàng Nhạc Tông phía sau núi chuyển rời đến Hàng Nhạc Tông Phong Vân Đài. Thiên Dương Phong Khổng Nhạc, cho lão tử cút ra đây, ta tại Phong Vân Đài chờ ngươi. Ngày mới bày ra, Địa Dương Phong đệ tử liền hạ thư khiêu chiến của hắn, dường như đưa tới mắt xích phản ứng, khiêu chiến thanh âm liên tiếp không ngừng. Nhân Dương Phong Nhạc Hàng, lão tử tại Phong Vân Đài chờ ngươi. Địa Dương Phong Triệu Long, ngươi mẹ nó, lao tử cùng ngươi không chết không thôi. Khắc, đừng, hán. Mẹ mánh khỏe đằng sau, có loại lên đài chiến. Tam đại chủ phong đệ tử chi gian, từ trước đều có tư hoán, cái này gõ ám côn sự kiện, thực sự trở thành bọn hắn khai chiến dây dẫn nổ. Phong Vân Đài nghiêm chỉnh thiên đều đánh khí thế ngất trời, bọn hắn tương hô khiêu chiến, để vốn là náo nhiệt Phong Vân Đài, trở thành chân chính Phong Vân tế hội chi địa. Như từng rầm rộ, chỉ sợ bản thân Hàng Nhạc lập phái đến nay đều vì từng xuất hiện. Tam đại chủ phong làm sao mơ mơ hồ hồ tự làm. Oán hận chất chứa đã lâu, coi như không có gõ ám côn sự kiện, bọn hắn sớm muộn đều là muốn khai làm. Mà tạo thành cái này tất cả mọi thứ căn nguyên Diệp Thiên, lúc này ngay tại tiểu linh viên không nhanh không chậm luyện chế lấy ngọc linh dịch. Toàn bộ tiểu linh viên mùi thuốc chi khí thấm người tim gan. Thơm quá a. Hồ Hoa mắt to phát sóc đứng tại Diệp Thiên ngoài cửa phòng, tham lam mút thỏa thích lấy trong phòng tràn ra hương khí. Ngọc linh dịch đã từng là Hàng Nhạc Tông trưởng lão, Trương Phong Niên đối mùi thuốc chi khí rất là quen thuộc. Trương Phong Niên trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, ngọc linh dịch mát mẻ ôn hòa, mà từ trong phòng bay ra ngọc linh dịch mùi thơm là nóng hôi hổi, hiển nhiên là vừa ra lò ngọc linh dịch, cái này khiến Trương Phong Niên rất có thâm ý vướt vướt sợi râu. Trong đêm khuya, Diệp Thiên cửa phòng mới mở ra. Một thân lôi thôi Diệp Thiên từ bên trong đi ra, tóc rối tung, sắc mặt mỏi mệt, bên miệng còn có râu ria gốc rạ. Hung hăng rối cái lưng mệt mỏi, Diệp Thiên thể nội truyền ra lốp bốp tiếng vang. Hai ngày ba đêm, hắn trọn vẹn luyện chế ra trên trăm bình ngọc linh dịch, đối lửa điều khiển, đối ngọc linh dịch luyện chế, càng ngày càng nhiều thuần thủ. Hoa! Hoa! Cái kia tên là Tiểu Ưng Cự Điểu tựa hồ còn chưa ngủ, vỗ vội cánh đến đây, lông xù đầu thỉnh thoảng cọ lấy Diệp Thiên thân thể. Thương thế của nó còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, muốn phi hành trên không trung, tối thiểu hại mấy tháng. Đói bụng Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Ưng lông xù đầu. Hoa! Hoa! Tiểu Ưng linh tính không thấp, dường như nghe hiểu được Diệp Thiên lời nói, run lên đầu. Diệp Thiên mỉm cười, bàn tay phất qua túi chữ vật, đem một khối thịt lớn đem ra, đưa tới Tiểu Ưng trước mặt. Tiểu Ưng con mắt, trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, ăn rất ngon. Giúp ngươi một chút đi. Diệp Thiên lần nữa vuốt ve thoáng cái Tiểu Ưng đầu, sau đó đem một bình ngọc linh dịch đánh vào Tiểu Ưng thân thể. Ngọc linh dịch nhập thể, Tiểu Ưng đông cảm giác toàn thân nóng hôi hổi, bàng bạc lực lượng chống đỡ thân thể của nó. Để hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt còn có chút ít sợ hãi, sợ thân thể bị no bạo. Không có việc gì, có ta đây. Diệp Thiên cười một tiếng, chân hỏa đã tế ra. Nhìn thấy hỏa diễm, Tiểu Ưng trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như biết Diệp Thiên trong tay chân hỏa kinh khủng, đến mức thân thể cũng không khỏi đến run rẩy lên. Đừng sợ. Mỉm cười, Diệp Thiên dùng chân hỏa bao khỏa Tiểu Ưng toàn thân, tiếp theo tràn vào Tiểu Ưng thể nội, trợ giúp Tiểu Ưng luyện hóa kêu bình ngọc linh dịch. Hoa hoa. Không có đốt cháy thống khổ, Tiểu Ưng cảm giác được toàn thân ấm áp, run rẩy thân thể cũng không khỏi đến khôi phục bình thường, bị luyện hóa ngọc linh dịch, bàng bạc linh lực tư dưỡng thương thế của nó. Không đến một khắc đồng hồ, Tiểu Ưng liền chớp cánh nhảy vọt thoáng cái, có thể ở giữa không trung miễn cưỡng phi hành. Hoa hoa. Cái này linh điểu dường như rất nhẹ cẫng, có thể lần nữa bay lượn, để nó không nỡ bỏ xuống tới, ở giữa không trung bay nhảy thật lâu mới ra đời, có lẽ là mệt mỏi, liền lâm vào ngủ say. Ngủ đi. Trời sáng hết thể đều sẽ tốt. Diệp Thiên sờ lấy tiểu ưng cái đầu nhỏ cười cười, sau đó quay người đi vào hổ hoa gian phòng. Hổ hoa chất phác giản dị, nằm ở trên giường đang ngủ say, nghiễm nhiên không có phát hiện Diệp Thiên đi tới. Đi vào bên giường, Diệp Thiên cẩn thận kiểm tra hổ hoa thân thể. Hắn phát hiện đứa nhỏ này tiên thiên linh khiếu bế tắc, mấy đại kinh mạch cũng không đả thông, chớ nói chi là mở ra đan điền, dạng này thể chất hắn, nếu là không có kỳ ngộ, liền chú định cả đời không thể trở thành tu sĩ. Dưới tình huống bình thường, người kinh mạch thông suốt mới có thể đánh thông linh khiếu chính là thông hướng đan điền môn hộ, chỉ có linh khiếu đả thông, đan điền mở, mới có thể hấp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, mới có thể trở thành chân chính tu sĩ. Nhưng nếu người kinh mạch tiên thiên tắc, muốn trở thành tu sĩ, vậy thì nhất định phải có người cho hắn đả thông kinh mạch toàn thân. Diệp Thiên trầm ngâm một lát, một cỗ chân hỏa rót vào hổ hoa thân thể. Không sai, hắn muốn vì hổ hoa rèn luyện thân thể, tiếp theo vì hắn đả thông kinh mạch, mở ra linh khiếu, tiếp theo mở ra đan điền. Rất nhanh, hổ hoa trên mặt nổi lên vẻ thống khổ, muốn tỉnh lại, cũng là bị Diệp Thiên mê hương lần nữa đưa vào trong ngộng. Khống chế chân hỏa, Diệp Thiên thận trọng là hổ hoa rèn luyện thân thể, sợ kinh khủng chân hỏa thương tổn tới hổ hoa. Cũng không lâu lắm, hắn đã mồ hôi nóng tuôn. Không bằng hắn vất vả cũng không có uổng phí, thông qua chân hỏa rèn luyện, hổ hoa kinh mạch trở nên cứng cỏi, tắc kinh mạch cũng có bưng lỏng, bị Diệp Thiên rót vào một cỗ chân khí chậm rãi đả thông. Quá trình này phi thường tốn thời gian. Thẳng đến bình minh trước, Diệp Thiên mới đưa hổ hoa kinh mạch toàn bộ đả thông, mà trải qua chân hỏa rèn luyện, hổ hoa thể nội tạp chất đều thông qua mao khổng tràn ra, lờ mờ có thể thấy được trong lúc ngủ mơ hắn, lộ ra thoải mái nụ cười. Hô! Một ngụm chọc khí phun ra, Diệp Thiên căng cứng thân thể cũng giãn ra. Như vậy, tiếp xuống liền là đánh thông linh khiếu. Diệp Thiên mỉm cười, hắn đã thành công một nửa. Lại có chút ít đau nhức, kiên nhẫn một chút. Đơn giản nghỉ ngơi thoáng cái, Diệp Thiên lần nữa tế ra chân khí rót vào hổ hoa thể nội, sau đó thông qua hổ hoa kinh mạch lưu chuyển, đánh thẳng vào thông hướng đan điền bình chứng. A! Lần thứ nhất xung kích, hổ hoa gương mặt phía trên tiểu hiện ra vẻ thống khổ. Lại đến. Diệp Thiên dần dần tiến dần, không dám kinh thường, bởi vì không cẩn thận liền hội hại hổ hoa tính mệnh. Hắn rót vào hổ hoa chân khí, giống như một thanh lợi kiếm, không ngừng xung kích, lực trùng kích độ cũng theo yếu đến mạnh, hổ hoa gương mặt đã che kín mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nếu không phải Diệp Thiên làm mê hương để hắn ngủ say, hắn tất nhiên sẽ đau tỉnh lại. Chịu đựng, vận mệnh của ngươi có lẽ vì vậy mà cải biến. Diệp Thiên còn tại ngự động chân khí xung kích tầng bình phong kia. Sắc trời đã gần đến bình minh, dù là Diệp Thiên, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. 3. Làm hổ hoa thể nội có thanh âm như vậy vang lên, kia thông hướng đan điền linh khiếu, mới bị Diệp Thiên chân chính đả thông. Đột nhiên, thiên địa linh khí ba động, nhao nhao hướng về hổ hoa thân thể tụ đến. Tạo thành vòng xoáy linh khí, dường như tìm được chỗ tháo nước, thông qua hổ hoa toàn thân từng cái mao khổng rót vào trong cơ thể của hắn. Chơi không phụ người có lòng. Diệp Thiên phun ra một ngụm trọc khí, không khỏi vớt một cái mồ hôi lạnh. Chương 32, Tàng Thư Các. Sắc trời sáng rõ. Diệp Thiên không có nghỉ ngơi, bắt đầu là Trương Phong Niên cùng hổ hoa chuẩn bị bữa sáng. Cửa phòng mở ra, Trương Phong Niên chống quải trượng run rẩy đi ra, nhìn thấy Diệp Thiên, ôn hòa cười nói, người trẻ tuổi, dậy sớm như thế. Không ngủ được, liền dậy. Diệp Thiên bật cười lớn. Giống như ngươi như vậy chăm chỉ người, thật sự là hiếm thấy. Tiền bối nói đùa. Ra ra. Hai người nói chuyện, bị đột nhiên xông ra hổ hoa bị đánh gãy. Hổ hoa có chút không hiểu đi đến Trương Phong Niên cùng Diệp Thiên bên người, chỉ quanh thân lưu thoán khí lưu, nghi hoặc nhìn hai người. Ta đây là làm sao vậy, cảm giác dùng đồ vật đi trong thân thể ta vọt, toàn thân ấm áp. Linh khí Trương Phong Niên định nhãn xem xét, có chút kinh ngạc, cuống quýt kiểm tra hổ hoa thân thể. Này làm sao Trương Phong Niên đầy mắt ngạc nhiên. Ta có thể tu luyện hổ hoa dơ lên cái đầu nhỏ nhìn xem Diệp Thiên cùng Trương Phong Niên. Có thể, đương nhiên có thể. Trương Phong Niên dường như so trong tưởng tượng muốn kích động. Theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là một người tu sĩ. Diệp Thiên vô vỗ hổ hoa bả vai. Ta là tu sĩ. Hổ hoa kích động nhảy cẫng, thật sự là một cái thiên thật rực rỡ hài tử, tại tiểu linh viên bên trong lanh lợi, cuối cùng còn chạy đến cái kia gọi tiểu ưng linh thú trước. Khoa tay múa chân, tiểu ưng, ta có thể tu luyện, về sau ta có thể bảo hộ ngươi. Hoa hoa. Tiểu ưng dường như có thể nghe hiểu, tiếng kêu cũng mang theo vui sướng. Thượng thương có mắt ta. Trương Phong Niên vui vẻ ra mặt, nhìn xem lanh lợi hổ hoa, hắn khí sắc trong nháy mắt đã khá nhiều, tựa như thoáng cái trẻ vài tuổi. Một bên Diệp Thiên, lặng lẽ nhìn xem hổ hoa. Hắn cũng đang vì hổ hoa cao hứng, nhưng hắn trong lòng nhưng cũng có chút mâu thuẫn. Đây quả thật là vì muốn tốt cho hắn sao? Tu sĩ đi đường, xa so với phàm nhân muốn gian tân nhiều, đi đến con đường này, mang ý nghĩa có được so phàm nhân lâu dài hơn tuổi thọ, nhưng có lâu dài tuổi thọ đồng thời, nhưng cũng nương theo lấy cô tịch. Tu sĩ con đường, muốn tàn khốc hơn. Diệp Thiên không biết tự tiện cải biến hổ hoa vận mệnh là đúng hay sai, có lẽ làm hổ hoa chân chính hiểu được tu sĩ trình độ gian khổ lúc mới có thể minh bạch, làm nhất phàm người, xa so với làm tu sĩ càng thoải mái. Đơn giản ăn chút ít điểm tâm, Diệp Thiên đi ra tiểu linh viên. Hôm nay, hắn không có khoác trên vai hắc bảo. Bởi vì hắn biết, giờ phút này hắn không cần thiết lại che giấu, tam đại chủ phong đệ tử đã đánh cho hừng hực khí thế, coi như hắn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại hàng nhạc linh sơn phía trên, cũng rất khó để tam đại chủ phong đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Bất quá, sự xuất hiện của hắn, vẫn là rước lấy quá nhiều người chú mục. Cái này, phàm là nhìn thấy Diệp Thiên hàng nhạc đệ tử, đều sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ. Chịu hơn 100 hỏa tiên, cái này vậy thì tốt rồi. Hắn là yêu nghiệt sao? Toàn thân vậy mà không có một chút vết thương, lúc này mới mấy ngày thời gian. Cái gì nghe tới Diệp Thiên lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, giới luật đường Doãn Chí Bình bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt chính là không ức chế được kinh hãi. Không chỉ là hắn, Thiên Dương Phong, Địa Dương Phong, Nhân Dương Phong chính là toàn bộ hàng nhạc tông đệ tử ngoại môn cùng trưởng lão bọn họ nghe được về sau, đều sẽ lộ ra kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày thời gian, sở hữu vết thương đều khôi phục. Từ hàng nhạc tông lập phái đến nay, thế nhưng là chưa hề có người làm đến qua. Nhanh nhanh nhanh, Nhân Dương Phong cùng Thiên Dương Phong đệ tử lại tại Phong Vân Đài đánh nhau. Nghe nói Địa Dương Phong đệ tử cũng đi. Nghe nói, lần này còn có nhân nguyên cảnh tu vi đệ tử tham chiến. Rất nhanh, top 5 top 3 người hướng về Phong Vân Đài tuân đi qua. Cái này cũng mang ý nghĩa, đối với Diệp Thiên phục hồi như cũ kinh ngạc, trong nháy mắt tiểu bị tam đại chủ phong đệ tử tại Phong Vân Đài đánh nhau sự tình áp đi qua. Phong Vân Đài đánh lại lửa nóng. Diệp Thiên đều không có dừng bước lại. Hôm nay là hàng nhạc tông tàng thư các là thật luyện đệ tử mở ra thời gian, hắn cũng không muốn bởi vì đi xem náo nhiệt mà lãng phí thời gian. Một tòa đại khí bàng bạc lầu cắt trước, Diệp Thiên dừng bước. So sánh xưa nay, hôm nay tàng thư các yên tĩnh, liền cái bóng người đều không có, có lẽ là đều chạy tới Phong Vân Đài xem náo nhiệt. Không có vừa vặn, khó được thanh tĩnh. Mỉm cười, Diệp Thiên cất bước đi vào tàng thư các. Trong tàng thư các tự thành một giới, rộng lớn vô cùng. Hạo nhiên đại khí, từng hàng trên giá sách bày đầy cổ quyển, chừng 10 vạn nhiều, đây đều là hàng nhạc tông những này sưu tập mà đến, mặc dù đứng hàng tầng thứ nhất, nhưng cũng là vật chân quý. Trông coi tàng thư các chính là một cái hỏng bét lao đầu tử, râu ria hoa râm, tóc rối tung, hàng nhạc người xưng hoàng thạch chân nhân. Trưởng lão, Diệp Thiên cung kính thi lễ một cái. Đi vào đi. Thân phận bài áp tại tà chỗ này. Hoàng thạch chân nhân trên dưới quan sát một chút Diệp Thiên. Lúc nói chuyện còn lộ ra một cái đại hoàng răng. Diệp Thiên đưa lên thân phận bài, liền đi vào. Giá sách thượng cổ cuốn rất nhiều, thuận tay cầm xuống cuốn một cái, mới phát hiện là một bộ giới thiệu linh thảo cổ quyển. Khẽ lắc đầu, Diệp Thiên đem nó thả lại đến nơi xa. Tàng thư các yên tĩnh, Diệp Thiên cũng là mừng rỡ yên tĩnh, một đường chọn chọn lựa lựa giống như mua thức ăn đồng dạng, từng quyển cổ quyển bị lấy xuống cũng đều bị thả lại đến chỗ cũ. Ba canh giờ xuống tới. Hắn chưa từng tìm tới một bộ cùng huyền thuật công pháp có liên quan cổ quyển. Xem ra huyền thuật công pháp những này, đều ở phía trên mấy tầng. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng. Tại hàng nhạc tông, thực tập đệ tử chỉ có thể tiến vào tàng thư các một tầng, còn như phía trên mấy tầng, dùng thân phận của hắn bây giờ, còn không có tư cách kia. Có chút thất vọng, Diệp Thiên lần nữa cầm lấy cổ quyển xem duyệt. Hoàng thạch lao đầu nhi, muốn ta không có. Tiên tính tàng thư các bị cửa ra vào một thanh âm trô đánh vỡ. Xem ra lại có người đến tàng thư các. Danh con, lại tại cái này trộm cầm đồ vật, cẩn thận ta đánh ngươi. Hoàng thạch chân nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm lập tức vang lên. Xem ngươi nói, ta lại như thế người sao? Xéo đi. Đơn giản vài tiếng đối thoại về sau, ngay tại xem duyệt cổ tịch Diệp Thiên mới nhìn đến người tới. Đột nhiên, Diệp Thiên khỏe miệng đống nhiên co quắp thoáng cái, con hàng này ăn ăn cái gì lớn lên. Không trách hắn bộ dáng này, chỉ trách người đến kia dáng rất quá. Kia là một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên, cái đầu còn không có hổ hòa cao, nhưng lại dáng dấp không là bình thường mập mạp, đi trên đường toàn thân thịt mỡ nhoáng một cái, từ xa nhìn lại, tựa như là một đống. Lại nói hắn mặc, chính là Diệp Thiên thấy qua nhất kỳ hoa một cái. Hắn toàn thân tiểu hai kiện y phục, hạ thân một cái đại quần cộc, thân trên một cái tiểu mã giáp, con mắt tiểu gần như nhìn không thấy, hở ngực lộ. Sữa, hiển nhiên một cái tiểu hào Phật Di Lặc. Hàng nhạc nhiều người mới a. Nhìn xem kia tiểu mập mạp, Diệp Thiên ý vị thâm trường hí hư một tiếng. Đang khi nói chuyện, kia tiểu mập mạp đã đi tới. Khi đi ngang qua Diệp Thiên thời điểm, hắn còn lên xuống quan sát một chút Diệp Thiên, con mắt tuy nhỏ, nhưng lại rất tụ ánh sáng, xem cái gì đều là răng rảo. Ta thế nào chưa thấy qua ngươi tiểu mập mạp sờ lên mập phì cái cằm. Ta vừa tới. Ách! Tiểu mập mạp tùy ý lên tiếng, sau đó muốn đi qua. Nhưng, hắn vừa đi ra hai bước, liền có đi trở về, thì đô đô cái mũi run run thoáng cái, sau đó như chó ngửi tới ngửi lui. Rất nhanh, cái này tiểu mập mạp ngửi tiểu ngửi được Diệp Thiên trên thân. Chân hỏa tiểu mập mạp đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ lóe lửa nóng tinh quang, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Người có chân hỏa. Chương 33, Hùng Nhị. Người có chân hỏa. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên lông mày bỗng nhiên nhíu thoáng cái. Chân hỏa, chính là hắn bí mật lớn nhất, cho tới nay đều là hắn che giấu, dù là Tam Đại Chủ Phong Thủ Tọa cùng Chu Đại Phúc bọn hắn đều nhìn không ra, vậy mà lại bị trước mắt cái này tiểu mập mạp người ra tới. Diệp Thiên trong lòng, tràn đầy là chấn kinh. Ngươi có phải hay không có chân hỏa? Kia tiểu mập mạp hai cái mập mạp tay nhỏ đã bắt lấy Diệp Thiên cánh tay, liền âm thanh cũng không khỏi đến giảm thấp xuống, sợ phía ngoài Hoàng Thạch chân nhân nghe được tựa như. Chân hỏa quá chân quý, ta một cái thực tập đệ tử nơi nào sẽ có. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng Diệp Thiên vẫn là hơi cười một tiếng. Ngươi chớ gạt ta nghe ra. Sợ là ngươi nghe sai đi. Không có đúng không? Vậy ta tìm người nghiệm một chút. Nói, tiểu mập mạp trực tiếp quay người, nghẹn đủ một hơi. Đối cửa ra vào phương hướng gào ra tiếng, Hoàng lão đầu, tiểu tử này có thật. A a. Không chờ cái kia hỏa chữ gào ra, Diệp Thiên liền tiến lên bưng kín con hàng này miệng, để Hoàng Thạch chân nhân đến nghiệm, hắn chân hỏa nhất định là không giấu được. Tiểu mập mạp, ngươi nha hội thật nhiều a. Diệp Thiên cái chán hắt tuyến tán loạn, cái này tiểu mập mạp dáng dấp béo không phải là không có đạo lý, đây đều là bị ý đồ xấu cho chống đỡ. Nhìn xem, ta liền nói có đi. Tiểu mập mạp tránh thoát Diệp Thiên bàn tay. Xoa xoa thịt đô đô tay nhỏ, hai cái mắt nhỏ còn đặt vào tinh quang. Xem như ngươi lợi hại. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nhịn được tại chỗ bạo biển tiểu mập mạp xúc động. Gào cái gì gào, gào cái gì gào. Hoàng Thạch chân nhân hùng hùng hổ hổ đi tới, dựng râu trừng mắt nhìn xem tiểu mập mạp, máng, ngươi có phải hay không ăn nhiều chết no. Ta luyện luyện cũng họng. Tiểu mập mạp vén lỗ thai một cái, chung quy là không có đem Diệp Thiên chân hỏa sự tình tiết lộ ra. Cho lão tử an tĩnh chút. Hoàng Thạch chân nhân đen mặt mò, quay người rời đi. Đi ra không có mấy bước, Hoàng Thạch chân nhân lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, đúng rồi, ngươi mới vừa nói hắn có thật cái gì. Bị Hoàng Thạch chân nhân hỏi như thế, tiểu mập mạp mắt nhỏ linh lợi nhất chuyển, thật chân khí. Nghe tiểu mập mạp kiểu nói này, dù là Diệp Thiên đều kém chút bật cười. Ta đi ngươi bà. Hoàng Thạch chân nhân thân đại thủ tại chỗ quăng tới, một cái miệng rộng tử hô đến tiểu mập mạp trên mặt. Hàng nhạc tông người cái nào không có chân khí, có cái gì ngạc nhiên. Nói, Hoàng Thạch chân nhân hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Hoàng Thạch chân nhân sau khi đi, bị đỡ nhở ngã trên đất tiểu mập mạp mới từ trên mặt đất bò lên, mập mạp trên mặt, một cái dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Người cái lao bất tử, cho ta chờ lấy. Tiểu mập mạp bụng mặt bàng hùng hùng hổ hổ không để yên. Một bên, Diệp Thiên lướt qua, tiểu muốn rời khỏi nơi này. Người không thể đi. Gặp Diệp Thiên muốn đi. Tiểu mập mạp tại chỗ kéo lại hắn. Ngươi có chuyện gì? Có. Tiểu mập mạp lúc này nói, mượn ngươi chân hỏa giúp ta luyện hóa một cái bảo bối. Không rảnh. Hoàng lão đầu nhi, tiểu tử này. Luyện. Diệp Thiên thật không còn cách nào khác. Hai người một trước một sau đi tới phía sau núi. Ngày thường cái này canh giờ, phía sau núi tuyệt đối không hề thiếu thu thập linh thảo hàng nhạc đệ tử. Nhưng hôm nay, nơi này lại là không nhìn thấy một người ảnh nhi. Tất cả đều chạy tới phong vân đài xem Tam Đại Chủ Phong đánh nhau. Ta trước đó có thể trước tiên nói rõ, giúp ngươi luyện có thể, ta có chân hỏa sự tình ngươi không thể cho ta tiết lộ đi ra. Trên đường đi, Diệp Thiên đều lặp đi lặp lại nhấn mạnh vấn đề này. Cái này ngươi yên tâm, miệng của ta rất chặt chẽ, hát hát hát. Tiểu mập mạp vỗ vô bộ ngực. Còn có, cũng không thể bạch luyện, cho ta 500 linh thạch, không phải vậy, không bàn nữa. Thành giao. Tiểu mập mạp rất sảng khoái, hắn sảng khoái như vậy. Để Diệp Thiên không khỏi đối với hắn muốn luyện hóa bảo bối đầy lòng hiếu kỳ, 500 linh thạch con mắt đều không mang theo nháy, kia bảo bối nhất định bất phàm. Hai người tìm một cái bí ẩn sơn động, tiểu mập mạp lúc này mới móc ra hắn nói tới bảo bối. Kia là một cái lang nha đồng, da đen nhẹm, chỉnh thể cho người cảm giác liền là nặng nề, tuyệt đối là một cái hung hãn binh khí. Thấy không, phía trên này một tia hắc khí. Tiểu mập mạp đem lang nha đồng cầm tới gần, chỉ vào lang nha đồng bên trên quanh quẩn một tia hắc khí. Diệp Thiên hai mắt tiếp cận đi qua, hắc khí kia chỉ có cọng tóc như vậy phẩm chất, không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn thấy, hắc khí kia mang đến cho hắn một cảm giác liền là ấm lãnh, cẩn thận đi nghe, còn có một cỗ huyết tinh chi khí. Đây là cái gì? Diệp Thiên chỉ vào hắc khí hỏi. Lang Nha Bổng đời trước chủ nhân tà niệm, có nó tại, ta không cách nào làm cho Lang Nha Bổng nhận chủ. Tà niệm. Nghe được cái tên này, Diệp Thiên trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Khi còn sống tà niệm vậy mà có thể còn sót lại tại binh khí bên trên, có thể nghĩ Lang Nha Bổng lúc đầu, thì ra là, chủ nhân mạnh bao nhiêu, mà Lang Nha Bổng, cũng nhất định là một cái cường đại binh khí. Ngươi xác định chân hỏa có thể đem hắn luyện hóa? Diệp Thiên liếc nhìn tiểu mập mạp. Có thể, có thể, có thể. Tiểu mập mạp nói rất khẳng định, phàm là tà niệm, đều là trí âm chi vật, nhất e ngại trí dương chi vật, chân hỏa chính là thiên địa mà sinh, tuyệt đối là trí dương một loại, nhất định có thể luyện hóa. Vậy bắt đầu đi. Diệp Thiên nói, tâm niệm vừa động, đem chân hỏa triệu hoán đi ra. Chân hỏa hỏa diễm bốc lên, để trong sơn động nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên, theo bốn phía vách tường đều kim lắc lư. Thật là bá đạo chân hỏa, nhất định có thể đem luyện hóa, hắc hắc hắc. Nhìn thấy Diệp Thiên chân hỏa, tiểu mập mạp lòng tin tràn đầy, cuống quýt đem Lang Nha Bổng lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Thiên ngự động chân hỏa, bao khỏa Lang Nha Bổng. Có chân hỏa đốt cháy, cái kia màu đen khí kịch liệt dãy rủa lấy. A. Trong cõi u minh, dường như có tiếng kêu thảm thiết, để Diệp Thiên cùng tiểu mập mạp tâm thần cũng không khỏi đến có một cái chớp mắt hoảng hốt. Xem, ta cứ nói đi. Nhìn thấy kia một tia hắc khí dãy rủa, tiểu mập mạp trà sát mập mạp tay nhỏ. Ta niệm quá mạnh, cần một canh giờ. Diệp Thiên ước chừng đoán chừng một chút thời gian. Không có việc gì, ta có nhiều thời gian. Tiểu mập mạp dứt khoát ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn chừng chừng lấy chính mình Lang Nha Bổng. Kẻ này dáng dấp thật sự là quá béo, ngồi xổm xuống, toàn thân thịt mỡ chồng chất tại cùng một chỗ, thật sự là một đống thịt mỡ tựa như. Ta gọi Hùng Nhị. Tiểu mập mạp một bên nhìn xem Lang Nha Bổng, một bên báo lên đại danh của mình. Hùng Hùng Nhị. Ta tại gia xếp hạng lão nhị, sở dĩ cha ta cho ta lấy tên gọi Hùng Nhị. Nghe vậy, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi khẽ động thoáng cái, nhìn xem tiểu mập mạp, thăm dò tính hỏi một câu, vậy ngươi ca gọi? Hùng Đại. Vậy ngươi huynh đệ, sẽ không gọi Hùng Tam đi? Ta không có huynh đệ. Ách. Diệp Thiên không tiếp tục hỏi, hắn coi là Hùng Nhị liền đã đủ kỳ hoa, chưa từng đến hắn lao tử càng kỳ hoa, bằng không thì cũng sẽ không cho bọn hắn lên như thế vô pháp vô thiên danh tự, nghiệp trưởng A. A. Lang Nha Bổng bên trên, lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lại nhìn kia một tia hắc khí, đã trở nên phá lệ mỏng manh, chỉ là khi còn sống chủ nhân tà niệm, chân hỏa liền là hắn tiên thiên khắc tinh, mặc nó dễ rủa như thế nào, cũng khó thoát bị luyện hóa hạ tràng. Sau một canh giờ, Diệp Thiên thu chân hỏa. Không tệ, không tệ, hắc hắc hắc. Hùng Nhị nhận lấy Lang Nha Bổng, sau đó không kịp chờ đợi đem tiên huyết nhỏ ở Lang Nha Bổng bên trên. Rất nhanh, tiên huyết bị hấp thu. Tiếp theo, Lang Nha Bổng toàn bộ đều chấn động một cái. Đại, biến lớn. Hùng Nhị trở thành chủ nhân, tâm niệm vừa động, kia Lang Nha Bổng trong nháy mắt biến khổng lồ, đến mức cuối cùng so cây còn thô, so với người còn cao, chỉnh thể lộ ra nặng nề chi khí. Cái này nếu là một gậy đập xuống, không có mấy người có thể chịu được đi. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, ám đạo cái này Lang Nha Bổng hung hãn. Một bên, Hùng Nhị đã thu Lang Nha Bổng, tâm tình thật tốt, vỗ Diệp Thiên bả vai nói, tiểu gia ta hôm nay tâm tình không sai, mời ngươi uống rượu. Diệp Thiên liếc qua Hùng Nhị. Ngươi nha có phải hay không không muốn đưa tiền? Ngươi ta mới quen đã thân, nói nhiều tiền tổn thương cảm tình. Ta dựa vào. Chưa từng nghĩ, Hùng Nhị trực tiếp ôm Diệp Thiên cổ, nháy mắt ra hiệu thoáng cái, ngươi có chân hỏa, muốn hay không cùng ta làm một món lớn? Đưa tiền. Diệp Thiên mặt đen lại. Ngươi thiếu không thiếu tuyết ngọc lan hoa? Hùng Nhị lần nữa nháy mắt ra hiệu thoáng cái. Nghe vậy, Diệp Thiên lông mày nhướng lên. Hắn ngược lại là xem thường cái này tiểu mập mạp, hầu tinh, biết hắn có chân hỏa. Cũng nhất định biết hắn tại luyện chế ngọc linh dịch, càng thêm biết Diệp Thiên luyện chế ngọc linh dịch duy chỉ có thiếu liền là tuyết ngọc lan hoa. Trông coi linh thảo viên trưởng lão là ta lão cứu. Hùng Nhị câu nói này, để Diệp Thiên hai mắt lập tức sáng lên. Chương 34, trộm linh thảo. Ban đêm, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị đi tới Hằng Nhạc Tông ngoại môn linh thảo viên. Linh thảo viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ linh thảo viên đều nổi lơ lửng lượn lờ mây mù, các loại linh thảo lóe các loại quang hoa, còn chưa đi vào cũng đã nghe được nồng đậm dược thảo hương. Tự nhiên, cái này linh thảo viên bốn phía hiện đây cấm chế, không là ai muốn vào liền có thể đi vào. Ta nói, được hay không a? Diệp Thiên nhìn xem bên cạnh to mọng Hùng Nhị, hắn luôn cảm giác con hàng này không đáng tin cậy. Nhất định phải được a. Hùng Nhị vô vô bộ ngực, đi đầu một bước đi vào linh thảo viên. Diệp Thiên nhìn sang bốn phía, lập tức cũng đi theo. Bên trong vườn linh thảo, có một tòa đình đài lầu cát, che lấp tại linh quả cây chỗ sâu. A a a a a. Còn chưa chờ Diệp Thiên cùng Hùng Nhị tới gần, trong lầu các liền truyền ra nữ nhân tiếng thở gấp, hai người thậm chí cũng còn có thể nhìn thấy lắc lư lầu các. Nghe tiếng, Diệp Thiên khỏe miệng giật giật, bởi vì thanh âm như vậy hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đêm đó tại sơn động, cái kia không minh cảnh tuyệt mỹ nữ tử, so giờ phút này trong lầu các nữ nhân đều càng dâm đãng. Ta nói, ngươi lão cậu ủng hộ kính nghiệp a. Diệp Thiên không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía một bên Hùng Nhị. Có thể ta nghe không giống mợ thanh âm a. Hùng Nhị gãi đầu một cái. Lúc này, Hùng Nhị dây rủa to mọng thân thể đi về phía trước mấy bước, sau đó đôi các lâu thăm dò tính kêu một tiếng, lao cứu. Mau mau, mặc xong quần áo. Rất nhanh, trong lầu các chuyển gia nam nhân tiếng thúc giục. Không lâu, một trận tiếng bước chân rồn dập liền vang lên, một cái quần áo lộn xộn nam đệ tử cùng một cái quần áo không chỉnh tề nữ đệ tử xuất hiện tại các lâu cửa ra vào. Gấu mập mạp, là ngươi a? Kia thần sắc hốt hoảng nam đệ tử thấy là Hùng Nhị, liền hung hăng thở dài một hơi, nói xong không quên đối bên cạnh nữ đệ tử khoát tay áo, tiểu bà bối, ngươi về trước đi. Trời sáng, ta còn tới. Tên nữ đệ tử kia, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Nói, nữ đệ tử kia rẽ rủa xinh đẹp thân thể đi ra ngoài, khi đi ngang qua Diệp Thiên thời điểm, vẫn không quên vứt ra một cái mị nhãn. Diệp Thiên không nhìn thẳng, có lẽ kể từ đêm lên, trong lòng của hắn lại chứa không xuống bất kỳ nữ nhân nào. Ta nói Lý Tam con A. Người là gan cũng lắp bắp, tiểu không sợ ta lão cứu đánh ngươi sao? Một bên khác, Hùng Nhị đã tuét miệng mắng lên, không biết còn tưởng rằng nơi này là hắn. Mẹ thanh lâu đâu? Sư phó lao nhân ra ông ta đi vân du rồi, trời mới biết ngày nào về đến, tịch mịch ta, đành phải tìm bạn tình. Ta lão cứu đi vân du rồi. Nửa tháng trước liền đi. A, vậy thì dễ làm rồi. Hùng Nhị đi lên trước, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái thiết côn, đổ ập xuống liền là một côn. Tên kia nam đệ tử, tại chỗ tiểu bị nện phủ đi qua, toàn bộ một chữ to dán tại trên mặt đất. Ách! Một bên Diệp Thiên, xem khỏe miệng đống nhiên kéo một cái, đây chính là ngươi nói tới lấy linh thảo ngươi nha, đây là đoạt đi. Quản hắn là trộm vẫn là cướp, có thể đem linh thảo đoạt tới tay là được. Hùng Nhị đã động thủ, đem cái kia nam đệ tử ném vào trong bụi cỏ, phủi tay nói, ta lão cứu trách tội xuống, không phải còn có ta mà. Lại nói, chúng ta cũng không nhiều cầm, nhiều như vậy linh thảo, cũng nhìn không ra tới. Tại sao ta cảm giác lên phải thuyền giặc? Khắc, đừng, cả những thứ vô dụng này, đi. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng Diệp Thiên vẫn là đi theo. Linh thảo viên gieo trồng linh thảo hoàn toàn chính xác nhiều, để Diệp Thiên xem hoa mắt, rất nhiều đều là phía sau núi không có, rất nhiều cũng đều là cực kỳ chân quý linh thảo đều là sắp đặt cấm chế, hắn có phải hay không dám vọng tưởng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Tuyết Ngọc Lan Hoa trồng địa. Hoàn toàn chính xác, chính như Hùng Nhị nói. Nơi này tuyết ngọc lan hoa nhiều không kể xiết, mỗi một gốc đều lóe lộng lấy quang hoa, trộm đi một chút, cũng là không nhìn ra. Trọng yếu nhất là, tuyết ngọc lan hoa cũng không phải là những cái kia chân quý linh thảo, bốn phía không có cấm chế. Lật khắp toàn bộ phía sau núi, đều chưa chắc có thể hái được vài cọng tuyết ngọc lan hoa, nơi này lại còn nhiều như vậy. Diệp Thiên hí hư một tiếng, ám đạo hàng nhạc tông đại thủ bút, cái này nếu là đem những này tuyết ngọc lan hoa đều luyện thành ngọc linh dịch, đây tuyệt đối là một bút khả quan tài phú. Đáng tiếc, cái này linh thảo viên không phải hắn. Chớ ngẩn ra đó, hai A. Hùng Nhị thúc giục một tiếng. Nói, hắn liền chạy, theo trong đũng quần sách ra một cái túi đựng đồ, sau đó giống như cường đạo đồng dạng, mỗi lần xuất thủ, đều có tuyết ngọc lan hoa bị hái đi. Thấy thế, Diệp Thiên cũng không còn xử lấy, móc ra túi chữ vật, giết đi vào. Khắc, đừng, đặt một cái một chút hái, quá rõ ràng. Nói nhảm, ta biết. Người nhà biết còn chuyên nhìn một cái một chút hái. Kia địa phương đều bị ngươi hái trơ trọi. Dưới đêm trăng, hai người không có tiết tháo chút nào, thật sự như hai cái cường đạo. Đợi cho hai người túi chữ vật nhét tràn đầy, Hùng Nhị mới vung lên tay nhỏ, rút lui. Diệp Thiên hiểu ý, đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, vừa muốn rời khỏi, nhưng thể nội chân hỏa chấn động một cái. Có bà bối. Đây là Diệp Thiên trong lòng câu nói đầu tiên. Con mắt nhắm lại, Diệp Thiên quét mắt bốn phía, nhưng hắn thị lực có hạn, cuối cùng là không nhìn thấy có gì kỳ dị đồ vật. Đi đi. Hùng Nhị một tay lôi Diệp Thiên, hướng về bên ngoài đi đến. Mặc dù rất đi chỗ sâu tìm tòi hư thực, nhưng Diệp Thiên vẫn là đi theo Hùng Nhị đi, muốn biết bọn hắn là đến trộm linh thảo, cái này vạn nhất nếu là người khác ngăn ở nơi này, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì xả đạm sự tình. Chỉ là, bọn hắn mới vừa đi tới các lầu dưới, hư không bên trên, liền có người khống chế lấy thần hồng mà tới. Hỏng, ta lão cứu trở về. Hùng Nhị thầm kêu không tốt. Thật sự là số đen tám kiếp. Diệp Thiên trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một tiếng, lúc nào không trở lại, hết lần này tới lần khác lúc này trở về. Đang khi nói chuyện, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhắc tới vóc người coi như đoan chính, hình thể thon dài, có cao nhân tiền bối phong phạm, liền là miệng hơi bị lớn. Người này, liền là trông coi linh thảo viên trưởng lão, Hùng Nhị lão cứu, Lâm Thanh Sơn. Lão cứu, ngươi trở về. Hùng Nhị xoa xoa tay cười ha ha. Hùng Nhị Lâm Thanh Sơn sững sờ, cái này hơn nửa đêm, ngươi tìm ta linh thảo viên làm gì?
Cũng không có việc gì, cha ta nghĩ tái giá cái nàng dâu, để cho ta cho ngươi đưa thiệp cưới tới.
Cái gì? Lâm Thanh Sơn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, giận tím mặt. Ngược lại là một bên Diệp Thiên, kém chút cho Hùng Nhị quỳ, kẻ này bệnh nói dối thời gian đây không phải đóng, bệnh thành bệnh thôi.
Không mang theo như thế bị hố a.
Hùng Đại Hải, ta xem ngươi là sống dính nhau.
Lâm Thanh Sơn lửa giận ngút trời, lúc này quay người, nổi giận đùng đùng hướng về một mới bay đi, xem tư thế là muốn đi tìm Hùng Nhị lao tử tính sổ.
Diệp Thiên có thể tưởng tượng đến, Hùng Nhị lao tử, nhất định tao hương.
Thất thần làm gì, đi.
Gặp Lâm Thanh Sơn rời đi, Hùng Nhị lúc này lôi kéo Diệp Thiên đi ra linh thảo viên.
Ta nói, ngươi nha tiểu không sợ ngươi lão tử trở về đánh ngươi sao? Diệp Thiên thổn thức nhìn xem Hùng Nhị.
Không có chuyện, ta mỗi ngày đều bị đánh.
Chương 35, Thử Kim Tiểu Hồ Lô biến hóa.
Đêm khuya, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị cái này hai hàng lần nữa đi vào hàng nhạc tông phía sau núi. Vẫn như cũ là cái sơn động kia, hai người lúc này chính đếm kỹ lấy trộm được tuyết ngọc lan hoa.
Hơn 900 gốc, đây là muốn phát nha.
Toàn bộ luyện chế thành ngọc linh dịch, chia 5 năm, tiểu gì?
Thành giao.
Kết quả là, hai người lại tại phía sau núi vơ vét một phen.
Luyện chế ngọc linh dịch cần thiết linh thảo, cũng không phải là chỉ là tuyết ngọc lan hoa, còn có khác mấy loại linh thảo, may mà cái này phía sau núi vẫn là rất nhiều.
Tới gần bình minh, hai hàng mới một thân mệt mỏi về tới sơn động.
Bận rộn hơn phân nửa đêm, bọn hắn cuối cùng là miễn cưỡng góp đủ 500 phân luyện chế ngọc linh dịch cần thiết dự thảo.
Khai làm.
Diệp Thiên nhiệt tình mười phần, lúc này tế ra chân hỏa, huyễn hóa thành đỉnh lô hình thái.
Một bên, Hùng Nhị cũng là tinh thần sung mãn, là Diệp Thiên đánh lấy ra tay, một gốc chu linh thảo dựa theo Diệp Thiên phân phó quăng vào hỏa diễm đỉnh lô bên trong.
Mới một ngày, liền là khởi đầu mới.
Tam đại chủ phong đệ tử tại phong vân đài chiến vẫn như cũng là hừng hực khí thế, có mấy lần đều hơi kém sách ra hỏa quần đấu.
Bất quá những này, không có chút nào quấy rầy đến Hùng Nhị cùng Diệp Thiên.
Hai hàng hiện tại đang hợp lực cẩn trọng luyện chế ngọc linh dịch, trong sơn động mùi thuốc nồng đậm, thấm vào ruột gan.
Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi.
Trước mắt, cửu thiên lặng yên mà qua.
Cái này trong 9 ngày, hai người mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nghỉ ngơi thoáng cái, sau đó lần nữa gấp rút luyện chế.
Lại là một cái khắp thiên tinh thần ban đêm, hai người mỏi mệt không chịu nổi nằm ở trên mặt đất, kịch liệt thở gấp thô, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, mấy trăm bình ngọc linh dịch an tĩnh nằm ở bên người, nhìn xem đều mừng rỡ.
Có một vấn đề, ta rất sớm đã muốn hỏi.
Hùng Nhị nghi hoặc nhìn Diệp Thiên, ngươi có chân hỏa, đối tại một cái tông môn mà nói, đây chính là một cái bánh trái thơm ngon, ngươi làm mà chỉ làm thắng thực tập đệ tử.
Thất phu vô tội, mang ngọc có tội.
Diệp Thiên nhún vai, chỉ trách chân hỏa hắn để cho người ta nóng mắt, ngấp nghé nó người quá nhiều, ta cũng không muốn bởi vì nó tồn tại, trêu chọc phiền toái không cần thiết.
Điều này cũng đúng.
Tại ta vũ dực chưa từng đầy đặn trước đó, ta có phải hay không dự định ở trước mặt người ngoài hiển lộ của ta chân hỏa?
Sau một tháng liền là ngoại môn thi đấu, ngươi muốn vào nội môn, không sử dụng ngươi chân hỏa, ta xem huyền.
Hùng Nhị nhéo nhéo thịt đô đô cái cằm.
Ngoại môn thi đấu.
Diệp Thiên trầm ngâm một chút.
Cái này Hằng Nhạc Tông phải cùng Chính Dương Tông đồng dạng, cách mỗi 3 năm đều sẽ có một lần ngoại môn thi đấu, mà có thể đánh đến sau cùng, mới có thể tiến nhập nội môn.
Nghĩ đến ngoại môn thi đấu, Diệp Thiên có chút buồn vô cớ. Nhoáng một cái hắn bị đuổi xuống Chính Dương Tông đã một tháng có thừa, như hắn giờ phút này còn tại Chính Dương Tông, chỉ sợ sớm đã tiến vào Chính Dương Tông nội môn.
Thế sự thật sự là biến đổi thất thường.
Diệp Thiên lại tại không khỏi cảm khái chính mình gặp gỡ, môn phái khí đồ, nhận hết lăng nhục, nhưng thượng thương cũng rất công bằng, cho hắn lần thứ 2 cơ hội, để hắn có thể tại Hằng Nhạc Tông lần nữa tỏa ra hào quang.
Ta đi.
Hùng Nhị vô vô cái mông đứng lên, móc móc cái mũi. Ta kia lão cha nói không chừng chính đẩy thiên hạ truy nã ta đây.
Nói, Hùng Nhị nhảy ra sơn động.
Hùng Nhị sau khi đi, Diệp Thiên phong bế sơn động, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất.
Rất nhanh, 30 bình ngọc linh dịch bị hắn một mạch toàn bộ tràn vào thể nội, chân hỏa lúc này tuôn ra, giúp hắn luyện hóa thành tinh thuần chân khí.
Theo bàng bạc chân khí rót vào đan hải chân khí hải dương bắt đầu tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn lấy hải lãng, kim lắc lư một mảnh, mà theo chân khí số lượng không ngừng tăng nhiều. Diệp Thiên tu vi cũng bị bức đến ngưng khí tứ trọng đỉnh phong.
Giờ phút này, toàn thân hắn mao khổng mở rộng, thôn tính như hút lấy thiên địa linh khí.
3.
Chẳng biết lúc nào, trong cơ thể hắn có thanh âm như vậy vang lên, cảnh giới được như nguyện đột phá đến ngưng khí đệ ngũ trọng.
Hô.
Một ngụm trọc khí bị thật dài phun ra, Diệp Thiên rất cảm thấy sảng khoái. Nội thị thân thể, Diệp Thiên phát hiện, kinh mạch của mình trở nên càng thêm trắng kiện, xương cốt cũng tại chân hỏa thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện bên trong trở nên cứng cỏi, mà lại kinh mạch cùng xương cốt phía trên đều nhuộm lập loè vàng rực. Bởi vì tu vi tiến giai, đan hải dung lượng lần nữa mở rộng. Lần sau đột phá, tối thiểu cần 100 bình ngọc linh dịch. Diệp Thiên ước chừng đoán chừng một chút cảnh giới tiếp theo cần thiết chân khí số lượng. Hắn biết, ngưng khí ngũ trọng liền là ngưng khí cảnh một cái đường ranh giới. Ngưng khí cảnh trước 4 nặng đột phá cũng không khó khăn, nhưng theo đệ ngũ trọng bắt đầu, tựu có biến hóa lớn, đến mức mỗi lần đột phá một cảnh giới đều sẽ gấp bội gian nan, đặc biệt là hắn có được đan hải, càng là khó càng thêm khó. May mắn có chân hỏa có thể luyện chế ngọc linh dịch, không phải vậy chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, trời mới biết giá thiên tài có thể lần nữa đột phá. Nghĩ như vậy, hắn vô mặt đất nhảy dựng lên, thư triển chính mình có chút người cứng ngắc. A. Ngay tại hắn rỗi người lúc, hắn trong túi chữ vật có một vật chấn động một cái. Mở ra túi chữ vật, Diệp Thiên mới phát hiện, kia rất nhỏ rung động chính là hôm đó tại Vạn Bảo Các mua tử kim tiểu hồ lô. Từ khi đưa nó mua về, nó chưa bao giờ có động tĩnh. Lòng có kinh ngạc, Diệp Thiên đem kia tử kim tiểu hồ lô đem ra, tiểu hồ lô có biến hóa, phía trên tựa như ẩn tựa như hiện lóe tử quang, phía trên khắc lấy phù văn, cũng khi thì hội, sẽ, lưu chuyển thoáng cái. Chẳng lẽ là bởi vì ta đột phá cảnh giới? Phát động nó thức tỉnh, Diệp Thiên thì thào một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nổ xong nắp bình. Đột nhiên, tử kim tiểu hồ lô lại chấn động một cái. Rất nhanh, tử kim tiểu hồ lô miệng hồ lô chỗ, hiện ra một cái vòng xoáy nhỏ, linh khí trong thiên địa, đều bị cái này vòng xoáy nhỏ xả tới, sau đó thông qua vòng xoáy nhỏ bị hút vào trong hồ lô. Như thế để Diệp Thiên nhãn tình sáng lên. Không có đắp lên nắp bình, Diệp Thiên lặng lặng quan sát đến tiểu hồ lô biến hóa, cái này tiểu hồ lô tựa như là người thân thể. Hút vào thiên địa linh khí. Thấy thế, Diệp Thiên phá vỡ cửa hang, đi ra phía ngoài. So sánh trong sơn động, phía ngoài linh khí càng là nồng đậm, hắn đem tử kim tiểu hồ lô đặt ở nham thạch bên trên, thiên địa linh khí trong nháy mắt tiểu bị nó hấp dẫn đi qua, sau đó cường thế xả tiến vào trong hồ lô. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới tiến lên trước, xuyên thấu qua miệng hồ lô hướng về bên trong nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, bị hút đi vào thiên địa linh khí, vậy mà hóa thành mấy giọt linh khí chất lỏng. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là tinh thuần dị thường. Ngươi lại còn có năng lực như vậy. Diệp Thiên kinh ngạc, liền ngửa đầu đem tiểu trong hồ lô linh khí chất lỏng rót vào trong miệng. Linh khí chất lỏng nhập thể, như một vũng thanh tuyển, chảy vào Diệp Thiên thể nội các đại kinh mạch, từ dưỡng thân thể của hắn. Không thể so với ngọc linh dịch kém. Diệp Thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này, Diệp Thiên lần nữa đem tài chính tiểu hồ lô thả lại đến nham thạch bên trên, tiếp tục thôn nạp linh khí trong thiên địa. Không chỉ có như thế, hắn còn đem mấy bình ngọc linh dịch ngã đi vào, phát hiện ngọc linh dịch cùng kia linh khí chất lỏng dung hợp ở cùng nhau, mà lại trở nên càng thêm tinh thuần, để Diệp Thiên trong mắt lần nữa thả ra lửa nóng chi quang. Nhìn đến đây, Diệp Thiên đem trong túi chữ vật ngọc linh dịch, một bình bình tất cả đều rót vào tiểu trong hồ lô. Thực là không tồi. Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ lô, ám đạo kia 1.300 linh thạch hoa không an. Ngay sau, chỉ cần đem cái này tử kim tiểu hồ lô lấy ra, đặt ở linh khí nồng đậm địa phương. Nó liền hội tự hành nuốt nạp linh khí, sau đó chuyển hóa thành linh khí chất lỏng. Mặc dù cái này tiểu hồ lô chuyển hóa thiên địa linh khí tốc độ có chút chậm, nhưng nhất định nó tại không gián đoạn hấp thu, thời gian lâu dài, nhất định góp gió thành bão, trọng yếu nhất chính là nó không cần hao phí Diệp Thiên thời gian. Bà bối, thật sự là bà bối. Cười hắc hắc, Diệp Thiên thu tử kim tiểu hồ lô, sau đó đi ra phía sau núi. Chương 36, bên trên linh sơn. Trở lại tiểu linh viên đêm đã khuya. Nhưng khi Diệp Thiên đi vào về sau, mới phát hiện trong vườn hổ hoa còn chưa ngủ, chính xếp bằng ở trên bồ đoàn thu nạp thiên địa linh khí. Tra xét rõ ràng thoáng cái, hắn phát hiện hổ hoa tu vi đã củng cố tại ngưng khí đệ nhất trọng. Thật là một cái chăm chỉ tiểu gia hỏa. Diệp Thiên mỉm cười. Nghe được thanh âm, hổ hoa mở hai mắt ra, thấy là Diệp Thiên, cuống quýt đứng dậy, đại ca ca, ngươi trở về. Cảm giác ra làm sao? Diệp Thiên vô vỗ hổ hoa bả vai. Cảm giác rất tuyệt, hát hát hát. Hổ hoa lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, thật thà hắn không hiểu được che giấu, bộc lộ đều là trong lòng chân thật nhất tình cảm, ta cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực, mà lại lượng cơm ăn của ta còn biến lớn không ít đâu. Về sau sẽ còn càng mạnh. Diệp Thiên lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó theo trong túi chứa vật móc ra ba bình linh dịch đưa cho hổ hoa, cách mỗi một canh giờ phục dụng ba giọt là cực hạn, tuyệt đối đừng uống nhiều quá. Cảm ơn đại ca ca. Hổ hoa rất là hưng phấn. Vẫn không quên dùng ống tay áo lau lau rồi thoáng cái bình. Sử dụng hết lại tìm ta muốn. Ừm ân. Hồ Hoa gật gật đầu, sau đó dương lên cái đầu nhỏ, chớp mắt to nhìn xem Diệp Thiên, đại ca ca, ta có thể hay không cũng giống ngươi đồng dạng đi Linh Sơn phía trên tu luyện. Diệp Thiên rơi vào trầm mặc. Thân là môn phái đệ tử, hắn biết rõ môn phái bên trong hiểm ác, thực lực yếu liền hội bị khi phụ, thực lực cường liền hội rước lấy ghen ghét, âm mưu quỷ kế càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hồ Hoa là một cái chất phát chắc nịch hài tử, chỗ nào hiểu được ngươi lừa ta gạt, hắn thực sự không muốn để cho đứa bé này quá sớm tiếp xúc những thứ này. Ta chỉ là muốn nhìn xem phía trên thế giới. Gặp Diệp Thiên giữ im lặng, Hồ Hoa cúi xuống cái đầu nhỏ. Nhìn xem Hồ Hoa dạng này, Diệp Thiên trong lòng mặc dù thở dài một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười, sờ lấy Hồ Hoa cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi chuẩn bị một chút, trời sáng ta mang ngươi lên núi. Thật sao? Hồ Hoa lần nữa vung lên cái đầu nhỏ. Đi thôi. Ừ mừng. Hồ Hoa rất là nhạy cẫng, chạy vào chính mình phòng nhỏ. Ai? Hồ Hoa sau khi đi, Diệp Thiên không khỏi thầm than một tiếng, không biết giúp ngươi trở thành một người tu sĩ, đến cùng là đối còn sai. Cuối cùng nhìn thoáng qua Hồ Hoa phòng nhỏ, Diệp Thiên lại là tiểu ưng linh thú khôi phục một chút thương thế, lại thừa dịp bóng đêm, đi vào Trường Phong Niên gian phòng, đem một bình ngọc linh dịch đánh vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn ôn dưỡng thân thể. Làm xong những này, Diệp Thiên tại về tới gian phòng của mình, đem kia tử kim tiểu hồ lô bày tại đầu giường tự hành nuốt nạp linh khí. Tiếp theo, hắn mới nhắm hai mắt lại, vận chuyển man hoang luyện thể rèn luyện thân thể. Hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn liền đi ra gian phòng. Tiểu viên bên trong, Hồ Hoa đã sớm đi lên, còn đổi lại một kiện sạch sẽ y phục. Đi lên tu luyện muốn quy quy củ củ, đừng gây chuyện, nhớ rõ sớm một chút trở về. Trương Phong Niên chính chống quải trượng một lần lại một lần dặn dò, sợ Hồ Hoa ở phía trên bị khi dễ. Diệp Thiên chậm rãi đi tới, cười nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn. Qua loa ăn chút ít điểm tâm, Diệp Thiên cùng Hồ Hoa tại Trương Phong Niên đưa mắt nhìn xuống đi ra tiểu linh viên. Lần thứ nhất đi đến Hàng Nhạc Tông Linh Sơn, Hồ Hoa một đôi mắt to liền càng không ngừng nhìn xem bốn phía, nguy nga sân phòng, đại khí bàng bạc cung điện, quang hoa quanh quẩn linh thụ, hết thể trong mắt hắn đều là mới lạ. Hôm nay Hàng Nhạc Tông Linh Sơn, ra ngoài hấp nạp linh khí người tựa hồ rất nhiều. Có lẽ là tam đại chủ phong đệ tử tại Phong Vân Đài hôn chiến có một kết thúc, không có náo nhiệt xem, để bọn hắn mới trở về tu luyện, cũng có lẽ là sau một tháng sẽ đến ngoại môn thi đấu, để bọn hắn cảm thấy áp lực, lúc này mới gấp rút tu luyện. Bất quá, Diệp Thiên đến, vẫn là rước lấy rất nhiều người chú mục. Cái này thực tập đệ tử, từ khi tới Hàng Nhạc Tông, chỉ làm không ít để cho người ta khiếp sợ đại sự, Phong Vân Đại chiến Triệu Long, công nhiên đối kháng Địa Dương Phong, đem Vệ Dương rơi nửa tàn, giới luật đường bị hình. Hắn làm sao đem Hổ Hoa dẫn tới, như thế trắng trợn coi thường môn quy sao? Người mắt mù nha. Gọi là Hổ Hoa thiếu niên, thể nội có chân khí ba động, có thể tu luyện. Thật sự là kỳ văn một kiện a. Đối với bốn phía nghị luận, Diệp Thiên không nhìn thẳng, lôi kéo Hổ Hoa tay chậm rãi đi qua. Ngược lại là Hổ Hoa, đối mặt bốn phía lời nói cùng chỉ trỏ, sợ hãi đi theo Diệp Thiên sau lưng, không dám chút nào có dư thừa cử động. Đừng sợ. Diệp Thiên mỉm cười. Ta không sợ. Chuyển mấy vòng, Diệp Thiên mang theo Hổ Hoa đi tới Cựu Thanh Các, muốn vì Hổ Hoa lĩnh một khối thân Phật bài. Trong hành lang vẫn như cũ là cái kia dáng dấp vô pháp vô thiên Thanh Ý trưởng lão. Thấy là Diệp Thiên đi tới, Thanh Y trưởng lão không thể nín được cười cười, tiểu gia hỏa, quả nhiên là mắt của ta vụng. Thanh Y trưởng lão còn nhớ rõ ngày đó Diệp Thiên lần đầu tiên tới nơi này chẳng cảnh, tam đại chủ phong thủ tọa vừa lúc đều tại, lại là bởi vì Diệp Thiên thiên phú thấp mà cự tuyệt thu hắn làm đồ. Chỉ là tiếp xuống từng kiện đại sự, quả thực để hắn kinh ngạc, một cái tam đại chủ phong bỏ đi không thu thực tập đệ tử, lại có kinh người như thế thiên phú, để cho người ta hối hận không thôi. Tiền bối nói đùa. Diệp Thiên cười cười. Nói, hắn đem Hổ Hoa dẫn tới trước người, cười nói, tiền bối, hắn cứ gọi Hổ Hoa, là đến lĩnh thân Phật bài. A, nghe nói lời ấy, Thanh Y trưởng lão đem mục quang đặt ở Hổ Hoa trên thân. Hắn là một bên xem một bên trên dưới nắm bắt Hổ Hoa cánh tay nhỏ tiểu bả vai, hắn đã nhìn lầm một lần, không muốn lại nhìn sai lần thứ hai. Chỉ là, lần này hắn là cẩn thận nhìn, bất quá Hổ Hoa thiên phú và tư chất, hoàn toàn chính xác rất bình dòng, cùng Diệp Thiên so sánh, vậy coi như là kém quá xa. Tiểu Hoa, ngươi chỉ có thể trước làm một cái thực tập đệ tử. Cuối cùng, Thanh Y trưởng lão nhìn xem Hồ Hoa, vấn đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Ân. Hồ Hoa vội vàng gật đầu, lao ra ra, chỉ cần có thể ở trên núi tu luyện, ta làm sao đều được. Thanh Y trưởng lão cười cười, liền đi đi vào. Rất nhanh, hắn liền cầm lấy một cái túi đựng đồ ra. Diệp Thiên thay Hồ Hoa đón lấy túi chữ vật, sau đó đối Thanh Vân trưởng lao chắp tay thi lễ, tiền bối, làm phiền. Nói. Diệp Thiên liền muốn quay người rời đi, lại bị Thanh Ý trưởng lão gọi lại. tiểu gia hỏa, như thực tập có đầy, ngươi có thể nguyện làm ta thanh y đệ tử. Thanh y trưởng lão ném ra cành ô liu. Hằng Nhạc Tông từ trước có quy củ như vậy, vô luận là tam đại chủ phong hay là các đại các trưởng lão, đều có thể thu đồ đệ, mà Thanh Vân trưởng lão lời ấy, liền là muốn đem Diệp Thiên thu nhập hắn cựu thành các môn hạ. Đa tạ trưởng lão thưởng thức, thực tập có đầy, ta sẽ cân nhắc. Diệp Thiên mỉm cười, nói rất huyền chuyển, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Ta chờ ngươi trả lời. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, mang theo hổ hoa đi ra cựu thanh các. Đối diện, hắn liền gặp một người quen, chuẩn xác hơn tới nói là cựu nhân. Người kia bạch bảo phiêu giật, ngọc thụ lâm phong, khỏe miệng luôn luôn mang theo để cho người ta chán ghét hí ngược cùng nghiền ngẫm, nhìn kỹ, cũng không chính là hôm đó từ phía sau núi đánh lén Diệp Thiên nhân Dương Phong đệ tử Tề Hạo sao. Nha! Thấy là Diệp Thiên, Tề Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng, thế giới này thật sự là tiểu A. Đến chỗ nào đều có thể trông thấy ngươi tên phế vật này. Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, bản tướng tại chỗ liền muốn cùng Tề Hạo thượng phong vân đài, nhưng cẩn thận châm trước phía dưới, hắn vẫn là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hổ hoa đi theo hắn, hắn còn không muốn để cho đứa bé này nhìn thấy quá mức máu tanh chẳng diện. Làm sao hỏa tiên không cho ngươi đánh chết? Tề Hạo khinh thường cười một tiếng. Hắn cũng không phải là một người tới, bên cạnh còn đi theo một cái gọi Tề Vân thiếu niên, hắn cùng hổ hoa tuổi tác tương tự, nhưng cũng là vênh váo tự đắc. Liếc qua hổ hoa, cũng là đầy mắt khinh thường, thật yếu. Bị kia Tề Vân thiếu niên xem xét, hổ hoa tự ti cúi đầu, vô luận là thân thế, tu vi cảnh giới, khí chất cùng tư chất, hắn đều cùng Tề Vân kém quá xa. Diệp Thiên lôi kéo hổ hoa đi ra, lại là có một đạo lạnh lùng lời nói truyền về. Tề Hạo, trời sáng phong vân đài, ta chờ ngươi. Chương 37, Ô Thiết Côn. Ra cựu thanh các, Diệp Thiên lôi kéo hổ hoa đi hướng linh khí các, muốn vì hổ hoa trước chọn một cái tiện tay linh khí. Đại ca ca, ta cho ngươi mất mặt. Chính đi tới, hổ hoa đột nhiên túi đầu nói một câu. Nghe vậy, Diệp Thiên sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến nguyên do, hổ hoa chất phát chắc địch, còn giống như đang vì sự tình vừa rồi mà chú ý, đồng dạng là dẫn một cái niên kỷ tương tự thiếu niên, nhưng Tề Hạo mang theo Tề Vân, so hổ hoa mạnh hơn nhiều. Hắn đã sớm nghe nói qua Tề Hạo lai lịch, chính là một cái tu luyện thế gia công tử, từ nhỏ tiểu bị đưa tới Hằng Nhạc Tông. Mà cái kia gọi Tề Vân thiếu niên, hiển nhiên cũng là Tề gia người, cũng là muốn bị đưa tới Hằng Nhạc Tông tu hành. Đại sở không thiếu tu luyện thế gia, giống như Đông Nhạc Thượng Quang gia, Tây Thục Tư Đồ gia, Nam Cương Tề gia cùng Bắc Xuyên Vương gia, mà Tề Hạo cùng thiếu niên kia Tề Vân, đều là Nam Cương Tề gia con em. Tu luyện thế gia mặc dù không thể so với tông môn nội tình thâm hậu, nhưng cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, gia tộc đệ tử, từ nhỏ đều sẽ bị linh dược ngâm thân thể, một đường đều là linh dược cung cấp. Vẹn vẹn điểm này, không chỉ là hổ hoa, liền xem như hắn Diệp Thiên, cũng là so không nổi. Ngươi vừa mới trở thành tu sĩ, về sau lộ còn dài mà vô vô hổ hoa bả vai, Diệp Thiên trấn an cười một tiếng. Ta có phải hay không không nên đi lên? Đã đến nơi này, thì an chi, thế giới này vốn là có phân chia mạnh yếu, nhưng thượng thương là công bằng, nhất thời không bằng người, không có nghĩa là một thế không bằng người, ta lúc mới tới không phải cũng bị người xem thường sao. Ừm, ta hội, sẽ, cố gắng gấp bội. Tuyệt sẽ không cho đại ca ca dọa người. Nói, hai người tới linh khí các trước. Vừa đi vào đến, ngay tại ngủ say linh khí các trưởng lao Chu Đại Phúc liền nhập nhèm mở hai mắt ra. Đi vào đi. Chỉ cho phép cầm một kiện. Chu Đại Phúc tùy ý khoát tay áo. Đi thôi. Diệp Thiên đem hổ hoa nhẹ nhàng đẩy lên trước chọn một kiện tiện tay, ngày sau ta tại cho ngươi tìm một kiện tốt. Diệp Thiên đến, dường như để Chu Đại Phúc lại không ý ngủ say, hắn ngồi xuống hung hăng rỗi ra lưng mỏi, sau đó ngáp một cái. Gặp Chu Đại Phúc tỉnh lại, mà hổ hoa cũng còn chưa có đi ra, Diệp Thiên liền đi về phía trước một bước, cười vấn đạo, trưởng lão, ngươi nơi này nhưng có huyền thiết cùng huyền cương. Huyền thiết cùng huyền cương, chính là luyện khí tài liệu quý hiếm, từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Diệp Thiên sở dĩ hỏi ý kiến vấn huyền thiết cùng huyền cương, mục đích rất rõ ràng, hắn muốn đem huyền thiết cùng huyền cương tinh túy luyện vào hắn xích tiêu kiếm bên trong, huyền thiết cứng rắn, huyền cương mềm dẻo. Hai người này phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối là thượng giai chi chọn. Chí ít, luyện khí quyết bên trên là nói như vậy. Huyền thiết cùng huyền cương rất chân quý, ta cái này có là có, liền sợ ngươi mua không nổi a. Chu Đại Phúc vuốt vuốt nhập nhèm con mắt. Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cuống quýt vấn đạo, trưởng lão, bao nhiêu tiền? Chu Đại Phúc không nói gì, chỉ là vươn một ngón tay. Một vạn. Một vạn ngươi nghĩ cái gì đâu là mười vạn. Từ ngực. Tại chỗ, Diệp Thiên hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Mười vạn xem như tiện nghi, bang đại hải vạn bảo cát, bán quý hơn. Chu Đại Phúc liếc qua biểu lộ đặc sắc Diệp Thiên, tiếp tục nói, mà lại, 10 vạn linh thạch cũng chỉ đủ một khối mua trứng gà lớn nhỏ như vậy huyền thiết hoặc huyền cương. Nghe vậy, Diệp Thiên lần nữa không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn biết huyền thiết cùng huyền cương chân quý, nhưng vẫn là xem thường giá trị của bọn nó. 10 vạn linh thạch. Đây là khái niệm gì? Đệ tử ngoại môn, coi như tại tông môn lĩnh cả một đời đều chưa chắc có thể lĩnh nhiều như vậy, liền xem như hắn có thể luyện chế ngọc linh dịch, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể góp đủ 10 vạn linh thạch. Đương nhiên, có cái địa phương sẽ rất tiện nghi. Chu Đại Phúc nói tiếp. Chỗ nào? U Minh Hắc Thị. Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi sờ lên cái cằm, ám đạo, ngược lại là đem cái kia địa phương đem quên đi. U Minh Hắc Thị, ở vào Hàng Nhạc Tông, Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông Tam Tông chỗ giao giới, chính là giao dịch mua bán địa phương, càng là một cái thủ tiêu tang vật nơi đến tốt đẹp, cũng chính vì vậy, nơi đó không thế nào thái bình, có nhiều đại gian đại ác chi đồ ẩn hiện, từ xưa đều là hung danh chiêu. Diệp Thiên mặc dù chưa từng đi qua kia U Minh Hắc Thị, nhưng đối với nó hung danh, lại là sớm có nghe thấy. Đương nhiên, kia U Minh Hắc Thị cũng không phải chỉ là dùng hung danh lấy sưng, nơi đó mặc dù hỗn loạn, nhưng mua bán đồ vật lại không thiếu gì bảo, mà lại giá cả so thị trường muốn thấp, không ít tu sĩ đều sẽ đến đó đào bảo bối. Kia U Minh Hắc Thị huyền thiết cùng huyền cương, có thể so sánh nguyên nơi này tiện nghi bao nhiêu. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên nhìn về phía Chu Đại Phúc. Cái kia địa phương huyền thiết cùng huyền cương đều lai lịch bất chính, chủ hàng đều sẽ chắc chắn sẽ nóng lòng thủ tiêu tăng vật, tính được, không sai biệt lắm có thể tiện nghi cái 4-5 vạn đi. 4-5 vạn. Diệp Thiên lần nữa sờ lên cái cằm, với hắn mà nói, 4-5 vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ, như chân chính tại U Minh Hắc Thị mua được huyền cương cùng huyền thiết, hắn có phải hay không để ý đi một chuyến. U Minh Hắc Thị cũng không phải cái gì đất lành, tùy thời đều có vứt bỏ mạng nhỏ có thể, ngươi có thể nghĩ tốt. Chu Đại Phúc liếc qua Diệp Thiên. Kia không có cách, ai bảo ngươi nơi này bán mắc như vậy lặc. 4-5 vạn mà thôi, tích lũy chắc chắn sẽ có. Chu Đại Phúc ho khan một tiếng, ta cái này huyền thiết cùng huyền cương cũng không phải lấy không, là hao tốn đại lực ý, tổng để cho ta kiếm chút nhi đi. Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi bĩu môi, ám đạo cái này Chu Đại Phúc cùng Bàng Đại Hải đồng dạng, đều là thuộc về cáo giả cái chủng loại kia. Hai người đang nói, Hổ Hoa đã ôm tự chọn tốt binh khí ra. Hắn chọn không phải linh kiếm, mà là một cái thiết côn, mặc dù chiều dài cùng chiều cao của hắn có chút không tương xứng, nhưng vẫn là miễn cưỡng, có thể dùng. Ô thiết côn. Chu Đại Phúc gặp chi, nhìn xem Hổ Hoa, nói, tiểu gia hỏa, nhiều như vậy linh khí, ngươi làm sao chọn nó? Hổ Hoa, ngươi có thể lại đi đổi một kiện. Diệp Thiên cũng cười nói. Rất nhiều trong binh khí, khó khăn nhất luyện liền là thương, mà cái này ô thiết côn chỉ so với trường thương thiếu một cái đầu thương, luyện tập độ khó có thể nghĩ. Đây cũng là Diệp Thiên cùng Chu Đại Phúc không đề nghị Hổ Hoa chọn ô thiết côn nguyên nhân. Không cần không cần, ta rất yêu thích cái này ô thiết côn. Hổ Hoa cười hắc hắc. Vậy liền nói đi. Biết Hổ Hoa bản tính là một khi nhận định liền sẽ không sửa đổi, Diệp Thiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Kiếm có kiếm lăng lệ, côn có côn ảo diệu, chọn nó tiểu chọn nó đi. Chu Đại Phúc cũng không còn phản đối. Trường lão, ngươi cái này có hay không côn pháp huyền thuật? Diệp Thiên nhìn về phía Chu Đại Phúc. Hổ Hoa vừa mới đi vào tu sĩ một hàng, có rất nhiều cũng đều không hiểu, càng là chọn ô thiết côn làm binh khí, liền xem như hắn đối côn pháp cũng nhất khiếu bất thông, chớ nói chi là Hổ Hoa. Côn pháp thuộc thiên môn, ta cái này không có. Chu Đại Phúc lắc đầu, ngươi có thể đi Vạn Bảo Các nhìn xem, Chu lão nhi chỗ nào có lẽ sẽ có. Nghe vậy, Diệp Thiên có chút tiểu thất vọng. Nếu như thế, chúng ta liền cáo tử. Diệp Thiên chắp tay thi lễ, dẫn Hổ Hoa đi ra linh khí các. Trong lúc đó bọn hắn lại đi một chuyến Vạn Bảo Các, nhưng cũng là thất vọng mà về. Diệp Thiên đem Hổ Hoa an trí tại hắn tu luyện ngọn núi nhỏ kia đầu, lẫn nhau tương hỗ cũng có chút chiếu ứng, khi thì cũng sẽ cho Hổ Hoa một chút chỉ điểm. Hổ Hoa, cần có thể bổ vụng, ngươi phải cố gắng nha. Ừm, ta hội, sẽ, gấp bội tu luyện, sẽ không cho đại ca ca mất mặt. Chương 38, Phong Vân bên ngoài cược. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm sau, ngày mới bày ra. Liền có một cái kinh nổ tin tức truyền khắp Hàng Nhạc Tông ngoại môn. Nghe nói không Diệp Thiên muốn khiêu chiến nhân Dương Phong Tề Hạo. Thật hay giả? Tề Hạo thế nhưng là hàng thật giá thật nhân nguyên nhị trọng cảnh. Diệp Thiên ăn nhiều chết no đi. Tin tức một khi truyền ra, liền đưa tới sóng to gió lớn. Tam đại chủ phong đệ tử tại Phong Vân Đài hỗn chiến mới hành quân lặng lẽ, vừa bình tĩnh không bao lâu Phong Vân Đài, lần nữa biến thành Phong Vân tế hội địa phương, trọng yếu là đối quyết một phương chính là náo qua không nhỏ Phong Ba Diệp Thiên. Đến mức một chút rảnh rỗi nhất cả chứng đệ tử đã sớm chạy tới Phong Vân Đài chiếm địa phương. Xem thường ta Nhân Dương Phong, chừng trị thoáng cái cũng tốt. Nhân Dương Phong thủ tọa Thanh Dương chân nhân cao tọa bệ đá, trong lời nói tràn đầy đối Tề Hạo tự tin.
Cần tuân sứ mệnh.
Tòa hạ, Tề Hạo hất lên áo bào, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn chi thần khí hiển thị rõ, khỏe miệng thấm đầy ngoạn vị ý cười.
Chúng ta cũng đi.
Tô Tâm Nguyệt cùng một đám đệ tử cũng lập tức đi theo.
Một phương khác, phong vân đài dưới, đến đây xem náo nhiệt Hằng Nhạc đệ tử đã rất an ý nhường ra một con đường, gánh vác thiên khuyết trọng kiếm Diệp Thiên chậm rãi đi vào. Trước đó liên tiếp bại hai phong đệ tử, không biết được lần này có thể đánh bại hay không Tề Hạo.
Vệ Dương cùng Triệu Long có thể cùng Tề Hạo so. Ngưng khí cảnh cùng nhân nguyên cảnh căn bản cũng không phải là cấp bậc.
Nương theo lấy bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thiên vừa muốn đi đến chiến đài, lại bị Tà Chắc bên trong xông ra một bóng người bị kéo lại.
Theo bản năng nhìn lại, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi khẽ động thoáng cái.
Túm hắn người chính là Hùng Nhị, hình thái là phá lệ chật vật, vốn là tràn đầy thịt mỡ gương mặt, một bên xương láo cao, xương mặt xương mũi, xem tư thế con hàng này trở về, bị hắn lao tử đánh không nhỏ.
Tiểu tử, ngươi lời nói thật cùng ca nói, ngươi phần thắng được mấy thành?
Hùng Nhị trừng mắt hai cái mắt nhỏ, nhìn xem Diệp Thiên.
Mười thành.
Được rồi.
Hùng Nhị kẻ này thật sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khiến cho Diệp Thiên có chút không hiểu.
Thu hồi mục quang, Diệp Thiên nhấc chân đi lên phong vân chiến đài.
Tới tới tới, áp chú, áp cỡ nào, giành được nhiều, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này nhi.
Diệp Thiên vừa mới đi đến chiến đài, phía dưới liền vang lên thanh âm như vậy.
Nhìn kỹ lại, chính là Hùng Nhị.
Kia hàng không biết theo cái gì địa phương chuyển đến một cái bàn, trên mặt bàn mang theo hai tấm bảng, một cái thẻ bài bên trên viết Diệp Thiên danh tự, một cái khác bảng hiệu viết Tề Hạo danh tự.
Bên ngoài cược.
Diệp Thiên một chút liền xem thấu Hùng Nhị muốn làm gì.
Ngay bình thường, thượng phong vân đài đánh nhau người, đều sẽ treo điểm tặng thưởng cược chút gì.
Còn như dưới đài, những cái kia không nghĩ tu đạo đệ tử cũng sẽ không nhàn rỗi, bọn hắn hội, sẽ, cất linh thạch tới áp chú, đây chính là bên ngoài cược, vận khí tốt, có lẽ có thể một đêm giàu có, vận khí kém, cũng có khả năng táng ra bại sản.
Tới tới tới, áp Diệp Thiên 1 bồi 10, áp Tề Hạo 10 bồi 1, áp thiếu thắng ít, áp cỡ nào giành được nhiều.
Thật đúng là đừng nói, bị Hùng Nhị kẻ này một gào to, bốn phía đệ tử liền như ong vỡ tổ tuân đi qua.
Áp Tề Hạo.
Ta cũng áp Tề Hạo.
Tề Hạo thắng.
Áp chú mã, rất dễ dàng tưởng tượng, đều không ngoại lệ đều là nhìn kỹ Tề Hạo, đến mức áp Tề Hạo thắng một bên, linh thạch trồng chất lão cao, mà áp Diệp Thiên thắng bên kia, lại là trống không.
Ta có kém như vậy trên đài, Diệp Thiên liếc qua phía dưới, không khỏi có chút kinh ngạc.
Nhưng, khoe miệng của hắn lại là khơi gợi lên một vòng ý cười.
Mua định rời tay, mua định rời tay, tổng thể không trả lại.
Hùng Nhị gào to tiếng vang triệt phong vân đài, kẻ này thật là có sinh ý đầu não, đang đánh cược trước bàn mang mang lục lục đồng thời, cũng còn không quên đối trên đài Diệp Thiên chớp mắt một cái con ngươi.
Có tiền kiếm.
Diệp Thiên dường như thấy được từng đống sáng lấp lánh linh thạch.
Đang lo mua huyền cương cùng huyền thiết thiếu tiền, Hùng Nhị như thế nghiêm chỉnh, hắn chú định cũng muốn vớt lên một bút.
Rất nhanh, trên chiếu bạc trồng chất linh thạch so với người cao hơn, ước chừng xem xét chừng 5-6 vạn nhiều.
Áp chú các đệ tử, cũng đã riêng phần mình về tới chỗ ngồi của mình, từng cái ma quyền sát trưởng, tự hán.
Mẹ chờ lấy thu tiền.
Tề Hạo tới.
Rất nhanh, mắt sắc đệ tử liền hô quát một tiếng.
Dưới đài đệ tử nhao nhao nhìn về phía một cái phương hướng, người mặc bạch y cầm trong tay bạch phiến Tề Hạo chính chậm rãi mà đến, sau lưng còn đi theo một đoàn nhân dương phong đệ tử, xem tư thế đều là đến trợ uy.
Vạn chúng chú mục phía dưới, Tề Hạo khỏe miệng thấm lấy nghiền ngẫm. Phong độ cử chỉ nhanh nhẹn rơi vào phong vân trên chiến đài.
Hoa, rất đẹp trai a.
Lập tức, thứ phương tràn đầy nữ đệ tử tiếng kêu sợ hãi.
Tề Hạo tựa như rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhẹ lay động lấy chiếc phiến, một bộ ôn tồn lễ độ tư thái.
Tề sư huynh, đánh nhử tử hắn.
Còn chưa khai chiến, nhân dương phong đệ tử bẹn nhị khí cao tăng là Tề Hạo hò hét trợ uy.
Sát niệm quá nặng, ngươi cuối cùng khó thành chính quả bóng người bao vây dưới. Tô Tâm Nguyệt khinh thường lườm Diệp Thiên một chút.
Trên đài. Tề Hạo có nhiều ngoạn vị nhìn xem đối diện Diệp Thiên, khí ngược nói, Diệp Thiên, là ai đưa cho ngươi dũng khí để ngươi khiêu chiến ta? Ngươi bản thân cảm giác có phải hay không quá tốt đẹp?
Diệp Thiên cười lạnh một tiếng.
Vậy ai, cái kia gọi Tề Hạo, ngươi có muốn hay không áp chú?
Không áp, ta cần phải phong bản.
Phía dưới, truyền đến Hùng Nhị thanh âm.
Áp, đương nhiên áp.
Nhẹ nhàng khép lại chiếc phiến, Tề Hạo tùy ý ném xuống một cái túi đựng đồ, áp chính ta thắng, một vạn linh thạch.
Hoa.
Lời này vừa nói ra, phía dưới trong nháy mắt ồn ào sôi sục một mảnh.
Đặc biệt là những cái này, nữ tử càng là tiếng kêu sợ hãi không ngừng, ám đạo Tề Hạo không chỉ có gia thế tốt, tu vi cao, dáng dấp đẹp trai, tự liền cái này xuất thủ cũng là đại phách lực, hoàn toàn phù hợp trong lòng các nàng Bạch Mã Vương tử hình tượng.
Ta không có Tề sư huynh ngươi có tiền như vậy, ta áp 100 tốt.
Diệp Thiên cũng xuất thủ,
đem 100 linh thạch để tại trên chiếu bạc đại biểu chính mình thắng phía bên kia, hắn 100 linh thạch, chính là duy nhất 100 linh thạch. Phong bản. Theo Hùng Nhị một tiếng gào to, hắn một truy đập vào trên chiếu bạc. Phía dưới có bên ngoài cược, người ta chi gian tiểu không định cược chút gì sao? Tề Hạo cười nhìn Diệp Thiên, cái cằm nhấc đến cao không thể cao hơn nữa, lại cao hơn một chút, con hàng này có lẽ liền có thể phi thăng lên trời. Ta không có tiền, không đánh cược với ngươi. Chẳng lẽ sợ? Không phải sợ. Diệp Thiên vén lỗ thai một cái, chờ một chút ta sẽ đem ngươi đánh được đi qua, trên người của ngươi thứ đáng giá, đều là của ta. Khẩu khí thật lớn. Tề Hạo ánh mắt lạnh lẽo, lúc này khởi hành, gión mũi chân, mấy cái lắc mình liền giết tới Diệp Thiên trước người, thân pháp quỷ huyễn khó lường, sau lưng càng là tàn ảnh liên tục. Tốc độ thật nhanh. Thân pháp này coi là thật huyền diệu a. Tiểu Liên đối thủ Diệp Thiên, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo đã áp sát tới phụ cận, đưa tay liền là một đạo trưởng ấn. Thấy thế, Diệp Thiên lúc này vung mạnh thiên quyết. Bàng. Diệp Thiên bị một trưởng đẩy lui, hắn không có đem hết toàn lực, cũng sẽ không đem hết toàn lực, một chiêu yếu thế, đều chỉ là vì thăm dò Tề Hạo thực lực. Chương 39, đổi trắng thay đen. Không chịu nổi một kích. Một kích thành công, Tề Hạo cười lạnh một tiếng, thân hình càng thêm phiêu giật thoải mái, một bước đạp xuống, lần nữa áp sát tới Diệp Thiên trước người, lòng bàn tay có chân khí lưu thoán, hội tụ thành một cái ngũ tinh trưởng ấn. Ông! Diệp Thiên lúc này vung mạnh thiên khuyết trọng kiếm. Tề Hạo thấy thế, một cái tà chắc thân tránh thoát cự khuyết. Ngũ tinh trưởng ấn lập tức chụp về phía Diệp Thiên trước ngực, rất có một kích đem Diệp Thiên làm nắm sấp tư thế. Ngươi là tại xem thường của ta năng lực thực chiến sao? Diệp Thiên cười lạnh, tại kia ngũ tinh trưởng ấn sẽ đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn phi tốc lui lại. Quá chậm. Tề Hạo nên kích mà lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chậm sao vậy, liền nhanh một chút. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, cấp tốc lui lại thời điểm, đem thiên khuyết ném Tề Hạo, mà hắn cũng trong nháy mắt này bản chân đạp địa, lui lại thân thể, đột nhiên biến thành vọt tới trước. Bàng. Tề Hạo một trưởng đánh bay chạm mặt tới thiên khuyết, chỉ là thiên khuyết về sau, Diệp Thiên cũng lập tức công tới. Buôn lôi trưởng. Theo tiếng sấm động, Diệp Thiên đối diện một cái buôn lôi trưởng đánh ra. Tề Hạo thân thể trì trệ, cũng là cách không một trưởng đánh ra. Oanh. Hai cái kinh khủng trưởng lực trên không trung bỗng nhiên chạm vào nhau, phát ra oanh tiếng vang, Tề Hạo dường như tụ lực không đủ, đến mức nhân nguyên cảnh tu vi hắn, lại bị Diệp Thiên một trưởng đẩy lui nửa bước. Chính diện ngạnh kháng. Tề Hạo vậy mà rơi xuống hạ phong. Phía dưới xôn xao một mảnh. Ngươi biết cái gì? Tề Hạo lúc trước bởi vì đánh bay cự khuyết, còn chưa tới kịp tốc độ cao nhất điều động chân khí, đến mức tụ lực không đủ, lúc này mới thua nửa chiêu. Bất quá coi như thế, Diệp Thiên cũng không đơn giản a. Thật sự là xem thường ngươi. Bị đánh lui nửa bước, Tề Hạo hí ngược cười một tiếng, nhưng không có thua nửa chiêu mà tức giận, bởi vì làm nóng người vừa mới bắt đầu. Xem thường ta, ngươi thất bại rất thảm. Cái kia không biết có thể hay không đón lấy chiêu này. Tề Hạo ánh mắt lạnh lẽo, lúc này kết động thủ ấn, đỉnh đầu hắn trong nháy mắt phong vân biến ảo, từng đạo hoa mị kiếm khí huyễn hóa ra đến, tranh minh mà động, nhiều không kể xiết. Lăng không mưa kiếm. Theo Tề Hạo hét lên một tiếng, hắn vung tay lên, đầy trời kiếm khí rơi xuống như mưa, coi là thật lộng lây phi phàm. Thấy thế, Diệp Thiên đã sớm động, rút ra cắm ở trên chiến đài cự khuyết, sau đó liên tục chân khí rót vào trong đó. Ông. Thiên khuyết trọng kiếm nặng nề khổng lồ, bị Diệp Thiên nâng cao mà lên, trực chỉ thương thiên, sau đó điên cuồng khuấy động, mà lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái chân khí khổng lồ vòng xoáy, kia đầy trời mà rơi kiếm khí, đều bị chân khí vòng xoáy cường thế xoắn nát. Lăng thiên kiếm vũ bị phá, Tề Hạo chẳng những không có tức giận, khoe miệng ngược lại móc ra cười lạnh độ cong. Gặp chi, Diệp Thiên trong lòng có chút run lên, cảm giác được một cỗ băng lãnh chi khí đang từ dưới mặt đất cấp tốc đánh tới. Địa Long thuật. Tề Hạo chắp tay trước ngực, thình lình một xích. Giống. Đột nhiên, trầm thấp tiếng long ngâm từ Diệp Thiên dưới chân vang lên. Sau một khắc, một đầu hư ảo giao long chi khí xông phá mặt đất, hướng về Diệp Thiên gào thét mà đi. Tốt huyền diệu bí thuật. Trước có Lăng Thiên kiếm vũ, sau có Địa Long thuật, để dưới đài một trận sợ hãi thán phục. Quản ngươi là long vẫn là trùng, cho lão tử nằm sấp. Trên đài, truyền đến Diệp Thiên quát lạnh âm thanh, hắn nắm đấm nắm chặt, thể nội tiên huyết cấp tốc chảy xuôi, liên tục chân khí điên cuồng tụ hợp vào quyền chỉ chi gian. Sau đó một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào kia hư ảo giao long chi khí bên trên. Như thế cường hãn một quyền, tại chỗ đem giao long chi khí đánh tan, để phía dưới quan chiến người đột nhiên giật mình. Diệp Thiên lại còn có thực lực như thế. Thật sự là xem thường hắn. Hảo tiểu tử, vậy mà đều không biết ngươi còn có bá đạo như vậy chiến lực. Dưới đài Hùng Nhị, gặp Diệp Thiên một quyền đánh nát kia giao long chi khí, không khỏi hung hăng thở dài một hơi. Giao long chi khí bị đánh tan, để Tề Hạo thần sắc lạnh một phần, lúc này lần nữa kết động thủ ấn. Ngươi cho rằng lão tử sẽ còn cho ngươi cơ hội sao? Băng lãnh thanh âm từ xa mà đến gần, rất là cấp tốc, Diệp Thiên chính như một đầu hùng sư mà đến, cách không chính là một kích buôn lôi trưởng, cắt ngang Tề Hạo ngay tại kết động ấn quyết. Ấn quyết bị đánh gãy, Tề Hạo âm trầm, lúc này lui lại. Diệp Thiên truy kích mà đến, bỏ thiên quyết hắn, không hề bị trọng lượng áp chế, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, phiêu giật như bay, sau lưng cũng có tàn ảnh loài sáng. Tốc độ thật nhanh. Không chỉ là dưới đài chi nhân, tiểu liền Tề Hạo cũng không khỏi đến nỗi kinh ngạc một phần. Buôn lôi trưởng. Diệp Thiên một bước đạp vỡ chiến đài một khối bàn đá xanh, sau đó cường thế xuất thủ. Một trường này, hắn dùng ra 6 thành lực lượng. Đối diện, Tề Hạo trong mắt hơi híp, bởi vì hắn theo hoanh kích mà đến trưởng lực bên trong, cảm nhận được một cỗ cường hãn bá đạo lực lượng, một trưởng này cùng trước đó một trưởng hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Hắn che giấu thực lực. Tề Hạo trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Điện quang hỏa thạch chi gian, Tề Hạo sinh sinh ngừng thân hình, đột nhiên tiến lên một bước, hổ đầu trưởng ấn một trưởng đẩy ra. Oeng! Lại là một kích mạnh hám, nhưng Tề Hạo cũng là bị đánh kêu rên lui lại. Tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Tề Hạo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chỉ là, hắn vừa mới ngừng thân hình còn chưa có hành động, đối diện Diệp Thiên liền lại như một đầu hùng sư đánh tới, xuất thủ lại là cường hãn bá đạo buôn lôi trưởng. Huyền quang là chăn giáp. Trong chốc lát, Tề Hạo cắn chốt lưỡi, phun ra một cái tinh nguyên huyết, trước người huyễn hóa thành huyết sắc lá chắn giáp. Ầm. Diệp Thiên một trưởng đánh vào lá chắn giáp phía trên, truyền ra phanh tiếng vang. Phá cho ta. Theo giống to một tiếng, đánh tới Diệp Thiên, cường thế vung tay, một quyền đánh vào kia lá chắn giáp phía trên. Giang giáp. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tề Hạo ngưng tụ lá chắn giáp, tại chỗ đã nứt ra, tiểu liền hắn cũng lần nữa bị chấn động đến kêu rên lui lại. Tiểu tử này cái gì quái thai? Tề Hạo đạp đạp lui lại, sắc mặt lần thứ nhất hiện ra kinh hãi. Vẫn chưa xong. Đối diện Diệp Thiên, hiển nhiên không có ý định cho Tề Hạo thở dốc cơ hội, một bước bước qua mà đến, áp sát tới Tề Hạo trước người. Phá thuẫn trảm. Tề Hạo vừa muốn kết ấn, lại lần nữa bị Diệp Thiên tại chỗ cắt ngang. Bị ta cẩn thân, tự cầu phúc đi. Theo Diệp Thiên băng lánh một tiếng, thú tâm nộ chi các loại chém giết áo nghĩa trong nháy mắt hiện ra. Hắn giống như một đầu hạ sơn manh thú, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung vượng, khi thì như hùng sư, khi thì như thường lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí. Lại là loại này đấu pháp. Phía dưới kinh dị một mảnh. Phàm là nhìn qua Diệp Thiên cùng Triệu Long trận chiến kia người, đều biết Diệp Thiên có một loại quỷ dị đấu pháp, kia đấu pháp chiêu thức cũng không hoa lệ, nhưng lại gọn gàng mà linh hoạt. Cường hãn bá đạo lại không có kết cấu gì. Tưởng tượng ngày đó Triệu Long, không phải liền là dạng này bị ép tới đánh nâng lên không đầu sao. Đó không phải là cơ bản nhất chém giết chi thuật sao? Làm sao tại Diệp Thiên trong tay, tiêu trở nên quỷ dị như vậy. Tại sao ta cảm giác Diệp Thiên không giống như là người, mà giống như là một đầu hung thú đâu? Quỷ dị, quá quỷ dị. Tiểu tử, ngươi như bức a. Chiếu bạc trước hùng nhị xem hoa mắt, đã không chỉ một lần thổn thức tắt lưới. A. Trên chiến đài. Chuyên đến Tề Hạo tiếng giống giận dữ. Hắn mặc dù so Triệu Long cường quá nhiều, cũng thân kiêm rất nhiều bí thuật, nhưng mỗi lần thi triển đều sẽ bị Diệp Thiên cắt ngang, càng là khó thoát bị Diệp Thiên cận thân sau chật vật tư thái, toàn thân che kín quyền ấn cùng dấu chân. Giờ phút này, trên mặt hắn lại không loại kia hí ngược nghiền ngẫm, trước đó không lâu còn không ai bị nổi, dùng sư huynh chi cao tư thái tự xưng là hắn, như là chó nhà có tang, bị Diệp Thiên đè lên đánh không ngóc đầu lên được. Cái này, Nhân Dương Phong đến đây trợ chiến đệ tử, giờ phút này xem trận tròn mắt. Tề Hạo là ai? Đây chính là bọn hắn luôn luôn kính ý sư huynh, không hề nghĩ tới giờ phút này vậy mà lại bị một cái ngưng khí cảnh đánh liên tục bại lui. Ta còn là lần thứ nhất gặp Tề Hạo sư huynh như vậy chật vật. Tề sư huynh thế nhưng là nhân nguyên cảnh a. Kia Diệp Thiên rõ ràng chỉ là ngưng khí cảnh, vì sao lại có bá đạo như vậy chiến lực? Hắn rõ ràng dùng chính là yêu thuật. Luôn luôn trầm mặc ít nói Tô Tâm Nguyệt, thanh âm băng lãnh dọa người. Đặc biệt là nhìn thấy ngay tại công kích Tề Hạo Diệp Thiên lúc, nàng càng là hận cắn răng nghiến lợi. Yêu thuật, đúng, liền là yêu thuật. Lời vừa nói ra, Nhân Dương Phong đệ tử nhao nhao phụ họa. Diệp Thiên, ngươi dùng yêu thuật, coi là thật đáng xấu hổ. Làm cái thứ nhất Nhân Dương Phong đệ tử phẫn hận gầm thét một tiếng về sau, Nhân Dương Phong đệ tử cũng nhao nhao đi theo thanh âm của hắn lớn tiếng chửi rủa. Đến mức, dưới đài rất nhanh tạo thành mắt xích phản ứng. Những cái này cùng Tề Hạo giao hảo đệ tử, nhao nhao hưởng ứng. Từng cái lòng đầy căm phẫn, trong miệng quát lớn, chửi rủa cùng gầm thét càng liên thành từng mảnh hải triều. Lăn xuống đến, ngươi không xứng cùng Tề Hạo sư huynh quyết đấu. trong đám người, không biết là ai, đi trên đài Diệp Thiên tạp đi qua một quả trứng gà. Sau đó, rất nhiều đệ tử cũng đều nhao nhao bắt trước, trứng gà, Lạn Thái Diệp những này, tất cả đều ném lên chiến đài, nói rõ muốn để Diệp Thiên lăn xuống chiến đài, đến mức ngay tại đại chiến Diệp Thiên, không thể không ngừng thân hình. Ta Hằng Nhạc Tông chính là danh môn chính phái, dung không được này yêu thuật. Hẳn là đem hắn đưa đến giới luật đường nghiêm trị. Dùng yêu thuật, như thế hành vi, coi là thật hèn hạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tuyệt địa phản công. Dưới đài lòng đầy căm phẫn, lên án Diệp Thiên người càng là liên tiếp. Bởi vì dưới đài như thế nháo trò, trên đài đại chiến cũng tạm thời tắt máy, bị đánh chật vật không chịu nổi Tề Hạo, lúc này mới có Cao Minh dùng thở dốc cơ hội. Dùng yêu thuật, hèn hạ vô sỉ. Nhân Dương Phong đệ tử còn đang nắm điểm này không buông tha, vượt mắng càng là không kiên sợ. Nghe vậy, Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lướt qua Nhân Dương Phong đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, mắng nữa một câu thử một chút. Thế nào, dùng yêu thuật còn không cho người nói? Nhân Dương Phong một cái đệ tử áo trắng quát lớn một tiếng. Ngươi có thể ngăn chặn một mình ta miệng, ngươi có thể ngăn chặn ở đây tất cả mọi người miệng sao? Không nghĩ sửa đổi thống, hết lần này tới lần khác tu tập bảng môn tà đạo. Một quyền nan địch bốn tay. Đối mặt đổi trắng thay đen Vu Hãm, mặc dù phẫn nộ, nhưng lại ngăn không được chửi rủa hải triều. Nhân ngôn đáng sợ. Diệp Thiên chân chân chính chính thể vị đến điểm này. Cong. Ngay tại Diệp Thiên lực chú ý bị hấp dẫn thời điểm, đối diện Tề Hạo đột nhiên phát khởi công kích, một đạo bán nguyệt hình kiếm mang bổ tới. Phốc. Tiên huyết bắn tung tóe, Diệp Thiên trong nháy mắt bị thương, trước ngực bị chém ra một cái xâm nhiên huyết khe ra. Chết đi. Tiếng gầm gừ lên, Tề Hạo giữ tợn nghiêm mặt sắc, giống như một đầu chó điên đánh tới. Trên ngón trỏ, có ú quang quanh quẩn, bị hắn một chỉ điểm ra. Phúc! Diệp Thiên vai phải tại chỗ tiểu đâm ra một cái lô máu ra. Lại là đánh lén. Đạp đạp lui lại Diệp Thiên, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm. Hôm đó tại Hằng Nhạc Tông phía sau núi, hắn liền là bị Tề Hạo đột nhiên đánh lén cứ thế thụ thương, cảnh tượng hôm nay cùng hôm đó quá giống nhau. Bởi vì đánh lén, liên tiếp bị thương, Diệp Thiên hình thái rất là chật vật. Tề Hạo giống như bị điên. Không chút nào cho Diệp Thiên thở dốc cơ hội, trường ấn, quyền ảnh, kiếm mang phô thiên cái địa mà tới. Hán! Mẹ nó, có xấu hổ hay không? Phía dưới Hùng Nhị, bây giờ nhìn không nổi nữa, vỗ bàn một cái nhảy dựng lên, tại chỗ chửi ầm lên. Nhưng giờ phút này, ai sẽ phản ứng hắn? Đánh ngã hắn! Gặp Tề Hạo tuyệt địa nghịch tập, Nhân Dương Phong đệ tử tiếng hò hét chấn thiên. Tề sư huynh làm sao lại thua? Gặp Diệp Thiên liên tục bại lui, Tô Tâm Nguyệt thật sâu thở dài một hơi. Ta dựa vào, có hay không thiên lý? Hùng Nhị liệt trực tiếp nhảy lên cái bàn, cười toe toét cuống họng chu lớn kêu to. Muốn biết, hắn nhưng là bên ngoài đánh cược trang ra. Áp chú Tề Hạo thắng linh thạch chừng 7-8 vạn nhiều, mà áp chú Diệp Thiên thắng, cũng chỉ có 100 linh thạch. Ý tứ này nói đúng là, Diệp Thiên nếu là thua, vậy liền mang ý nghĩa hắn phải bồi thường 7-8 vạn linh thạch cho áp chú người. Tự nhiên, cũng không hoàn toàn là bởi vì linh thạch sự tình. Hắn mặc dù nhận biết Diệp Thiên không lâu, nhưng lại đối Diệp Thiên bản tính xem rất ấu, tuyệt đối là một cái đáng giá thâm giao người. Hắn đem Diệp Thiên chân chính xem như bằng hữu, gặp Diệp Thiên đầu tiên là bị Vu Hãm, sau là bị đánh lén, quả thực động đến lửa giận trong lòng. Phúc! Phúc! Trên chiến đài, tiên huyết không ngừng bắn tung tóe. Từ khi bị Tề Hạo đánh lén thành công, Diệp Thiên liền bị không có chút nào thời gian phản ứng, bị phát điên Tề Hạo đánh tới chiến đài biên giới. Đi chết! Theo rít lên một tiếng vang lên, Tề Hạo một kiếm đâm rách không khí. Lại là bắn tung tóe tiên huyết. Chỉ là, lần này Diệp Thiên cũng không có trốn tránh, mà là liều mạng lấy bả vai bị đâm xuyên, cũng không có rơi xuống chiến đài. Hôm nay, thủ mới thủ cũ cùng tính một lượng. Diệp Thiên thanh âm băng lãnh đến cực điểm, tay trái xinh xinh cầm Tề Hạo trường kiếm, mà tay phải đã quán thâu bàng bạc chân khí, một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Tề Hạo khuôn mặt phía trên. Một kích bị thương, Tề Hạo bị Diệp Thiên một quyền đánh lảo đảo. Không chờ Tề Hạo ổn định thân hình, Diệp Thiên liền một trưởng đem nó đánh đạp đạp lui lại. Chiến. Với hô âm vang, Diệp Thiên không để ý chạy xuôi tiên huyết, lại như một đầu hùng sư nhào về phía Diệp Thiên. Hắn thật là bị chọc giận, đối mặt một đám da vẻ đạm mạo, âm hiểm xảo trá người, hắn không còn lưu thủ, giết tới Tề Hạo trước người, thú tâm nộ chi áo nghĩa rất gần thi triển, tuyệt địa phản công. Giống. Giống. Diệp Thiên mỗi lần xuất thủ, đều có thu tiếng giống, từ lửa giận bên trong băng phát. A. Tề Hạo gầm thét. Tóc hai bù sù, mặc hắn thân kiêm rất nhiều bí thuật, nhưng bị Diệp Thiên cận thân về sau, lần nữa bị đè lên đánh, toàn thân khí lực không chỗ phát tiết, rất nhiều bí pháp không kịp thi triển. Yêu thuật, hắn lại tại thi triển yêu thuật. Gặp Tề Hạo lần nữa bị đè lên đánh, Nhân Dương Phong đệ tử lại bắt đầu ồn ào lên. Rất nhanh, quan chiến đệ tử cũng đều nhao nhao phụ họa, lần này so với một lần trước thanh thế càng thêm hùng vĩ. Bọn hắn cũng không phải là đều là cùng Tề Hạo giao hảo đệ tử, bọn hắn là đau lòng bọn hắn linh thạch. Muốn biết, Phong Vân Đài xuống còn có bên ngoài cược. Ở đây tất cả mọi người, loại trừ Hùng Nhị cùng Diệp Thiên, người còn lại đều là áp Tề Hạo thắng, cái này nếu là Tề Hạo bị thua, bọn hắn linh thạch liền có đi không trở lại. Dùng yêu thuật, quá hèn hạ. Lăn xuống đài đến, ngươi không xứng cùng Tề sư huynh quyết đấu. Kéo đi giới luật đường. Chửi rủa âm thanh, quát lớn âm thanh, tiếng hét phẫn nộ, lần nữa hình thành hải triều, yêu thuật chụp mũ lần nữa chụp tại Diệp Thiên trên đầu, nghĩ lại một lần nữa dùng phương pháp này bỏ dở trên đài tranh đấu, làm tốt Tề Hạo tranh thủ thời gian thở dốc. Nhưng, bị tính kê qua một lần, Diệp Thiên làm sao lại tái phạm đồng dạng sai lầm. Hắn không có dừng lại công kích, giống như một đầu mãnh thú, xuất thủ cường han bá đạo, khẩn thiết thấy máu, để Tề Hạo bất lực trở mình. A, Tề Hạo sắc mặt dữ tợn có chút vặn mẹo, lại là không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, tốt. Hùng Nhị đứng tại trên chiếu bạc, không biết theo cái gì địa phương đưa tới một khối vải trắng, chơi bạc mạng huy động. Sư sư tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Dưới đài, Nhân Dương Phong đệ tử nhao nhao nhìn về phía Tô Tâm Nguyệt. Tô Tâm Nguyệt cũng có chút hốt hoảng, nàng như thế nào sẽ nghĩ tới Diệp Thiên lại có chiến lược như vậy, liền xem như liên tiếp bị thương, thậm chí là bị bức ép đến chiến đài biên giới đều có thể tuyệt địa phản kích, hết thảy đều ngoài dự liệu của nàng. Ầm. Trên đài, Tề Hạo bị Diệp Thiên một quyền đánh bay ngược ra ngoài. Theo lại một đạo phanh tiếng vang, Tề Hạo rơi xuống thân thể tướng chiến đài đập vỡ ra. Chỉ là, khi hắn lúc đứng lên, khoe miệng lại là mang theo nụ cười dữ tợn, "Diệp Thiên, ngươi chung quy là đánh không bại của ta." Nghe vậy, đang muốn lần nữa đánh tới Diệp Thiên, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn phát hiện, trong cơ thể hắn lưu chuyển chân khí, đều bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, tiểu liền đan hải đều bị giam cầm. Thiên linh chú. Diệp Thiên nhìn thoáng qua cánh tay, mới phát hiện trên cánh tay dán vào một đạo màu vàng phù, đã chậm rãi dung nhập vào thân thể của hắn, nhìn kỹ, cũng không chính là thiên linh chú sao. Là thiên linh chú. Phía dưới đệ tử một thân xôn xao, thiên linh chú quá chân quý. Không hề nghĩ tới Tề Hạo lại có loại này chú phủ. Chân khí bị giam cầm, Diệp Thiên chú định bất lực xoay người. Lần này không cần thua tiền. Nguyên lai Tề sư huynh là sớm có tính toán. Nhân Dương Phong đệ tử hung hăng thở dài một hơi, tiếp xuống đại chiến, không huyền niệm. Tề Hạo, ngươi hắn, mẹ có xấu hổ hay không? Ở đây, chỉ có Hùng Nhị dắt cuống họng mắng to, cùng một cái ngưng khí cảnh quyết đấu, ngươi vậy mà vận dụng thiên linh chú, ngươi còn có thể hay không lại xuống làm một chút? Chỉ là lúc này Tề Hạo như thế nào hội sẽ nghe vào. Hắn đã bị nổi giận làm choáng váng đầu óc, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là đánh bại Diệp Thiên, vô luận là trả giá bất kỳ đại giới. Đối diện Diệp Thiên mặt như băng xương, hắn cũng là lần thứ nhất bên trong thiên linh chú chân chân chính chính cảm nhận được thiên linh chú kinh khủng, bằng hắn lúc này thực lực là tuyệt không phá nổi. Chân khí bị giam cầm, ta đánh không bại hắn. Diệp Thiên mắt quang minh ám bất định, đan hải bị giam cầm, liền cho rằng chân hỏa cũng bị phong bế, coi như hắn nhục thân cường hãn, năng lực thực chiến chắc tuyệt, tại không có chân khí tình huống dưới, cũng tuyệt đối không có thắng có thể. Ha ha ha. Đối diện, chuyên đến Tề Hạo giữ tận lại không chút kiêng kỵ nụ cười. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tề Hạo rút ra lăng lệ sát kiếm, chậm rãi mà đến, hắn cũng không nội vã, là nghĩ tràn đầy thưởng thức Diệp Thiên loại kia bất lực phẫn nộ. Ai sống ai chết, còn chưa mấy có biết. Khoe miệng móc ra một vòng cười lạnh. Diệp Thiên lần nữa làm xong đại chiến chuẩn bị. Chương 41, cường hãn bá đạo. Thế nào, Diệp Thiên còn muốn tiếp tục đánh? Gặp Diệp Thiên lần nữa làm tốt đại chiến chuẩn bị, phía dưới liên tiếp tràn đầy kinh dị thanh âm. Chân khí đều bị giam cầm, thua không nghi ngờ. Xem ra muốn làm vùng vây dây chết, đều là phí công. Ta xem ngươi có thể chống đến bao lâu. Trên đài Tề Hạo này sinh ác độc, lăng không đánh ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Mà Diệp Thiên từ lâu lui lại lúc thuận tay rút ra cắm ở trên chiến đài thiên khuyết trọng kiếm. Bàng. Tề Hạo kiếm khí bổ vào trên cung trời, cọ sát ra hỏa hoa. Không có chân khí hộ thể, Diệp Thiên hai tay bị chấn động đến đau nhức, tiếp theo hết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Chết đi. Tề Hạo thân hình như bay, nháy mắt liền tới, một kiếm lần nữa đâm xuyên qua không khí. Lạ thường chính là, Diệp Thiên không có trốn tránh. Phúc. Lại là phun tung tóe tiên huyết, Diệp Thiên thân thể bị xuyên thủng. Mà cũng liền vào lúc này, lần nữa dùng huyết nhục bàn tay cầm kia sát kiếm, hữu quyền lần nữa nên kích mà lên. Chỉ là lần này, Tề Hạo đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, cầm Diệp Thiên nằm đấm, chân khí bị giam cầm Diệp Thiên, một quyền này trong mắt hắn, thật sự là không có đủ bất luận cái gì lực công kích. Quá yếu. Tề Hạo giữ tợn cười một tiếng, một trưởng đem Diệp Thiên chấn động đến thổ huyết lui lại. Lần này ngươi còn không chết đẩy lui Diệp Thiên, Tề Hạo xách theo dính máu sát kiếm liền muốn đánh tới. Chỉ là, vừa đi ra một bước, thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến. Cái này, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng xông vào thân thể của hắn, cường thế cầm giữ thân thể của hắn. Cái này sao có thể? Hắn không dám tin nhìn xem lòng bàn tay cái kia đạo đã nhanh muốn dung nhập thân thể của hắn thiên linh chú phủ. Diệp Thiên cũng có thiên linh chú phía dưới lần nữa xôn xao. Thiên linh chú vô cùng chân quý, hắn mua được. Xong, Tề Hạo cũng trúng thiên linh chú. Làm cho gọn gàng vào. Hùng Nhị nhịn không được sói chu một tiếng, kích động tiểu nhục quyền đầu siết thật chặt. Hắn từ đâu tới thiên linh chú? Tô Tâm Nguyệt quá sợ hãi, hiển nhiên Diệp Thiên trong tay cũng có thiên linh chú, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây không có khả năng. Trên đài vang lên Tề Hạo tiếng gầm gừ. Ta nói qua, ai sống ai chết, chưa mấy có biết. Mấy trượng bên ngoài, Diệp Thiên lảo đảo đứng dậy, cười lạnh nhìn xem Tề Hạo. Ngươi tại sao có thể có thiên linh chú? Tề Hạo đầy mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Cái này có trọng yếu không? Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên chậm rãi đi tới. Trọng yếu là hiện tại công bình, ngươi không có chân khí, ta cũng không còn chân khí, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Nghe vậy, Tề Hạo theo bản năng lui về sau một bước. Đúng a, hắn cũng không có chân khí. Như vậy, hắn vẫn là Diệp Thiên đối thủ sao? Nhớ tới Diệp Thiên kêu bá đạo chém giết gần người thuật, Tề Hạo trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Những năm này hắn quá ỷ lại chân khí, chưa từng hảo hảo tu luyện cơ bản nhất chém giết thuật, không có chân khí, hắn ở đâu là Diệp Thiên đối thủ? Chiến! Diệp Thiên tiếng quát âm vang hữu lực, bước ra một bước, như đạn pháo bắn ra ngoài. Thấy thế, Tề Hạo cuống quýt lui lại. Ngươi trốn được sao? Băng lãnh thanh âm theo gió mà tới, Diệp Thiên đã giết tới, phất tay liền là một quyền. Nhân thể bản năng, để Tề Hạo đón đỡ. Nhưng, hắn lần nữa khó thoát bị Diệp Thiên bá đạo chém giết gần người áp chế. A, tùy ý hắn như thế nào gào thét, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng, ngay tại Diệp Thiên đại triển thần uy thời điểm, Nhân Dương Phong một cái đệ tử áo trắng đệ tử đột ngột giết tới chiến đài. Đệ tử áo trắng tu vi không cao, nhưng lại giỏi tính toán, biết Diệp Thiên giờ phút này chân khí bị giam cầm, thực lực giảm đi nhiều, hắn đây là muốn thừa này cơ hội diệt Diệp Thiên na. Chết đi. Đệ tử áo trắng thần sắc căm tàn, một trường đẩy ra, chưa từng chút nào lưu thủ. Ngưng khí tứ trọng, ngươi cũng xứng một tiếng lạnh quát, Diệp Thiên một cước đem Tề Hạo đạp lăn ra ngoài, sau đó bỗng nhiên quay người, một cái vượt đập, tránh thoát kia đệ tử áo trắng trường lực. Lăng Thiên một trưởng đem đệ tử áo trắng đập một trận lảo đảo. Cái này phía dưới đệ tử một trận kinh ngạc, liền xem như chân khí bị giam cầm, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ hung hãn dị thường a. A. Chấn kinh âm thanh bên trong, Diệp Thiên đã lôi kia đệ tử áo trắng một cái chân, hung hăng đem nó đập vào trên chiến đài. Diệp Thiên cỡ nào tâm trí, sơ tại chân khí bị giam cầm một khắc kia trở đi, hắn tiểu dự liệu được Nhân Dương Phong đệ tử sẽ ra tay đánh lén. May mắn, lần này tới Phong Vân Đài trợ chiến Nhân Dương Phong đệ tử, loại trừ Tô Tâm Nguyệt là ngưng khí đệ cửu trọng, còn lại phần lớn là ngũ trọng trở xuống, cái này hoàn toàn ở Diệp Thiên có thể ứng đối phạm vi bên trong. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Diệp Thiên là thuộc về loại người này, chân khí của hắn mặc dù bị giam cầm, nhưng năng lực thực chiến vẫn còn, tăng thêm bá đạo nhục thân, không phải là cái gì người đều có thể xem thường hắn, dù sao những cái này đệ tử không là Tề Hạo. A, lại là một tiếng hét thảm, kia đệ tử áo trắng bị Diệp Thiên lần nữa nện ở trên chiến đài. Thể nội ngũ tạng lục phủ đều rời vị, đến mức cứng rắn chiến đài đều bị sinh sinh ném ra một cái hình người ra. Hắn không có chân khí, cùng tiến lên. Theo hét lớn một tiếng, phía dưới Nhân Dương Phong đệ tử, loại trừ Tô Tâm Nguyệt, còn lại như ong vỡ tổ toàn bộ xông lên chiến đài. Tà thao. Dưới đài Hùng Nhị gặp chi, lập tức thốt nhiên nổi giận, xách ra hắn lang nha đồng, liền muốn xông lên chiến đài, chỉ là hắn vừa giơ chân lên, liền lại rất tự giác thu hồi lại. Bởi vì, chiến đài bên trên Diệp Thiên, ngay tại đại chiến thần uy, hắn một tay cầm kia đã hôn mê đệ tử áo trắng một cái chân, coi hắn là làm binh khí, điên cuồng vung mạnh, phàm là giết tới Nhân Dương Phong đệ tử, tại chỗ tiểu bị xoay bay ra ngoài. Hiện trường, xuất hiện dạng này một màn. Nhân Dương Phong đệ tử, từng cái như đống cắt theo trên chiến đài bay ngược ra ngoài. Ngưu Bơ Ca. Hùng Nhị cái kia thổn thức tắt lưới. Cái này. Đây cũng quá dữ dội. Bốn phía đệ tử nhao nhao theo bản năng nuốt nước miếng một cái. A. Theo sau đó một tiếng hét thảm. Một cái Nhân Dương Phong đệ tử, tại chỗ tiểu bị Diệp Thiên đá bể đan điền. Diệp Thiên. Dưới đài, Tô Tâm Nguyệt thình lình một tiếng lạnh quát, như thế giết hại đồng môn đệ tử, tiểu không sợ giới luật đường hỏi tội sao. Giết hại đồng môn đệ tử Diệp Thiên máu me khắp người, một đôi mắt huyết hồng một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tâm Nguyệt, quắc, phong vân quyết đấu, loại trừ đối chiến song phương, không được có người thứ ba tham gia, đây là từ trước môn quy, coi như ta tại chỗ diệt bọn hắn, giới luật đường cũng không có quyền trị tội của ta. Ngươi lại một lần bị quát lớn, Tô Tâm Nguyệt tiểu nhan khí màu đỏ bừng. Là ngươi Nhân Dương Phong người xem thường môn quy trước đây, không oán ta được. Diệp Thiên thanh âm ầm vang, băng lãnh đến cực điểm. Nói, Diệp Thiên bỗng nhiên quay người, một trưởng đem vừa mới bỏ dậy Tề Hạo đánh phủ đi qua. Thấy thế, Tô Tâm Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, liền muốn xông lên chiến đài. Tô Tâm Nguyệt đúng không? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn, không phải vậy Truy Phong Tiễn cũng không nhận thức. Hùng Nhị thanh âm vang lên. Kẻ này trong tay Lang Nha Bổng đã đổi thành trường cung, giờ phút này trường cung đã như trăng tròn, còn có một đạo kinh khủng chân khí tiễn tranh minh mà động, một khi Tô Tâm Nguyệt dám lên đài, cái này chân khí tiễn cũng sẽ ngay đầu tiên bắn ra. Thấy thế, Tô Tâm Nguyệt biến sắc, theo kia chân khí tiễn bên trong cảm nhận được băng lãnh chi khí. Nàng chắc chắn, nếu là vọng động, tất nhiên sẽ bị nhất tiễn xuyên tâm. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng hít sâu một hơi, vừa mới bước ra bước chân, vẫn là ngoan ngoan thu về. Cái này đúng nha. Hùng Nhị cười lạnh một tiếng, sau đó vẫn không quên quét mắt một chút phía dưới đệ tử, máng, lao tử không muốn nhằm vào ai, đều thành thành thật thật, không phải vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lời này vừa nói ra, những cái kia ngao ngoe muốn động đệ tử, từng cái thu chân khí, không còn dám vọng động. Trên đài, Diệp Thiên đã thu Tề Hạo túi chữ vật, sau đó lại tại toàn thân hắn lục soát mấy lần, phàm là bảo bối đáng tiền, đều bị hắn cùng nhau lấy đi. Hắn vẫn là cho Tề Hạo lưu lại chút mặt mũi, không phải vậy dùng dĩ vãng bản tính, tất nhiên sẽ đem Tề Hạo toàn thân lột sạch sành xanh. Làm xong những này, Diệp Thiên tung người hạ chiến đài, hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi ngang qua Tô Tâm Nguyệt thời điểm, Diệp Thiên liếc qua nàng kia trương bừng tỉnh như băng xương gương mặt, cười lạnh nói, Tô sư tỷ, ngươi cái này đổi trắng thay đen thời gian cũng không phải che, sư đệ ta mặc cảm. Ngươi, Tô Tâm Nguyệt vừa định nói cái gì, nhưng Diệp Thiên đã hất lên áo bào đi ra. Tiền phương, hai bên đệ tử, rất ăn ý là Diệp Thiên tránh ra một con đường. Trận chiến ngày hôm nay, cao trào thay nhau nổi lên, nhìn thấy mà giật mình, nhân nguyên cảnh Tề Hạo, bị cường thế đánh bại, tự liền đến đây trợ chiến Nhân Dương Phong đệ tử, loại trừ Tô Tâm Nguyệt bên ngoài, tất cả đều bị làm nằm. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ lại không có người dám khinh thường Diệp Thiên cái này thực tập đệ tử. Đi đi. Diệp Thiên sau khi đi, Hùng Nhị cũng lấy đi tất cả tiền đặt cược, phủi mông một cái, làn khói nhỏ vọt không có ảnh nhi. Hắn sau khi đi, những cái kia vẫn chưa thỏa mãn đệ tử mới như ở trong ngộng mới tỉnh, luôn cảm giác thiếu một chút nhi cái gì. A, rất nhanh, Phong Vân Đài liền truyền ra từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm. Lao tử linh thạch a, kia là ta toàn bộ gia sản. Thân thân khổ khổ mấy chục năm, một cái trở lại trước giải phóng. Chương 42, Tốc Ảnh Thiên Huyễn. Phong Vân Đài một trận chiến, Diệp Thiên triệt để danh chấn ngoại môn. Một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, một tháng ở giữa liên tiếp bại tam đại chủ phong đệ tử, trong đó còn bao gồm một cái nhân nguyên cảnh, cái này chú định sẽ trở thành một cái kéo dài truyền kỳ. Ban đêm, Thiên Dương Phong, Trung lão đạo hung hăng che lấy ngực của mình, bỏ lỡ một cái thiên tài đệ tử, tâm gọi một cái kia đau a. Địa Dương Phong, Cát Hồng miệng đầy cười lạnh, Thanh Dương lão nhi, so sánh ta Địa Dương Phong, ngươi Nhân Dương Phong bại thảm hại hơn đi. Nhân Dương Phong, Tề Hạo đã tỉnh lại, giống như một đầu chó điên không ngừng nghỉ gào thét, giết, giết, ta muốn giết hắn. Ồn ào. Thanh Dương chân nhân một tiếng quát lớn, sắc mặt tái xanh, âm trầm dọa người, một cái ngưng khí cảnh đều đánh không lại, ta thật sự là bạch dạy các ngươi. Sư tôn, là kia Diệp Thiên quá âm hiểm. Một bên Tô Tâm Nguyệt phẫn hận nói một câu. Đừng nói nữa, tiếp xuống một tháng, các ngươi đều cho ta an phận đợi ở trên núi, ngoại môn thi đấu, các ngươi cũng đừng lại cho ta mất mặt. Tiểu Linh Viên. Diệp Thiên vận chuyển man hoang luyện thể đã hơn 6 canh giờ. Lần này Phong Vân quyết đấu, hắn thụ thương không nhỏ, toàn thân vết thương rất nhiều, đặc biệt là vai trái cùng ngực phải hai cái lỗ máu. Bất quá, so với tại giới luật đường chịu hỏa tiên chi hình, những này tổn thương tính không được cái gì. Tại man hoang luyện thể vận chuyển dưới, vết thương của hắn khôi phục cực nhanh, đợi cho đang đi ra cửa phòng thời điểm, hắn đã mạnh như rồng như hổ. Ta dựa vào. Mới vừa đi ra cửa phòng, Diệp Thiên liền nghe được một đạo sói tru thanh âm. Diệp Thiên lúc này mới phát hiện, tiểu linh viên bên trong loại trừ hổ hoa cùng Trường Phong Niên, còn có một đống thịt mỡ, á không đúng, hẳn là một cái người. Người này, không cần phải nói liền là Hùng Nhị. Tiểu tử ngươi là xuất sinh sao? Hùng Nhị nhào lên, kiểm tra một chút Diệp Thiên thân thể, phát hiện không có nửa điểm vết thương, cả kinh là sửng sốt một chút. Lấy ra. Diệp Thiên đưa bàn tay ra. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Hùng Nhị trợn nhìn Diệp Thiên một chút, biết Diệp Thiên tại hướng hắn yêu cầu Phong Vân bên ngoài cược chỗ thắng linh thạch. Lần này dù sao không phải số lượng nhỏ, Hùng Nhị đương nhiên sẽ không nuốt trọn, dù sao đại bộ phận đều là Diệp Thiên tại xuất lực. Quy củ cũ, chia 5 năm, một người 4 vạn. Hùng Nhị đem một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thiên. Tiếp nhận túi chữ vật, Diệp Thiên nhìn lướt qua bên trong, không nhiều không bao nhiêu vừa vặn 4 vạn, liền nhét vào trong ngực của mình. Lần này phong vân quyết đấu, hoàn toàn chính xác để hắn hung hăng kiếm lời một bút, 4 vạn linh thạch, kia tại Hằng Nhạc Tông trong ngoại môn đệ tử, tuyệt đối là có thể lên phú hào bảng. Một bên, Hùng Nhị hướng phía trước tiếp cận một bước, hiển nhiên còn không có muốn đi ý tứ, nhỏ giọng vấn đạo, tiểu tử, ngươi có hay không đi qua U Minh Hắc Thị?
Không có.
Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Kia muốn hay không đi với ta nơi đó đi dạo? Hùng Nhị nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Thiên, mấy ngày nữa, U Minh Hắc Thị 3 năm một lần đấu giá hội liền muốn bắt đầu, nghe nói lại có rất nhiều bảo bối muốn đấu giá. Nói, kẻ này còn đem chính mình Lang Nha Bổng ôm ra, nói, thấy không? Cái này Lang Nha Bổng liền là tại U Đô trên chợ đen một lần đấu giá hội đập tới, 3 năm một lần nha. Bỏ qua còn phải đợi thêm 3 năm. Có thể ta làm sao ta nghe nói cái kia địa phương không thế nào thái bình a.
Diệp Thiên sờ lên cái cằm.
Cầu phú quý trong nguy hiểm mà.
Hùng Nhị cuống quýt nói, lại nói, đấu giá hội trong lúc đó, là cấm chém giết, liền đi nhìn xem mà thôi, thực sự không được xem hết tiểu đi thôi.
Ra làm sao có đi hay không?
Nghe Hùng Nhị nói như vậy, Diệp Thiên lần nữa sờ lên cái cằm, vậy liền đi xem một chút.
Được rồi. Vậy cứ thế quyết định, ta lại đi làm một chút tuyết ngọc lan hoa, trời sáng phía sau núi, lao địa phương, không gặp không về.
Hùng Nhị nhảy dựng lên, sau đó phủi mông một cái chạy ra tiểu linh viên.
Hùng Nhị sau khi đi, Diệp Thiên lại đem chính mình khóa gấp trong phòng, đầu tiên là đem tử kim tiểu hồ lô đặt ở đầu giường tự hành thôn nạp thiên địa linh khí, sau đó liền đem tề hạo túi chữ vật ôm ra.
Mở ra túi chữ vật, dù là Diệp Thiên định lực, cũng không khỏi đến thổn thức tắt lưới.
Tề hạo không hổ là tu luyện thế gia tuổi trẻ tài tuấn, bị gia tộc ký thác kỳ vọng, bị Thanh Dương chân nhân trọng điểm bồi dưỡng, cái này trong túi chữ vật chân tàng không là bình thường phong phú.
Đầu tiên, trong túi chữ vật vẹn vẹn linh thạch liền đạt tới 3 vạn nhiều.
Tiếp theo, trong túi chữ vật linh dịch cũng đủ loại kiểu dáng, có tẩm bổ kinh mạch, có kéo dài tuổi thọ, có cường thân kiện thể, quả nhiên là phong phú vô cùng.
Lại có là, trong túi chữ vật còn có rất nhiều linh thảo cùng linh khí, có rất nhiều liền hắn cũng không từng gặp, tuyệt đối là chân quý một hàng, còn như linh khí, cũng đều là thượng giai mặt hàng, có mấy món thậm chí có thể so sánh hắn xích tiêu kiếm.
Cuối cùng, trong túi chữ vật tiểu chỉ còn lại một khối lẻ loi trơ trọi vỡ tan mai rùa.
Cái này mai rùa.
Dưới ánh nến, Diệp Thiên tay nắm lấy mai rùa đánh giá cẩn thận.
Mai rùa mặt ngoài pha tạp, cũng chỉ có to bằng bàn tay, phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái xem không hiểu phù văn, toàn thân còn lộ ra một cỗ để cho người ta cảm giác nói không ra lời, giống như là tang thương, cổ lão chi khí.
Liên là cỗ này cổ lão chi khí, mới đem Diệp Thiên hấp dẫn.
Ông.
Nhưng ngay tại Diệp Thiên âm thầm cân nhắc thời điểm, hắn đầu giường tử kim tiểu hồ lô ông chấn động một cái.
Không đợi Diệp Thiên có phản ứng, kia cổ lão mai rùa tiểu theo trong tay hắn bị hút đi, tử kim hồ lô khẩu vòng xoáy mở rộng, trực tiếp liền đem kia mai rùa nuốt vào.
Ngươi tình huống như thế nào?
Diệp Thiên cuống quýt bắt lấy tử kim tiểu hồ lô, hướng về bên trong nhìn lại.
Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện, mai rùa bị tử kim tiểu hồ lô nuốt vào đi về sau, lại bị tiểu trong hồ lô một cỗ quỷ dị lực lượng cho hòa tan, cuối cùng biến thành một cỗ khí.
Cảnh tượng này để Diệp Thiên lập tức kinh ngạc.
Ngơ ngác thời điểm, kia tử kim tiểu hồ lô lần nữa rung động, mai rùa biến thành kia cố khí, bị nó một mạch toàn bộ phun tới, công bằng toàn bộ rót vào Diệp Thiên trong hai mắt.
Hoa!
Diệp Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, đầu tùy theo hoành mình một trận.
Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới lắc lắc đầu, mở hai mắt ra.
Chỉ là, cặp mắt của hắn trở nên rất là kỳ quái, nếu là cẩn thận đi quan sát, còn có thể nhìn thấy trong mắt của hắn có từng hàng chữ nhỏ lướt qua.
Tốc ảnh thiên huyễn.
Nhanh chi vô cực, theo hình như ảnh, thiên chi vô duy, tùy tâm như ảo.
Theo Diệp Thiên thì thảo, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, lâm vào một cái trạng thái kỳ diệu.
Trong phòng lâm vào yên lặng, chỉ có chập trần trúc quang.
Chẳng biết lúc nào, nghiễm nhiên đứng lặng trên mặt đất Diệp Thiên, nhẹ nhàng đi ra một bước này mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng trong cõi u minh lại là nhiều một chút nhi cái gì.
Bước ra một bước về sau, Diệp Thiên không có dừng lại.
Hắn giống như là ngọc du, bộ pháp chậm chạp. Trong phòng không ngừng xoay quanh, khi thì đi về phía trước, khi thì lại không hiểu hướng lui về phía sau.
Không biết qua bao lâu, dưới chân của hắn có khí lưu cấp tốc toán loạn, mà hắn cất bước tốc độ cũng theo đó tăng tốc, sau lưng lại còn có một đạo tàn ảnh xuất hiện.
Thời gian, tại trong lúc lơ đãng chạy đi.
Trong phòng, Diệp Thiên vừa đi chính là một đêm.
Đợi cho bình minh hàng lâm, theo cửa phòng đỗng nhiên mở rộng, Diệp Thiên một bước đi ra, ở trong vườn tùy ý di chuyển lấy bước chân, khi thì như huyền vũ mở đất đường. Bộ pháp vững vàng, khi thì lại như một trận gió mát, tới lui vô ngân.
Hắn mỗi một bước, đều ẩn chứa không thể giải thích khí ẩn, thân pháp huyền diệu làm cho không người nào có thể phỏng đoán, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta theo không kịp tiết tấu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới có chút ngừng chân, hai mắt tùy theo chậm rãi mở ra, trong mắt lại là lóe cuồng hỉ chi quang. Nhanh chi vô cực, theo hình như ảnh, thiên chi vô duy, tùy tâm như ảo, tốt, tốt một cái tốc ảnh thiên huyễn. Chương 43, Hằng Nhạc Tam Đại Chú Phủ. Thu khí tức, Diệp Thiên lại chạy trở về trong phòng. Lần nữa đi vào trước giường, Diệp Thiên một tay lấy kia tử kim tiểu hồ lô thăm dò tại nghi ngờ đến, sau đó càng không ngừng lau sạch lấy. Bà bối, thật sự là bà bối. Diệp Thiên cười không ngậm mồm vào được, ám đạo hôm đó chính mình hơn 1.000 linh thạch hoa thật sự là quá đáng giá. Hắn đã nghĩ thông suốt, kia cổ lão mai rùa bên trong ẩn chứa tốc ảnh thiên huyễn cái này huyền diệu thân pháp bí thuật, tử kim tiểu hồ lô chính là bắt được điểm này, lúc này mới đem mai rùa nuốt vào trong đó, từ đó luyện ra bên trong bí thuật. Ngươi đến cùng là bảo bối gì, lại còn có năng lực như vậy? Cầm tử kim tiểu hồ lô, Diệp Thiên càng xem càng yêu thích, càng nghĩ càng mừng rỡ. Tử kim tiểu hồ lô không chỉ có thể nuốt thiên địa linh khí hóa thành linh khí chất lỏng, còn có thể bắt giữ vật không rõ nguồn gốc bên trong giấu giếm huyền cơ. Cái này khiến Diệp Thiên càng phát cảm giác được cái này tử kim tiểu hồ lô lai lịch kinh người. Ta làm sao có một loại muốn phát đại tài cảm giác? Diệp Thiên sờ lên cái cảm, của ta chân hỏa có thể cảm giác được bảo bối, mà cái này tử kim tiểu hồ lô có thể bắt giữ bảo bối bên trong tích chứa huyền cơ, đây là muốn phát nhà. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thiên theo trong túi chữ vật sách ra một khối thoạt nhìn bất phàm linh châu, sau đó trực tiếp nhét vào tử kim tiểu hồ lô bên trong. Nhìn xem tử kim tiểu hồ lô có thể hay không theo linh châu bên trên tìm ra chút gì tới. Ông bị đột nhiên nhét vào đến một viên linh châu, tử kim tiểu hồ lô toàn bộ vù vù khẽ động, tại chỗ liền đem linh châu phun ra. Xem ra liền là phổ thông linh châu. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, sau đó lại xách ra một cái tiểu dao găm lại nhét vào tiểu trong hồ lô. Theo như lần thứ nhất, tử kim tiểu hồ lô tại chỗ tiểu bị hắn phun ra. Cái này cũng không có. Thu tiểu dao găm, Diệp Thiên lại liên tiếp xuất ra đồ vật. Hoặc là linh ngọc, hoặc là linh khí, từng cái sát bên thử. Cuối cùng, Diệp Thiên đem một cái hiện ra quang hoa bình ngọc nhỏ nhét vào đi vào. Giang giác. Lập tức, tử kim tiểu hồ lô liền đem bình ngọc nhỏ trực tiếp ép thành cho bụi, sau đó đem kia cho bụi trực tiếp phun tới. Diệp Thiên lập tức một trận kinh ngạc. Ông. Tử kim tiểu hồ lô rung động kịch liệt thoáng cái, dường như lại kháng nghị, giống như dường như lại nói, người mồ mô, lại nhét một cái thử một chút. Thấy thế. Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi giật giật thoáng cái. Hắn xem như xem minh bạch, tử kim tiểu hồ lô có bắt giữ bảo bối bên trong huyền cơ năng lực, nhưng chỉ có nó chủ động nuốt vào đi đồ vật mới được, tựa như những thứ vô dụng kia đồ vật, nhét vào cũng là bạch nhét. Mà lại, hắn cũng đã nhìn ra, tử kim tiểu hồ lô là có linh tính. Hắn chắc chắn, nếu là lại không có việc gì hướng bên trong nhét một chút rối tinh rối mù đồ vật, tại chỗ liền hội bị tiểu hồ lô nghiền nát. Tiểu tử, tính khí còn không nhỏ. Diệp Thiên mặc dù ngoài miệng mang lấy, nhưng vẫn là đem tiểu hồ lô ôm vào trong ngực, đây chính là bà bối. Đơn giản ăn chút ít điểm tâm, Diệp Thiên vội vàng đi ra tiểu linh viên. Đợi cho hai đến phía sau núi cái sơn động kia thời điểm, Hùng Nhị kẻ này chính ghé vào bên trong nằm ngáy ho ho, nước bọt chảy đầy đất, toàn bộ một chữ to, toàn thân thịt mỡ chất thành một đống, liền là một đống. Khu khu. Diệp Thiên ho khan một tiếng, Hùng Nhị mảy may không có phản ứng. Thấy thế, Diệp Thiên đi lên đạp một cước, tiểu mập mạp. Làm việc. Theo như lần thứ nhất, tên kia vẫn như cũ không có tỉnh. A, Diệp Thiên khẽ di một tiếng, kia nữ làm sao không mặc quần áo. Lời này vừa nói ra, nằm ngáy ho ho Hùng Nhị, một cái giật mình tựu nhảy ra ngoài, làm sao. Chiêu này quả nhiên dễ dùng. Một bên, Diệp Thiên ý vị thâm trường nói một câu. Người mô mô. Biết bị trêu đùa, Hùng Nhị hung hăng trừng mắt Diệp Thiên miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Khắc, đừng, cả những thứ vô dụng này, nhanh. Linh Thảo lấy ra không có, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Hùng Nhị tại chỗ đem bàn tay tiến vào trong đũng quần, sau đó xách ra một cái túi đựng đồ, lão tử phí hết sức chín châu hai hổ mới làm tới. Dừng A. Diệp Thiên xem thường, nhưng khi mở ra túi chứa vật lúc, tại chỗ tiểu bị kinh trụ, bên trong Linh Thảo số lượng, so với một lần trước còn nhiều gấp ba. Tiểu tử ngươi quá hung ác đi. Diệp Thiên một mặt thổn thức tắc lưỡi nhìn Hùng Nhị một chút, ngươi cầm nhiều như vậy. Ngươi lão cậu đồng ý? Không đồng ý a. Vậy sao ngươi làm tới? Ta đem ta mợ tìm tới. Hùng Nhị móc móc cái mũi, còn đi bọn hắn trong thức ăn tăng thêm ít đồ. Tăng thêm ít đồ Diệp Thiên lông mày nhướng lên, vật gì? Hợp hoàn tán. Lời vừa nói ra, dù là Diệp Thiên định lực, cũng không khỏi co quắp thoáng cái khỏe miệng, không thể không đối Hùng Nhị dựng lên một cái ngón tay cái, ngư bức. Một trận tiểu sáp khúc đi qua, hai người lần nữa thúc đẩy. vẫn như cũng là Diệp Thiên chủ trì luyện chế, mà Hùng Nhị thì mang mang Lục Lục ở một bên trợ thủ. Rất nhanh, trong sơn động liền hiện ra thấm vào ruột gan mùi thuốc chi khí. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí những này tràn ra mùi thuốc nồng nặc, sớm tại bắt đầu luyện chế ngọc linh dịch thời điểm, hắn hữu sách ra tử kim tiểu hồ lô, thuốc kia hương chi khí, tất cả đều bị tử kim tiểu hồ lô nuốt vào. Đây là cái gì bảo bối, còn có thể tự hành nuốt nạp linh khí. Hùng Nhị ngồi xổm trên mặt đất, hai cái mắt nhỏ linh lợi chuyển động. Đừng xem, tới hỗ trợ. Bởi vì Diệp Thiên luyện chế ngọc linh dịch thủ pháp càng ngày càng thành thạo, lần này luyện chế so với một lần trước nhiều gấp 3 ngọc linh dịch, hai người chỉ dùng 6 ngày. Ban đêm, hai người giống như lợn chết đồng dạng nằm trên đất, 6 ngày điên cuồng luyện chế, hai người mệt mỏi thành chó. Trời sáng xuất phát, trước đó đi trước vạn bảo các làm điểm vật hữu dụng, minh bạch đi. Hùng Nhị một bên đi chính mình trong túi chữ vật đút lấy một bình bình ngọc linh dịch, một bên lại dặn dò lấy Diệp Thiên. Vật hữu dụng Diệp Thiên không khỏi nhìn lại, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi chỉ là Thiên Linh Chú, Thiên Hành Chú cùng Thiên Lôi Chú A. Nghe được mấy cái này danh tự, Diệp Thiên con mắt lập tức sáng lên. Hằng Nhạc Tông Tam Đại Chú Phủ, Thiên Linh Chú, Thiên Hành Chú cùng Thiên Lôi Chú. Thiên Linh Chú chủ phòng, có thể thời gian ngắn giam cầm tu sĩ chân khí. Thiên Hành Chú chủ trốn, có thể trong nháy mắt tăng lên người sử dụng tốc độ. Thiên Lôi Chú chủ công, uy lực cực mạnh, có nổ sơn. Hằng Nhạc Tông cái này tam đại chú phủ, đều có thiên thu, phối hợp lẫn nhau, lại có không tưởng tượng được thu hoạch, nó chân quý trình độ, cũng là lĩnh người tắc lưới. Vạn Bảo Các cũng bán cái này tam đại chú phủ. Diệp Thiên nhìn xem Hùng Nhị hỏi. Bán, đương nhiên bán, Thiên Linh Chú 1 vạn linh thạch, Thiên Hành Chú 3 vạn linh thạch, còn như Thiên Lôi Chú, cần 9 vạn linh thạch, bất quá cái này Thiên Lôi Chú uy lực quá mạnh, tại Hằng Nhạc Tông thế nhưng là cấm dùng, nhưng ở bên ngoài có thể dùng. Mẹ ta cái ai ra, cái này ai mua được? Diệp Thiên không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Hằng Nhạc Tông ngoại môn ngọa hổ tàng long nhiều người phải là, trong đó không thiếu là tu luyện thế gia tới, giàu có vô cùng. Diệp Thiên ngẫm lại cũng thế, ngay tại hôm qua, hắn còn tại Tề Hạo trong túi chữ vật lật ra 3 vạn linh thạch, cái khác không lộ liêu bí ẩn tu luyện thế gia đệ tử, nhất định cũng giàu đến chảy mỡ. Những này chú phù mặc dù quý, nhưng lại rất thực dụng. Hùng Nhị nói, đây chính là ra ngoài thiết yếu chi vật, thời khắc mấu chốt thế nhưng là dùng để bảo mệnh, so với linh thạch ta càng quan tâm chính mình tiểu mệnh nhi. Lời nói này có lý. Diệp Thiên rất đồng ý Hùng Nhị quan điểm, linh thạch lại nhiều, mất mạng cái gì cũng bị mất. Hắn đã âm thầm quyết định muốn tại đi U Minh Hắc Thị trước đó lại đi một lần Vạn Bảo Các, mua không nổi Thiên Lôi Chú, cả hai đạo Thiên Linh Chú cùng Thiên Hành Chú sẽ còn có thể. Ban đêm, hai người riêng phần mình rời phía sau núi. Hùng Nhị đi Linh Thảo Viên, mà Diệp Thiên đi hướng Vạn Bảo Các. Chương 44, gừng càng già càng cay. Diệp Thiên lần nữa đi vào Vạn Bảo Các, trùng hợp Bàng Đại Hải chính một người hừ phát khúc uống tiểu tử nhi. Ơ, hơn nửa đêm thật là có người tới mua đồ. Gặp sinh ý tới, Bàng Đại Hải chân chu nhi đứng lên, sáng ngời mắt to hoàn toàn như trước đây có thần. Trưởng lão thật hăng hái a. Diệp Thiên cười cười, đem một cái túi đựng đồ đẩy tới, trưởng lão giúp ta đánh giá định giá, xem đồ vật bên trong có thể bao nhiêu tiền. Bàng Đại Hải tiếp nhận túi chữ vật, mở ra hướng bên trong liếc nhìn, vừa nhìn về phía Diệp Thiên một chút. Đây đều là theo Tề Hạo nơi đó cấp đi. Diệp Thiên vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, vẫn gật đầu. Thu hồi mục quang, Bàng Đại Hải từ trong ngực sách ra một cái tính toán nhỏ nhặt, sau đó đếm kỹ lấy trong túi chứa vật mỗi một kiện vật phẩm. Cuối cùng, hắn mới buông xuống tính toán nhỏ nhặt, nhéo nhéo ria mép trầm ngầm thoáng cái, lúc này mới dựng lên 3 ngón tay. 3 vạn quá ít. Diệp Thiên nhếch miệng, ám đạo không phải cần dùng gấp tiền, hắn mới sẽ không đem những này cái bảo bối lấy ra bán. 3 vạn một. Không thể nhiều hơn nữa. Bàng Đại Hải nói xong không quên xem xét Diệp Thiên một chút, nhưng Diệp Thiên trên mặt mang hiển nhiên không phải muốn bán tư thế. Thấy thế, Bàng Đại Hải thăm dò tính hỏi một câu, nếu không 3 vạn 2. Không bán. Diệp Thiên lúc này thu túi chữ vật. Hắn mặc dù đối giá cả thứ này không thế nào mẫn cảm, nhưng Tề Hạo trong túi chữ vật bảo bối, đâu chỉ 3 vạn 2, vẹn vẹn kia mấy cái bất phàm linh khí cũng không chỉ cái giá này. Gặp Diệp Thiên muốn đi, Bàng Đại Hải cuống quýt kéo lại Diệp Thiên, chớ đi a. Không được ta tại thêm A. 5 vạn. Diệp Thiên trực tiếp mở ra giá cả. 3 vạn 8 Bàng Đại Hải cũng không phải ăn chay, liều mạng hướng xuống trả giá. Để ngươi 2.000, 4 vạn 8. 4 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Trưởng lão, ngươi cũng quá hung ác đi. 4 vạn 7, tiêu cái giá này, không phải vậy. Thành giao. Không nghĩ, Bàng Đại Hải tại chỗ cắt ngang Diệp Thiên lời nói, đáp ứng ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt. Muốn thấp. Diệp Thiên khỏe miệng kéo một cái. Ám đạo bị Bàng Đại Hải kẻ này lừa dối. Đến, 4 vạn 7, không nhiều không nhiều, ngươi điểm đi em. Bàng Đại Hải một mặt cười bị ổi, đem một cái túi đựng đồ nhét vào Diệp Thiên trong ngực, sợ Diệp Thiên lại đổi ý. Diệp Thiên dứt khoát lại đẩy trở về, cho ta đến ba đạo thiên linh chú cùng một đạo thiên hành chú. Vậy không được, còn kém 3.000. Bàng Đại Hải lúc ấy tiêu không làm. Vậy ta không bán. Ha ha, ngươi cái này danh con. Bàng Đại Hải tại chỗ liền muốn báo nổi, nhưng vẫn là một mặt nụ cười thô bị chất thành đi lên. Dạng này, ngươi lại thêm 2.000, ta cho ngươi tiện nghi 1.000 linh thạch, kiểu gì? Cho ngươi tối đa là thêm 500. Bị giao động một lần, Diệp Thiên cũng học thông minh, hướng chết hướng xuống trả giá. Thành giao. Không nghĩ, Bàng Đại Hải lại hắn. Mẹ đáp ứng. Ôi ta đi. Diệp Thiên trong lòng không khỏi hung hăng quạt chính mình hai bàn tay. Lại cho cao. Gừng càng già càng cay, Diệp Thiên mưu đủ sức lực hướng xuống chém vào giá, nhưng là vẫn không thể chơi qua Bàng Đại Hải. Xem ra lão già này có thể làm vạn bảo các trưởng lão không phải là không có đạo lý. Thiên linh chú ba đạo, thiên hành chú một đạo, cầm chắc. Lần này Bàng Đại Hải đem 4 đạo linh phù nhét vào Diệp Thiên trong ngực. Sau đó, kẻ này trơn tru thu Diệp Thiên túi chữ vật. Diệp Thiên mặt đen lên đem 4 đạo linh phù nhét vào túi chữ vật. Trưởng lão, ngươi ban đêm đi đường khác, đừng, rớt xuống hố. Hắc tên tiểu tử thối nhà ngươi. Một bên, không đợi Bàng Đại Hải báo nổi, Diệp Thiên trước hết một bước chạy ra vạn bảo các. Trở lại tiểu linh viên đêm đã khuya. Ông. Tiểu viên bên trong, đều là thiết côn va chạm không khí phát ra thanh âm, hổ hòa còn chưa ngủ, còn tại khắc khổ tu luyện, kia ô thiết côn trong tay hắn dùng coi như hợp tay, mặc dù có chút vụ về, nhưng cũng dần dần thuần thục. Có lẽ là hổ hòa luyện được quá mức nhập thần, nghiễm nhiên chưa từng phát giác trở về. Diệp Thiên không có quấy rầy, lặng yên không tiếng động hướng về gian phòng của mình đi đến, tại đi vào phòng ốc một khắc này, hắn mong rằng nhìn thoáng qua mồ hôi nóng tuân hổ hòa. Côn, hổ hòa có lẽ trời sinh tiểu chú định cùng nó làm bạn. Nói, Diệp Thiên nhấc chân đi vào cửa phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm sau, ngày mới mới vừa sáng, Diệp Thiên liền đi ra tiểu linh viên. Chân núi, Hùng Nhị cũng không phân trước sau xuất hiện. Hôm nay Hùng Nhị, loại trừ hạ thân quần cuộc hoa cùng thân trên tiểu mã giáp, trên thân lại nhiều một vật, liền là trước ngực mang theo một cái sáng loáng hộ tâm kính, lóe nổi liễm chi quang. Nếu không chúng ta thuê một cái linh điểu bay đi qua đi. Diệp Thiên nhìn sắc trời một chút. Vậy không được. Hùng Nhị lúc này bác bỏ, cường giả đều là ngự không phi hành, ngồi linh điểu tại thiên thượng bay, rất không an toàn, nghe ta không sai, trên mặt đất xa so với tại thiên thượng an toàn hơn nhiều. Nói, Hùng Nhị theo trong đũng quần móc ra hai đạo linh phủ. Thiên hành phủ. Diệp Thiên ánh mắt lóe lên, dường như nhận ra cái này linh phủ, càng là biết cái này linh phủ năng lực, một khi sử dụng, có thể ngày đi nghìn dặm. Nha a, ngươi vậy mà nhận biết thiên hành phủ. Hùng Nhị hơi kinh ngạc. Nghe qua một chút. Hùng Nhị không tiếp tục hỏi, đem một tấm thiên hành phù đưa Diệp Thiên, dán tại trên đùi, rót vào chân khí, ngàn vạn nắm giữ tốt phương hướng, cái này linh phù tốc độ nhanh rất, ngươi nha khác, đừng, đụng trên núi. Xem ngươi nói. Diệp Thiên phất tay đem linh phù dán tại trên đùi. Lập tức, hắn phân ra một cỗ chân khí rót vào trong đó, linh phù lập tức phát sáng, có văn lộ không có vào thể nội. Siêu. Một khắc trước còn tại chỗ Diệp Thiên vèo bay tán loạn ra ngoài. Hùng Nhị không kéo về sau. Cũng giống một đạo trường hồng đi theo Diệp Thiên bước chân. Đột nhiên tăng lên tốc độ để Diệp Thiên có chút không thích ứng, hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng thiên hành phù. Cái này thiên hành phù rất không tệ. Diệp Thiên một bên nắm giữ lấy phương hướng, vừa cười nói, bên hai tràn đầy tiếng gió gào thét, cái này thiên hành phù tốc độ mặc dù so ra kém tốc ảnh thiên huyễn, nhưng tiêu hao chân khí so với tốc ảnh thiên huyễn thiếu đi quá nhiều. Siêu. Siêu. Hai người một đường tàn ảnh không ngừng, phía sau là liên tục bụi mù. Một đêm phi nhanh, hai người xông vào một mảnh trong rừng hoang. Lại có một canh giờ, liền nên đến. Hùng Nhị ước chừng một ít thời gian cùng cự ly. Ta đã ngửi được huyết tinh chi khí. Diệp Thiên trầm ngâm nói. Thả lỏng, không có chuyện, có ca đâu. Hùng Nhị mập mạp tay nhỏ vỗ vô Diệp Thiên. Cẩn thận. Chỉ nghe Diệp Thiên đột nhiên một tiếng, hắn một tay kéo lại Hùng Nhị, sau đó phi tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui. Vâng. Hai người vừa mới rời đi. Bọn hắn trước kia vừa mới bước qua khu vực liền ầm vang nổ tung. Lập tức, đá vụn bắn bay, chung quanh tráng kiện đại thụ liên miên ngã xuống, tiêu liền đại địa cũng bị nổ ra một cái ba trượng lớn nhỏ hố sâu ra. Tà thao! Thấy thế, Hùng Nhị lúc này chửi ầm lên. Nếu không phải trước đó Diệp Thiên phản ứng cấp tốc, bọn hắn tại chỗ liền hội bị tạc bay ra ngoài. Mẹ nó, cái nào đáng giết ngàn đao ở chỗ này bố trí cả bẫy? Hùng Nhị dắt cuống họng chu lớn kêu to. Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại. Cùng Hùng Nhị tựa lưng vào nhau, cũng cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, vừa ra không bao lâu tiểu gặp phải phiền thoái, để hắn không khỏi lo lắng lần này đi xa an nguy.
Sàn sạt,
sàn sạt. Rất nhanh, hắc ám trong đêm truyền đến tiếng sột soạt tiếng vang, một cô âm lãnh hàn phong đánh tới, còn mang theo huyết tinh chi khí.
Vậy mà có thể tránh thoát của ta trận pháp cả bẫy, xem thường các ngươi.
Nương theo lấy tiếng cười lạnh, một cái cường tráng đại hán nhấc lên quỷ đầu đại đao đi ra.
Người này để trần cánh tay, đầu tóc rũ rượi, hốc mắt lõm, hai con ngươi huyết hồng, trên mặt còn có một đạo xâm nhiên đao ba, toàn thân đều là bạo ngược chi khí, tăng thêm kia giữ tận diện mục, xem xét cũng không phải là loại lương thiện.
Chân Dương Cảnh cảm thụ được đại hán lộ ra khí tức, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi.
Túi chữ vật lấy ra, ta có thể để các ngươi chết thống khoái chút ít.
Cường tráng đại hán nhấc lên đại đao chậm rãi đi tới, trên thân bạo ngược chi khí càng hơn, rộng lớn nặng nề trên đại đao hiện ra u lanh mang.
Thấy thế, Hùng Nhị nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, có làm hay không?
Chương 45, hai xuất sinh.
Làm.
Đối với Hùng Nhị hỏi thăm, Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu.
Cái này nếu như bị người nghe được, không khiếp sợ mới là lạ.
Hai hàng một cái ngưng khí cảnh, một cái nhân nguyên nhất trọng cảnh, lại muốn cùng chân dương cảnh đánh nhau.
Nếu là cao giai chân dương cảnh, hai hàng hội, sẽ, trước tiên chuồn đi.
Nhưng này đại hán khí tức mặc dù cường đại, nhưng lại rất không ổn định, xem xét liền là vừa mới đột phá đến chân dương không lâu.
Một cái vừa đột phá chân dương cảnh, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị tự nhiên là sẽ không sợ.
An cướp.
Theo Hùng Nhị một tiếng sói chu, kẻ này chân sau đạp xuống đất, như đạn pháo bắn ra ngoài.
An cướp Diệp Thiên cũng sói chu một tiếng, theo sát Hùng Nhị rết ra ngoài.
Thấy thế, đại hán lập tức sững sờ.
Ông.
Một cái chớp mắt ngơ ngác ở giữa, Hùng Nhị lang nha bổng đã lăng thiên xoay đi qua.
Muốn chết.
Kịp phản ứng đại hán sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm tàn, lật tay một trưởng vô ra ngoài.
Chỉ là, trong mắt hắn, kia lăng thiên nện xuống lang nha bổng vậy mà cấp tốc biến lớn gấp 5 lần không ngừng, biết kia là lang nha bổng, không biết còn tưởng rằng lăng thiên đập tới chính là một cây đại thụ đâu.
Ẩm.
Bởi vì không hề nghĩ tới lang nha bổng lại đột nhiên biến lớn, tăng thêm Hùng Nhị chỉ là một cái nhân nguyên cảnh, để đại hán quá mức khinh địch, đến mức bị nện thân thể lảo đảo, toàn bộ bàn tay đều biến thành đỏ như máu.
Bất quá, mặc dù thương tổn tới đại hán, nhưng Hùng Nhị cũng bị chấn động đến kêu rên lui lại.
Đại hán giận tí mặt, vừa muốn xuất thủ, đối diện Diệp Thiên liền giết tới.
Muốn chết.
Tức giận lên, đại hán một trường đẩy ra.
Diệp Thiên hừ lạnh, tâm niệm vừa động, chân hỏa đột nhiên tuôn ra, trong tay hắn hóa thành một cái hỏa diễm roi dài, bị hắn hung hăng văng ra ngoài.
3.
Thanh âm như vậy văng lên, đại hán trên mặt tại chỗ tiểu bị quăng ra một đạo đen nhánh huyết ấn.
Chân hỏa đại hán lập tức giật mình.
Giống.
Đại hán kinh ngạc thời khắc, hổ gầm rú vang lên, Diệp Thiên thi triển thú tâm nộ áo nghĩa chi hổ phác, trong nháy mắt áp sát tới đại hán trước người.
Hắn giống như một đầu hạ sơn manh thú, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung vượng, khi thì như hùng sư, khi thì như thường lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí.
Bởi vì không ngờ tới một cái ngưng khí cảnh vậy mà lại có như vậy bá đạo chém giết gần người kỹ, đại hán bị đánh đến luôn cuống tay chân.
Nha nha nha.
Hùng Nhị hô to gọi nhỏ, vung mạnh lấy lang nha bổng mà đến, cùng Diệp Thiên hợp lực tổng chiến đại hán, đánh đại hán luôn cuống tay chân.
Nhưng, hắn dù sao cũng là chân dương cảnh.
Rất nhanh, hắn liền đã ngừng lại bại lui xu thế, một trưởng phiến ra.
Buôn lôi trưởng.
Long hổ quyền.
Diệp Thiên cùng Hùng Nhị nhao nhao nên kích bên trên mà lên.
Vâng.
Quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra hoanh minh.
Chân dương cảnh một trưởng coi là thật kinh khủng, đem Diệp Thiên cùng Hùng Nhị đánh thổ huyết lui lại.
Trên lệch không là bình thường đại A.
Diệp Thiên trong lòng thổn thức thầm than, mặc dù có vượt cấp đánh nhau thực lực, nhưng đối mặt tuyệt đối áp chế, nhưng như cũ không địch lại.
Các ngươi đều phải chết.
Bị hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đánh như thế chật vật, đại hán lập tức tức giận.
Ai chết còn chưa nhất định đâu, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng.
Tiểu tử, làm tốt lắm.
Một bên, Hùng Nhị cùng Diệp Thiên song song mà đứng, đối Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên.
Người cũng không tệ.
Này làm sao?
Hiện trường lúc này vang lên đại hán chấn kinh thanh âm, hán khí thế cường đại cấp tốc tiêu tán, toàn thân bạo dũng chân khí cũng nhao nhao quy về bình tĩnh.
Hắn lúc này mới phát hiện trên người mình bị người dán lên chú phủ, hơn nữa còn là hai đạo.
Thiên linh chú.
Đại hán giật mình, dường như nhận ra thiên linh chú.
Hắn là chân dương cảnh, hai đạo thiên linh chú cũng chỉ có thể giam cầm chân khí của hắn một phút tả hữu.
Hùng Nhị đối Diệp Thiên nói.
Vậy liền nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn.
Khai làm.
Vừa mới quy về bình tịch rừng hoang, bởi vì Diệp Thiên cùng Hùng Nhị cái này hai hàng tiếng sói chu bị đánh phá.
Đại hán thấy thế, thần sắc đại biến, một bên lui lại,
một bên lại tại điên cuồng đánh thẳng vào thiên linh chú giam cầm. Hắn biết, chỉ cần chống nổi một phút, hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị như thế nào sẽ cho hắn thời gian? Buôn Lôi Trưởng, Long Hổ Quyền. Biết thời gian liền là sinh mệnh, hai người không dám chút nào lưu thủ, cường đại bí thuật không không giới hạn đập vào đại hán trên thân. Phúc! Huyết quăng lên, Diệp Thiên huy động xích tiêu kiếm, kém chút đem đại hán sinh bổ. Đại hán thổ huyết rút lui, nhưng còn chưa ngừng thân hình, tung người mà đến Hùng Nhị liền một gậy đập xuống. Ông! Lang Nha bổng tại rơi xuống lúc trong nháy mắt biến lớn gấp 5 lần, quán thâu Hùng Nhị toàn bộ chân khí. Không không không! Mắt thấy Lang Nha bổng đập tới, đại hán hoảng sợ gào thét. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới, hắn đường đường chân dương cảnh tu sĩ, đã muốn bị một cái ngưng khí cảnh cùng nhân nguyên cảnh giết chết, đến mức rất nhiều bí thuật cũng còn không tới kịp thi triển. Nhưng, đảm nhiệm đại hán như thế nào gào thét, thời khắc này Diệp Thiên cùng Hùng Nhị cũng sẽ không có thương hại chi tâm. Ra lẫn bảo, luôn luôn cần phải trả. Đối với địch nhân thương hại, liền là tàn nhẫn đối với mình, bọn hắn nếu không giết đại hán xông phá giam cầm về sau, cũng tất nhiên sẽ giết bọn hắn. Đây chính là tu sĩ thế giới, tàn khốc. Vâng! Theo Lang Nha bổng rơi xuống, cả vùng đều bị nện rung động thoáng cái. Đợi cho khói mù tán đi, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị mới tiến tới góc mặt, kia chân dương cảnh cảnh đại hán, toàn bộ thân thể đều kém chút bị nện thành một đống. Nơi đây không nên ở lâu. Hai người nhao nhao động thủ, lấy đi đại hán túi trữ vật, toàn thân thứ đáng giá đều bị vơ vét sạch sẽ. Làm xong những này, hai người làn khói nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hai người đi, trong đêm đen đi ra một người mặc tử bào lão giả. Lại có chân hỏa. Nhìn xem Diệp Thiên cùng Hùng Nhị rời đi phương hướng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Diệp Thiên cùng Hùng Nhị lần nữa hiện thân, là rừng hoang chỗ sâu. Hai người riêng phần mình hao tốn một canh giờ thời gian khôi phục thương thế, lúc này mới đem đại hán túi chữ vật cùng toàn thân bảo bối đem ra. Ôi ta đi! Lập tức, hai người thanh âm kinh ngạc liền không phân trước sau vang lên. Không hổ là chân dương cảnh, liền là giàu có. Hai đạo thiên linh chú không có lãng phí. Quy củ cũ, chia 5 năm. Hai người đỉnh đầu đầu, ngồi xổm trên mặt đất chia của. Đại hán trong túi chữ vật, linh thạch chừng 10 mấy vạn, xem ra cũng là muốn đi U Minh Hắc Thị tham kiến đấu giá sẽ, chưa từng nghĩ nửa đường tiểu cống ngầm lật ra thuyền. Linh thạch, linh dịch cùng linh thảo mấy cái này vụn vặt đồ vật bị Diệp Thiên cùng Hùng Nhị chia cắt về sau, trên mặt đất cũng chỉ thừa một cái quỷ đầu đại đao, hai bộ cổ quyển còn có một cái chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con tiểu đỉnh. Ông! Nhưng vào lúc này, chân hỏa hơi nhúc nhích một chút, để Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Quét qua kia hai bộ cổ quyển cùng kia quỷ đầu đại đao, mục quang cuối cùng rơi vào tiểu đỉnh kia trên thân. Đây là bảo bối. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ta muốn cái này đại đao. Ta muốn tiểu đỉnh này. Hai người lời nói không phân trước sau. Nói ra về sau, hai người nhìn nhau, hảo huynh đệ. Cuối cùng, chỉ còn hai bộ cổ quyển, hai người một người nhặt lên một bản. Hám Sơn Quyền. Hùng Nhị nhìn thoáng qua cổ quyển bên trên danh tự. Sau đó con hàng này lại xem xét Diệp Thiên trong tay kia một bản, vấn đạo, ngươi cái kia là cái gì? Đó là cái vật gì a? Diệp Thiên nhếch nhếch miệng, kinh ngạc nhìn xem trong tay kia bộ cổ quyển. Chương 46, U Minh Hắc Thị. Tráng Dương Bí Tịch. Diệp Thiên vừa nói, khoe miệng còn không khỏi khẽ nhăn một cái. Tráng Dương Bí Tịch Hùng Nhị nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Đến, hai ta thay đổi. Hùng Nhị tại chỗ đoạt lấy, sau đó đem chính mình kia bản nhét vào cho Diệp Thiên. Diệp Thiên khỏe miệng lại là có quắc một trận. Hắc hắc, không sai không sai. Hùng Nhị túi đầu lật xem, nhìn xem say sưa ngon lành, một bên xem còn một bên hắc hắc cười không ngừng, nghiễm nhiên chưa từng phát giác Diệp Thiên trong mắt kia một đôi ghét bỏ ánh mắt. Ký hoa. Diệp Thiên vuốt vuốt mi tâm, hắn đem lực chú ý đặt ở kia bản Hám Sơn Quyền bí thuật bên trên. Thô sơ giản lược lật xem thoáng cái, Diệp Thiên phát hiện cái này Hám Sơn Quyền cùng kia Buôn Lôi Trưởng có dị khúc đồng công chi diệu, đều là chủ công huyền thuật, đối thân thể chất yêu cầu rất cao. Không phải vậy tất nhiên sẽ bị kia bá đạo nội kình chỗ phản vệ. Đơn giản nghỉ ngơi nửa canh giờ, hai người lần nữa lên đường. Lần này, hai người ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Đợi cho tinh thần đầy trời, hai người tại một mảnh bao la lại đen nhánh đại địa trước dừng bước. Ấy, cái kia chính là U Minh Hắc Thị. Hùng Nhị chỉ tiền phương.